Chương 1800 rùa đá bể ngọc phù sáng. 1. Chương 1800 rùa đá bể ngọc phù sáng. 1. Đối với cái này, Sa Minh Hồng mặt không đổi sắc, trong mắt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc. Dù sao chỉ là kế tạm thời, bí pháp mạnh hơn, nếu không có hóa thần chi lực thúc đẩy, muốn hoàn toàn phong cấm pháp tắc này bản nguyên, thật là miễn cưỡng chút. Có thể áp chế đến đây chủng trình độ, đã thua không dễ. Chợt, Sa Minh Hồng vẫy tay, động tác tiêu sái tùy ý, lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế. Hoành đứng ở huyết sắc kết giới trong trời cao, tôn địa rủ xuống vô biên bóng ma, trấn áp tứ phương luyện ngục diệt thế đại ma toàn thân chấn động, quanh thân bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói huyết quang, chiếu rọi đến toàn bộ kết giới một mảnh xích hồng. Ngay sau đó, tôn này khổng lồ cối xoay bắt đầu xoay tròn cấp tốc, co bảo, vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, cuối cùng hóa thành một đạo cô động tới cực điểm huyết sắc lưu quang, tựa như về tổ chi điểu, trong nháy mắt chui vào Sa Minh Hồng mi tâm sâu trong thức hải, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Sa Minh Hồng thể nội cái kia sao động bất an thổ chi pháp tắc bản nguyên, tại cái này vô thượng linh bảo hiệp đồng chấn áp xuống rốt cục bị triệt để phong cấm, tạm thời bình tĩnh lại. Đồng dạng, theo luyện ngục diệt thế đại ma bị thu hồi, nguyên bản vững chắc như thần sơn, ngăn cách trong ngoài huyết sắc kết giới, nó cường độ lúc này sụt giảm. Lần nữa nhìn lại trong trời cao, cái kia chiếm cứ một mảnh lớn hư không, tản ra làm người sợ hãi khí tức huyết sắc kết giới, như là bị gió thổi tán sương mỏng, chậm rãi trở thành ngạn, tiêu tán. Không bao lâu, huyết sắc tận khởi, kết giới vô tung. Một tôn thân ảnh vĩ nạn rõ ràng hiện hóa ra ngoài, đứng lơ lửng trên không. Hắn áo bào mặc dù hơi có tổn hại, có nhuộm điểm điểm vết máu, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt bệ nghệ, quên thân tuy không trước đó cái kia hủy thiên diệt địa ba động, lại tự nhiên toát ra một cỗ chấp trưởng càn khôn, quan sát chúng sinh vô hình uy nghiêm. Nó tồn tại bản thân, liên phảng phất trở thành thiên địa trung tâm. Hắn ánh mắt quét mắt một vòng này phiến không có một hai chiến trường sau một khắc. Sa Minh Hồng thân ảnh nhoáng một cái, cứ thế biến mất không thấy. Một bên khác, Huyền Quy tộc chỗ sâu, một tòa tên là Mệnh Thạch Điện cung điện cổ xưa sừng sững đứng sừng sững. Cung điện toàn thân do màu đen tuyền cự thạch xây thành, trang nghiêm túc mục, nó nội bộ bố cục càng là cực kỳ đặc thù, hiện lên hình khuyên kết cấu, mái vòm cao rộng rãi, phảng phất một cái cự đại mai rùa móc được xuống, tượng trưng cho tộc đàn che chở cùng kéo dài. Cung điện hình khuyên trên vách trong, lít nha lít nhít, đến mại không hết bản thờ như là tổ ong giống như sắp xếp, mỗi một tòa bản thờ đều do ôn nhuận linh ngọc điêu khắc thành, bên trong khảm nạm lấy từng khối che kín tự nhiên mai rùa hoa văn kỳ dị tầng đá. Những này chính là Huyền Quy bộ tộc đặc thù bản mệnh rùa thạch cùng tộc nhân tính mệnh thần hồn cùng một nhị tờ. Mỗi một khối rùa thạch đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là hô hấp giống như sáng tối chập chờn, đại biểu cho một vị tộc nhân sinh mệnh chi hỏa. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù tất cả rùa thạch lớn nhỏ quy chế hoàn toàn giống nhau, nhưng trên đó tách ra ánh sáng lại mạnh yếu cách xa, tựa như chúng sinh muôn màu. Ánh sáng ảm đạm lấy, yếu ớt như trong gió nến tàn, chập chờn bất định, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để dập tắt, làm cho người lo lắng, mà quang mang hừng hực người, thì huy hoàng như kiêu dương hoành không, lưu hà tràn ngập các loại màu sắc, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, tượng trưng cho chủ nhân bảng bạc sinh mệnh lực cùng cao thâm tu vi. Giờ phút này, trong điện không khí ngột ngạt. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, tĩnh mịch bên trong không ngừng truyền đến từng đợt làm người sợ hãi thanh thúy tiếng vỡ vụn. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh âm mới đầu thưa thớt, lập tức trở nên dày đặc, như là ngày mùa thu băng hồ trên mặt không ngừng lan tràn vết rách. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trên tứ diện tường, từng tòa trong bản thờ rùa thạch, trên đó quang mang không có dấu hiệu nào đống nhiên dập tắt, phản phất bị bàn tay vô hình bóp tắt hồn hỏa. Ngay sau đó, cái kia che kín huyền ảo hoa văn bằng đá mặt ngoài, liền từ trên xuống dưới băng liệt mở một đạo hẹp dài mà giữ tợn vết nứt, triệt để mất đi tất cả linh tính. Đại biểu một vị huyền quy tộc tính mạng người điểm sáng, như vậy vĩnh hằng tiêu tán. Loại này rùa đá bể nứt, quang mang chôn vùi cảnh tượng, ngay tại tòa này hùng vĩ mệnh trong thạch điện không ngừng trình diễn, như là một trận y mắng tử vong phong bạo, cuốn sạch lấy huyền quy bộ tộc tương lai. Mỗi một đạo răng rắc tiếng vang lên cũng đều mang ý nghĩa một vị tộc nhân tại xa xôi trên chiến trường vẫn lạc, có thể là tại nơi nào đó trong cấm địa ngủ say mất. Bi thương không khí tràn ngập tại băng lãnh trong không khí. Trong cung điện một góc, một vị râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống lão giả ngồi xếp bằng, trên lưng nó nặng nghề mai rùa lạc ấn lấy dấu vết tháng năm. Hắn chính là điện này thủ thạch nhân, cũng là huyền quy tộc một vị tư thâm yêu quân. Nhìn qua trước mắt cái này như là tinh vẫn giống như không ngừng tịch diệt cảnh tượng, hắn trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy không cách nào che giấu trầm thống cùng bi thương. Mỗi một âm thanh giòn vang đều như là đánh tại trong tâm khảm của hắn, để lưng của hắn tựa hồ lại con mấy phần. Ai? Một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề ở trên không rộng rãi trong đại điện quân quẩn, tràn đầy vô lực cùng đau thương. Hắc linh hổ sa tộc lần này đột kích, tình thế quá mạnh trải qua này hạo kiếp, tộc ta tinh anh hao tổn vô số, chỉ sợ lại phải lâm vào không người kế tục, nguyên khí đại thương dài dằng dặc thời đại. Lão giả thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn, hy vọng lao tổ có thể mau chóng đánh bại đại địch, mau chóng kết thúc đi. Là tộc ta giữ lại mấy phần tân hỏa. Ý niệm tới đây, lão giả không tự chủ được ngẩng đầu, đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía tòa này hình khuyên đại điện trung tâm nhất, cũng là hùng vĩ nhất một tòa bàn thờ. Tòa kia bàn thờ do cả khối vạn năm ôn ngọc chế tạo, cao hơn mặt khác bàn thờ mấy lần, trung quanh có mở mịt linh khí vần quanh. Bàn thờ bên trong, thờ phụng một khối quang mang vạn trượng, như là vi hình như mặt trời chiếu rọi bốn phía kỳ thạch, trên đó mai rùa hoa văn phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, lưu chuyển không thôi. Trước đây, tòa này thần trí cao bàn thờ bên trong cung phụng, chính là huyền quy tộc đã từng kình thiên chi trụ, huyền bá yêu tôn bản mệnh rùa thạch. Nhưng mà, theo huyền bá yêu tôn ngoại ý muốn vẫn lạc, trong điện thờ rùa thạch đã đổi mới đổi thành trong tộc một vị khác ngủ say nhiều năm, bị ép tỉnh lại lấy ứng đối nguy cơ hóa thần lão tổ tất cả. Đây cũng chính là huyền quy bộ tộc cùng những chủng tộc khác rõ rệt chỗ khác biệt. Bình thường chủng tộc có lẽ sẽ chỉ làm trọng yếu thành viên thiết trí hồn đăng, hồn sách, lấy xem xét nó sinh tử. Nhưng đến hóa thần cảnh như thế cường giả, lại sẽ không lưu lại mảy may thời cơ lợi dụng. Lại càng không cần phải nói cùng loại hồn đăng, bực này khí cơ tương liên vết tích. Bất quá huyền quy tộc thiên tính yêu thích tiến tĩnh, càng yêu ngủ say, vô luận tu vi cao thấp, đều có khả năng một ngủ trải qua nhiều năm, thậm chí không thiếu có cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ tiền bối, tại dài rằng giặc trong ngủ mê lặng yên hao hết thọ nguyên, trực tiếp tọa hóa. Nguyên nhân chính là cái này đặc thù tập tính, huyền quy tộc mới diễn sinh ra là toàn tộc trên dưới, vô luận tôn ti đều là luyện chế bản mệnh rùa thạch, cung phụng tại mệnh thạch điện đặc biệt truyền thống, để tùy thời biết được mỗi một vị tộc nhân giấy sinh tử thái. Mà trong đại điện cái kia tôn quý nhất bàn thờ, từ trước chỉ cung phụng đương đại hóa thần lão tổ rùa thạch, tượng trưng cho tộc đàn đương đại sức chiến đấu cao nhất cùng trụ cột tinh thần. Chương 1800 rùa đá bệ ngọc phù sáng. 2, chương 1800 rùa đá bệ ngọc phù sáng. 2, ngay tại vị này thủ thạch lão yêu quân trong lòng yên lặng cầu nguyện, mong mỏi lão tổ năng lực xoay chuyển tình thế, đánh lui cường địch, dẫn đầu huyền quy tộc vượt qua lần nguy cơ này thời điểm. Dị biến nảy sinh. Một tiếng đặc biệt rõ ràng, đặc biệt chói tai tiếng vỡ vụn, dường như sấm sét nổ vang tại mảnh này yên tĩnh mà bi thương trong không gian. Giang giác. Thanh âm nơi phát ra chính là trong đại điện tòa kia thần trí cao bàn thờ. Lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chăm chú về phía trung tâm bàn thờ. Chỉ gặp trong bàn thờ, khối kia nguyên bản như kiêu dương bắn ra bốn phía, ánh sáng xua tan trong điện khói mù lao tổ rùa thạch, trên đó hào quang nóng ánh tại trong chốc lát triệt để dập tắt, lâm vào vĩnh hằng, tĩnh mịch hắc ám. Không chỉ có như vậy, cái kia bóng loáng thạch thể mặt ngoài, một đạo dữ tợn vết nứt từ đỉnh cấp tốc lan tràn xuống, giống như một đạo chí mạng vết thương, in dấu thật sâu ấn trên đó. Lao tổ bản mệnh rùa thạch. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lao tổ hắn. Làm sao lại xếp bằng ngồi dưới đất lao yêu quân như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa, vừa môi run rẩy, phát ra lời nói không có mạch lạc kinh hãi thanh âm. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, càng không muốn tin tưởng trước mắt cái này tàn khốc cảnh tượng đại biểu ý nghĩa. Hóa thần lao tổ, bộ tộc chi kình thiên trụ thạch, vậy mà. Bại vong. To lớn chấn kinh cùng khủng hoảng như là nước đá thêm thức ăn, để hắn trong nháy mắt thấu thể lạnh bớt. Qua thật lâu. Vị này trải qua gió xương thủ thạch lão yêu quân mới miễn cưỡng chưa từng bên cạnh trong hoàng sợ dãy rủa đi ra, cưỡng ép ngăn chặn như muốn sụp đổ tâm thần. Lập tức, một cái càng sâu sợ hãi chiếm lấy hắn, lão tổ vẫn lạc, tộc đàn chỗ dựa lớn nhất đã mất, thiền tuyến chiến cuộc tất nhiên sẽ sụp đổ, toàn bộ huyền quy tộc sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn bàn tay khô gầy run rẩy, cuốn quýt mò vào trong lòng, lấy ra một viên khắc họa lấy huyền quy đồ đằng khẩn cấp ngọc phù truyền tin. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm không đến mức run rẩy quá lợi hại, đem thần thức cùng thanh âm ngưng tụ thành một chùm, mang theo vô tận kinh hoàng cùng nặng nề, cấp tốc chui vào trong ngọc phù. Tin tức nội dung không thể nghi ngờ là thạch phá thiên kinh tin dữ. Chốc lát đưa tin hoàn tất, lão giả phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, chán nản buông xuống ngọc phủ, ánh mắt tan ra không ánh sáng, đã mất đi tiêu điểm, chỉ là ngơ ngác nhìn qua trung tâm tòa kia đã ảm đạm bàn thờ, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, lão tổ bại vong, thiên trụ đã gãy. Cái kia, vậy bản tộc ngày sau được ra lại đang phương nào? Cái này âm thanh nói nhỏ nhẹ như mũi bẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang. Thật lâu hắn mới phảng phất tìm về một tia khí lực, dùng cặp kia che kín ra đốm mồi, không ngừng tay run rẩy chống đỡ lấy mặt đất, cực kỳ khó khăn, run run rẩy rẩy đứng dậy. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cả điện không ngừng tịch diện, như là ai ca giống như vỡ vụn rùa thạch, đi lại tập tễnh, mang theo vô tận bi thương cùng nặng nề, từng bước một hướng về mệnh thạch điện cái kia nặng nề cửa lớn đi đến. Bóng lưng còn xuống, phản phất trong nháy mắt lại giàn mua nghìn tuổi. Cùng lúc đó, ngoài ước và dặm, mảnh kia bị máu tươi cùng cuồng bạo yêu lực nhuộm dần chiến trường một góc, không gian vặn mèo, linh khí gào thét, năng lượng kinh khủng loạn lưu như là vô hình cự thú xé rách lấy thiên địa, bình thường sinh linh hơi chút tới gần, liền sẽ trong nháy mắt bị ép thành một miệng. Ngay ở chỗ này hỗn loạn chiến trường, từng đợt quần quận không gì sánh được linh khí nhiễu loạn ba động như là tận thế biển động giống như quét sạch ra, nương theo lấy cái này ba động bị diệt, là từng tiếng trực kích thần hồn, làm người sợ hãi thanh thúy trung vang. Đương, đương, đương. Tiếng trung cũng không phải là rộng lớn chính đạo thanh âm, mà là mang theo thực cốt tiêu hồn quỷ dị ma lực. Mắt trần có thể thấy đen kịt sóng âm, như là từ cựu u vực sâu quét sạch mà ra tử vong thủy triều, từng vòng, từng tầng hướng thiên địa bát phương điên cuồng quét tán. Sóng âm những nơi đi qua, vô luận là ngay tại chém giết yêu tộc chiến sĩ, vẫn là bị cuốn vào chiến hỏa, vô tội trong biển sinh linh, tất cả đều thần hồn bị chấn, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, phản phất bị rút đi tất cả linh tính, hóa thành từng bộ trống rỗng thể xác, như là sủi cảo vào nồi giống như từ trên không trung vô lực rơi xuống, nện vào phía dưới cái kia vô tận mà băng lãnh đại dương mênh mông, kích thích một lát bọn nước sau liền triệt để yên lặng. Vô luận là chưa khai linh trí sinh vật biển, hay là đã mở ra trí tuệ, tu luyện có thành tựu yêu tộc tại cái này không khác biệt thần hồn công kích trước mặt, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, chạm vào tức tử. Nhưng mà thi triển ra đáng sợ như thế thủ đoạn cường giả. Vị kia cầm trong tay một tôn khắc rõ dữ tợn hắc long phù điêu đen kỵ tang hồn trùng, thân hình cao gầy, con ngươi dựng đứng biển rắn mối tộc nửa tôn, giờ phút này lại không phải chiếm thượng phong. Tương phản, hắn ngay tại một vị đối thủ cuồng bạo mà trầm ổn thế công bên dưới, liên tục bại lui, lộ ra có chút chật vật. Đối thủ của hắn, rõ ràng là một vị thân hình khôi ngô như núi, phía sau vác lấy to lớn huyền hắc mai rùa lão giả. Lão giả khuôn mặt phong cách cổ xưa, ánh mắt sắc bén như điện, quanh thân điêu lực bàng bạc bên mông, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa chi lực, nặng nề hào quang màu vàng đất cùng bên mông yêu lực xen lẫn, hình thành từng đạo không thể phá vỡ phòng ngự cùng từng lớp thế đại lực trầm công kích, đem biển rắn mối tộc nửa tôn tang hồn trung đợt áp chế gắt gao. Chính là huyền quy tộc đại tộc lão, chiến lực cường hoành không gì sánh được Võ Dương nửa tôn. Đập vào mắt nhìn lại, trên không trung, hai đạo thân ảnh kia như là từ viễn cổ đi tới ma thần, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Võ Dương nửa tôn quyền ấn như núi, trưởng phong tựa như biển, làm cho biển rắn mối tộc nửa tôn không ngừng lấy tang hồn chung đó đỡ, tiếng chuông mặc dù nghiêm khắc, lại khó nén nó xu hướng suy tàn. Mà biển rắn mối tộc nửa tôn ngẫu nhiên phản kích ra đen kỵ tâm nhận cùng độc hệ thần thông, đâm vào Võ Dương nửa tôn mai rùa phòng ngự hoặc cô động trên thủy thuẫn cũng chỉ là kích thích đầy trời ánh sáng, khó mà chân chính phá phòng. Bọn hắn dư âm chiến đấu quét sạch tứ phương, khiến cho không gian không ngừng vặn mèo chấn động, ánh sáng chói mắt như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục tại trong đụng chạm nở rộ lại chôn bụi. Thậm chí ngay cả mảnh này vững chắc tiên địa đều phảng phất không chịu nổi hai vị này nửa tôn toàn lực tranh phong, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, hư không nổi lên vận sóng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phá toái ra. Dựa theo này tình thế phát triển, nếu không có bất luận ngoại ý muốn gì biến cố, theo thời gian trôi qua, Võ Dương nửa tôn có cực lớn hy vọng dần dần tích lũy ưu thế, cuối cùng trọng thương thậm chí đánh bại vị cường địch này, là Huyền Quy tộc thắng được mấu chốt chiến dịch. Ngay tại Võ Dương nửa tôn một cái Huyền Quy lay biển quyền đem đối thủ chấn động đến khí huyết sôi trào, lần nữa lấy được tiên cơ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn rộng lớn tay áo bên trong, không có dấu hiệu nào dập dờn ra một mảnh nhu hòa lại gấp cắt quang mang. Đồng thời, một cỗ nhu hòa nhưng không để coi nhẹ lực lượng, như là nước chảy đá mòn giống như, nhẹ nhàng đụng vào tâm thần của hắn chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Võ Dương nửa tôn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, thế công không chút nào chưa giảm, vẫn như cũ như cuồng phong bạo vũ giống như áp chế đối thủ, bản tọa không phải sớm có phân phó, nếu không có trong tộc đến vạn phần nguy cấp, tồn vong trước mắt, tuyệt đối không thể vận dụng viên này khẩn cấp ngọc phù truyền tin sao? Chẳng lẽ chương 1801 pháp lệnh, ẩn thế? Một, chương 1801 pháp lệnh, ẩn thế? Một, trong ngáy mắt, một cố dự cảm bất tường như là băng lãnh gián độc, cuốn lên Võ Dương nửa tôn trong lòng. Vô số loại khả năng phát sinh trọng đại biến cố tại trong đầu hắn như thiểm điện lướt qua. Cứ việc tâm niệm cấp chuyển, nhưng hắn cái kia trải qua vô số huyết hỏa rèn luyện ra bản năng chiến đấu, khiến cho động tác của hắn không chút do dự cùng trì trệ, vẫn như cũ tàn nhẫn lăng lệ, đem biển rắn mối tộc nửa tôn làm cho hiện tượng hoàn sinh. Nhưng mà, hắn hay là phân ra một sợi tâm thần, cấp tốc chìm vào trong ống tay áo, chạm đến khối kia ngay tại phát ra ánh quang mang ngọc phù truyền tin. Chỉ một thoáng, trong ngọc phù ẩn chứa cái kia đạo ngắn gọn lại như là sấm sét giữa trời quang giống như khẩn cấp tin tức, không giữ lại chút nào ánh vào trong tâm thần của hắn, mệnh thạch điện cấp báo, lao tổ bản mệnh rùa thạch. Nắc, không có khả năng. Võ Dương nửa tôn con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, trái tim phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lao tổ thần thông cái thế, như thế nào bại vong? Tuyệt không có khả năng này. Hắn cơ hồ muốn la thất thanh, nhưng ngàn năm tu dưỡng cùng trên chiến trường thiết huyết ý chí, để hắn ngạnh sinh sinh đem cái này kinh hãi đặt ở yết hầu chỗ sâu, chỉ là hóa thành một tiếng khó có thể tin trầm thấp tê ngữ, tại năng lượng cuồng bạo trong gió lốc bé không thể nghe, mà bị áp chế hồi lâu. Biệt khuất không gì sánh được biển rắn mối tộc nửa tôn, bén nhạy bắt được Võ Dương lão quái trong nháy mắt đó chỉ trệ cùng tâm thần ba động. Cứ việc không biết cụ thể nguyên do, nhưng đối thủ tại trong liều mạng tranh đấu dám phân thần hắn chú ý, đây không thể nghi ngờ là cực lớn miệt thị. Lẽ nào lại như vậy? Võ Dương lão quái, an cảm coi thường như vậy bản tọa, thật sự là muốn chết. Biển rắn mối tộc nửa tôn lửa giận trong lòng trong nháy mắt cháy bùng, kém chút làm mở lý trí. Nhưng hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm cương giả, phẫn nộ sau khi, càng nhiều hơn chính là thấy được nghịch chuyển chiến của tuyệt hảo cơ hội. Trong mắt của hắn hàn quang nổ bắn ra, không chút do dự, lúc này âm thầm điên cuồng vận chuyển một loại nào đó hao tổn cực lớn bí pháp cấm kỵ. Khí tức quanh người giống như là núi lửa phun trào liên tiếp trèo cao, yêu lực trở nên cuồng bạo mà ấm lãnh. Trước mặt hắn tôn kia đen kịt tang hồn trung bên trên, đầu kia vốn chỉ là phù điêu giữ tợn hắc long, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên quang mang màu đỏ tươi, phảng phất sống lại, thân rồng bặm mèo, phát ra y mắng gào thét. Đương, một tiếng xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, đều muốn chói tai chúng mình, như là ma thần địa ngục gào thét, rung khắp hoàng vũ. Tiếng chuông vang lên đồng thời, đầu kia hắc long phủ điều triệt để thoát ly thân trùng, đón gió liền dài, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ đèn kịt ma long, mang theo hủy diệt thần hồn, an mòn vạn vật khí tức khủng bố, phát ra một trận xé rách trường không long âm, ngang, hiên ngang. Long âm dẫn động phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực điên cuồng hội tụ, bách trượng ma long thân thể tại trong nháy mắt điên cuồng bành trướng, lại hóa thành một đầu che khuất bầu trời vạn trượng hắc long. Nó dương nhanh muốn bước, lôi cuốn lấy vô tận sóng âm màu đen cùng tử vong sát khí, làm sụp đổ thiên liệt địa chi thế, hướng phía bởi vì bất ngờ nghe tin dữ mà tâm thần xuất hiện sát na khe hở Võ Dương nửa tôn, ầm vang đánh giết mà đi. Một cách này chính là biển rắn mối tộc nửa tôn nhu đồ đã lâu phản kích, ẩn chứa nó suốt đời tu vi cùng bí pháp tăng thêm, uy lực đủ để trọng thương cùng dai. Nhưng mà Võ Dương nửa tôn trung quy là Huyền Quy tộc đại tộc lão, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Ngay tại cái kia vạn trượng hắc long sắp lâm thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia vô số năm huyết hỏa kiếp sống luyện thành gần như bản năng ý thức chiến đấu, để hắn cương ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, làm ra chính xác nhất, phản ứng nhanh chóng nhất. Chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm một chút, không thấy mảy may bối rối, chỉ là bấm tay hướng về phía trước một chút, trong miệng khẽ nhả chân ôn, ngự. Sau một khắc, một mặt toàn thân óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên sóng nước cùng vầng sáng màu vàng đất, tạo hình phong cách cổ xưa tựa như mai rùa to lớn thủy tinh tâm chắn, chống rông xuất hiện tại trước người hắn. Mặt này mai rùa thủy tinh thuẫn tại hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, tựa như cùng có được sinh mệnh giống như điên cuồng bành trướng mở rộng. Trong lúc thoáng qua, một mặt dày đặc không gì sánh được, khắc do huyền áo phòng ngự đạo văn tiên địa tuyệt bích liền bắt ngang tại oanh sát mà đến khủng bố vạn trượng hắc long trước đó. Ầm ầm, không cách nào hình dung kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, phảng phất hai ngôi sao đụng nhau. Tính hủy diệt cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch ra, thưa không như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, chướng mắt hào quang chói mắt che mất vùng thiên địa kia, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đợi cho cái kia đủ để đốt bị thương ánh mắt quang mang dần dần tiêu tán, năng lượng cùng bạo loạn lưu thoáng bình phục, chỗ cũ trong hư không chỉ còn lại có cái kia đạo cầm trong tay có chút rung động tang hồn trùng, khí tức có chút hỗn loạn biển rắn mối tộc nửa tôn thân ảnh, sắc mặt hắn âm trầm đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trống rỗng hư không. Về phần Võ Dương nửa tôn, tại năng lượng bộc phát một sát na kia, đã mượn nhờ cái kia kinh thiên va chạm nhiệm hộ, thi triển một loại nào đó huyền diệu đột pháp, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể trông thấy phía chân trời xa xôi cuối cùng có một cái nhỏ bé điểm đen đang lấy siêu việt thần thức bắt tốc độ lấp lóe đi xa. Mà liên tại biển rắn mối tộc nửa tôn ngưng thần truy tìm đảo mắt đằng sau, ngay cả điểm đèn kia cũng hoàn toàn biến mất tại mênh mông thiên hải ở giữa, không có tung tích gì nữa mà theo. Chỉ để lại mảnh này vừa bộn chiến trường, cùng biển rắn mối tộc nửa tôn cái kia tràn ngập kinh nghi cùng không cam lòng gầm thét, trong gió quấn quẩn. Không sai, cuối chân trời cái kia cấp tốc đi xa điểm đèn, chính là Huyền Quy tộc đại tộc lão Võ Dương nửa tôn độn quang biến thành. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, khoảng cách trong chớp mắt liền bị kéo lại từ xa, rơi vào trong tầm mắt, liền chỉ còn lại có một cái tại tầng mây cùng tia sáng chết xạ ở giữa như ẩn như hiện nhỏ bé điểm đen. Thời khắc này Võ Dương nửa tôn chính không tiếp đại giới, điên cuồng tôi động đội quang, hướng phía Huyền Quy tộc tổ địa phương hướng phi nhanh. Tốc độ của hắn đã siêu việt bình thường nửa tôn có khả năng đạt tới cực hạn, quanh thân yêu lực sôi trào, thậm chí dẫn động gợn sóng không gian, trên không trung kéo ra một đạo thật dài, vạn bèo quang ảnh vượt lôi. Bực này nghe rợn cả người, độn tốc cơ hồ có thể cùng mới vào hóa thần cảnh yêu tôn, tại không dễ dàng vận dụng pháp tắc lực lượng bản nguyên đi đường lúc tốc độ đánh đồng. Đương nhiên, cái này đánh đồng điều kiện trước tiên là hóa thần tôn giả cũng không toàn lực hành động. Nhưng dù vậy, cũng đủ để hiện lộ rõ ràng Võ Dương nửa tôn giờ phút này bỏ chạy quyết tâm chi kiên, cùng chỗ thi triển thủ đoạn chi phi phạm. Đại giới cũng là rõ ràng. Đột quang bên trong, Võ Dương nửa tôn nguyên bản hồng nhuận tơn phất uy nghiêm khuôn mặt, giờ phút này lại là dị dạng tái nhợt, không thấy một tia huyết sắc, ngay cả bờ môi cũng hơi trắng bệnh. Khí tức của hắn mặc dù vẫn như cũ bằng bạc, lại rõ ràng lộ ra một loại phù phiếm cùng hỗn loạn, thái dương thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cả người nhìn qua rõ ràng là một bộ nguyên khí đại thương, hao tổn quá lớn bộ dáng. Đây chính là hắn âm thầm cưỡng ép vận chuyển một loại nào đó huyền quy tộc cấm kỵ độn thuật bí pháp hậu quả. Bí pháp này lấy thiêu đốt bản mệnh tinh huyết cùng hao tổn đạo cơ làm đại giá, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra như vậy tốc độ kinh thế hai tụ, dùng cho liều mạng hoặc. Chương 1801 pháp lệnh, ẩn thế. 2, chương 1801 pháp lệnh, ẩn thế. 2, như dưới mắt như vậy, giành giật từng giây đào vong. Hắn một bên kiệt lực duy trì lấy đột quang, một bên cấp tốc lấy ra một viên tản ra nhàn nhạt không gian ba động ngọc phủ truyền tin. Không có chút nào nói nhảm, trực tiếp lấy thần niệm lạc ấn tin tức, ngữ tốc nhanh đến mức kinh người, mỗi một chữ đều ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt, truyền bản tọa cao nhất chỉ lệnh, lập tức khởi động ẩn thế kế hoạch. Tất cả trình tự theo đẳng cấp cao nhất rút lui dự án chấp hành, không được sai sót. Sau một khắc, ngọc phù ánh sáng nhạt lóe lên, truyền đến một đạo mặc dù cung kính, lại khó nén kinh hoàng cùng khẩn trương thanh âm, là đại tộc lão, đệ tử cái này lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Hơi dừng lại một chút, âm thanh kia mang theo một chút do dự dò hỏi, đúng rồi, đại tộc lão, cái kia, vậy ta tộc tại trong liên minh những minh hữu kia, phải chăng cần cùng nhau thông chi? Võ Dương nửa tôn trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự, âm thanh lạnh lùng nói, việc này do bản tọa tự mình xử lý, các ngươi chỉ cần lập tức nghiêm ngặt chấp hành bản tọa chi lệnh liền có thể. Nhớ kỹ, hết thảy hành động cần tại tuyệt đối bí ẩn bên trong tiến hành, không được tiết lộ nửa phần tiếng gió. Nếu có làm trái hoặc để lộ tin tức người, vô luận thân phận, hết thảy lấy phản tộc tội luận xử, giết chết bất luận tội. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, mang theo thiết huyết giống như túc sát chi khí, xuyên thấu qua ngọc phủ truyền lại đi qua. Là đệ tử minh bạch. Bên kia thanh âm run lên bần bật, hiển nhiên bị cái này xâm nghiêm mệnh lệnh trấn nhiếp, không còn dám nhiều lời nửa câu. Theo thoại âm rơi xuống, Võ Dương nửa tôn ngọc phù trong tay quang trạch triệt để ảm đạm đi, thông tin gián đoạn. Hắn chậm rãi buông xuống ngọc phù, bàn tay nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn nhìn tổ địa phương hướng, cặp kia trải qua tang thương trong đôi mắt, lúc trước bi thống cùng kinh hãi đã bị đè xuống, ngược lại hiện ra là một vòng vì đạt được mục đích đúng vậy chọn thủ đoạn lạnh lùng cùng kiên quyết. Hắc linh hổ sa tộc, biển rắn muỗi tộc, còn có những cái được gọi là minh hữu. Võ Dương nửa tôn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn lại mang theo một cỗ làm người sợ run ý vị, xin lỗi rồi. Chủng tộc tồn vong thời khắc, không cho phép nửa phần lòng dạ đàn bà. Vì bản tộc kéo dài, chỉ có thể bị khuất nhị các loại, làm ra hy sinh cần thiết. Cái này âm thanh lẩm bẩm, tiêu tan tại cấp tốc phi đột đưa tới bén nhọn tiếng gió hú bên trong. Nhị non âm thanh ơi, hắn đã không còn mảy may chần chờ, thể nội bí pháp lần nữa thôi động, sắc mặt lại tái nhợt một phần, nhưng độn tốc lại ẩn ẩn lại tăng lên một đường. Cái kia đạo vượt ngang mênh mông bầu trời kinh thế đột quang, ở chân trời xẹt qua một đạo gần như xé rách không gian vết tích, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mênh mang biển mây cùng trời tế tuyến bên ngoài, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có lưu lại kịch liệt không gian ba động, cùng trong không khí cái kia tia như có như không tinh huyết tiêu đốt khí tức. Cùng một thời gian, chỗ xa xa, nào đó phiến ngay cả biển sâu bảy cá đều hi hữu đến vĩnh hằng hắc ám dưới đáy, to lớn thủy áp đủ để nghiền nát tinh cương. Nhưng mà, ngay tại cái này cực đoan trong hoàn cảnh, lại trái ngược lẽ thường ngồi rơi từng mảnh nguy nga đứng vững dãy cung điện. Những cung điện này cũng không phải là nhân tộc yêu thích linh lung đẹp đẽ phong cách, mà là tràn đầy man hoang, thu kịch khí tức, cơ hồ đều là do cả khối to lớn huyền hắc nham thạch lũy thế mà thành, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt cùng dòng nước cọ rửa dấu vết lưu lại. Đại đa số cung điện trên vách ngoài đều điêu khắc từng tôn tư thái ngàn vạn huyền quy phù điêu, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, làm gào thét trạng, hoặc phụ phục tiềm ẩn, giống như cùng đại địa một thể, hoặc lưng đeo phù văn huyền ảo, dẫn động bốn bề thủy linh chi lực chậm rãi lưu chuyển. Toàn bộ dãy cung điện trầm mặc đứng sừng sững ở trong hắc ám, tản ra cổ lão mà kiên cố bất bị, như là ngủ say hồng hoàng cự thú. Lúc này, ở vào dãy cung điện chỗ sâu nhất, một tòa quy mô càng hùng vĩ, tựa như sơn nhạc trong chủ điện, nguyên bản vạn năm không đổi yên tĩnh bị đột nhiên đánh vỡ. Một trận rõ ràng đè nén lo nghĩ thanh âm dàn mùa, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, tại đại điện không gian chống trải bên trong kích thích tiếng vọng, đều tới đông đủ sao. Thanh âm nơi phát ra, là một vị thân hình còn xuống lại dị thường ổn trọng lão giả. Hắn thân phụ lấy một mặt che kín thâm thúy đường vân ám trầm mai rùa, trên mai rùa thậm chí mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhàn nhạt cổ lao vết thương. Hắn cặp kia vốn nên như giếng cổ giống như trầm tĩnh con người, giờ phút này lại sắc bén như điện, ánh mắt gấp rút đảo qua trước mặt hội tụ thân ảnh. Đứng ở trước mặt hắn, là từng vị tướng mạo lộ vẻ non nớt, đồng dạng lưng meo lớn nhỏ không đều mai rùa thiếu niên cùng thanh niên. Trên người bọn họ mai rùa quang trạch rõ ràng sáng rõ rất nhiều, để lộ ra bồng bổ sinh mệnh lực. Các thiếu niên khí tức nhiều tại nhị giai hoặc tam giai tu sĩ tiêu chuẩn, mà các thanh niên thì không như nhau bên ngoài, đều là thuần một sắc tam giai yêu đan cảnh cường giả, yêu lực ngưng thực, quanh thân có nhàn nhạt sóng nước vờ quanh. Thậm chí trong đó có mấy vị đặc biệt đột xuất thanh niên, khí tức trầm ngưng như núi, ẩn ẩn đã đụng chạm đến yêu anh chi cảnh cái kia huyền diệu khó giải thích bậc cửa, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Không sai, trước mắt cái này trên trăm vị thiếu niên cùng thanh niên tu sĩ, chính là huyền quy bộ tộc đương đại thiên phú mạnh nhất, huyết mạch tinh khiết nhất hậu duệ, là tộc đàn tương lai ngọn lửa hy vọng. Giờ phút này, trong đại điện thiếu niên cùng các thanh niên, hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là mở mịt cũng không hiểu. Trong bọn họ rất nhiều người là từ thâm trầm bế quan hoặc huyết mạch trong ngủ mê bị cưỡng ép tỉnh lại, còn mang theo một tia mơ hồ. Rốt cục, một vị tính tình nhảy thoát mai rùa thiếu niên kìm nén không được, trước tiên mở miệng, thanh âm tại trong đại điện yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, "Đại trưởng lão, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Càng đem chúng ta toàn bộ gọi đến." Hỏi một chút này, phản phất mở ra miệng cống. Một vị khác vừa bị từ trong ngủ mê kéo tỉnh thanh niên rủi rủi con mắt, mang theo một chút phàn nàn nói lầm bầm, "Đúng vậy à, đại trưởng lão, nếu không phải ngài đem ta tỉnh lại cho ta một chút tuổi tác, ta nhất định có thể ngưng tụ yêu đan, bước vào tam giai." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến không chút khách khí cười nạo, "Hừ, 12 đệ, ngươi cũng ngủ say trên trăm năm thời gian, thế mà còn cần một chút năm mới có thể đột phá. Thật là đủ tuổi mù." "Chính là, Lục ca cùng ngươi cùng là thượng phẩm huyết mạch, năm đó chỉ dùng 80 năm, liền từ nhị giai đỉnh phong nhất cử đột phá tới yêu đan cảnh. 12 ca, ngươi chẳng lẽ ngủ, ngay cả bản năng phun ra nuốt vào linh khí đều quên đi, cho nên mới chậm chạp vây ở bình cảnh. Nhất định là như vậy. Đem huyền thủy thôn nạp thuật dung nhập huyết mạch bản năng, tuy không phải chuyện dễ, nhưng cũng cần kiên trì bền bỉ khổ công. 12 đệ tất nhiên là lười biếng, chỉ là đơn thuần ngủ say đi." "Ha ha, nói đúng. Cái kia mệt mỏi muốn ngủ cảm giác, xác thực làm cho người khó mà kháng cự, ai chính là trong lúc nhất thời." Trong đại điện lại vang lên một chút mang theo thiếu niên ý khí vui cười âm thanh, không khí khẩn trương tựa hồ muốn bị hòa tan. Yên lặng. Huyền quy tộc đại trưởng lão râu tóc đều dựng, đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiếng gầm như là thực chất sóng nước đẩy ra, chấn động đến toàn bộ đại điện khẽ run lên. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lại không nửa phần ôn hòa của thường ngày, chỉ còn lại có cơ hồ muốn tràn ra cháy bỏng. Vừa rồi chương 1802 đã tìm đến chủng tộc kéo dài. Một, chương 1802 đã tìm đến chủng tộc kéo dài. Một, vừa rồi. Võ Dương đại tộc lão lấy huyết mạch bí pháp truyền đến cao nhất chỉ lệnh, tình huống nguy cấp, lập tức khởi động ẩn thế kế hoạch. Ẩn thế kế hoạch bốn chữ vừa ra, như là cựu thiên huyền băng rơi vào nước sôi, tất cả vui cười huyên náo trong nháy mắt đông kết, tiêu tán. Trong đại điện, tất cả huyền quy tộc thiếu niên cùng thanh niên trên mặt vẻ nhẹ nhàng khoảnh khắc khởi tận, thay vào đó là một mảnh trắng bệnh. Bọn hắn con người đột nhiên co lại, đối mắt nhìn nhau ở giữa, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia không cách nào che giấu kinh hãi cùng bối rối. Hiển nhiên, cứ việc cái này tuổi trẻ hậu duệ lịch luyện không đủ, tâm tính lộ vẻ táo bạo, nhưng bọn hắn tuyệt không phải ngu dốt hạng người. Làm trong tộc hạch tâm hạt giống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe trưởng bối đề cập qua cái này đẳng cấp cao nhất chánh hiểm dự án. Ẩn thế hai chữ trọng lượng, như là vạn quân hải uyên, ép tới bọn hắn cơ hồ thở không nổi. Ý vị này, huyền quy bộ tộc gặp đủ để lật út tộc đàn thai hoàng ngập đầu. Đúng lúc này, đại trưởng lão căn bản không có cho bọn hắn tiêu hóa cái này tin tức động trời thời gian, ngựa khí nhanh đến mức như là bắn liên thanh, không được ngây người, nhanh chóng tải lên đưa trận. Lời còn chưa dứt, hắn bàn tay gầy được đống nhiên vung về phía trước một cái, một đạo nồng đậm màu vàng đất yêu lực đánh vào dưới chân bóng loáng như gương, tựa như một thể hắc diện thạch sàn nhà. Âm âm một trận trầm muộn tiếng vang truyền đến, chính giữa đại điện tâm sàn nhà ứng thanh vỡ ra một đạo trực tiếp mà thâm thúy khe hở. Ngay sau đó, một tòa che kín cổ lão loang lô vết tích, khắc đầy phức tạp khó hiểu không gian phủ văn bằng đá trận đài, nương theo lấy cơ quan vận chuyển tiếng oanh minh, từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, vững vàng đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Trên trận đài tản ra thế lương, xa xôi không gian ba động, để tất cả tuổi trẻ huyền quy đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhìn trước mắt một đám hậu bối trong mắt hiện hiện chấn kinh cùng mờ mịt, đại trưởng lão tim như bị dao cắt, nhưng lại không thể không lần nữa nghiêm nghị thúc giục, thanh âm khàn khàn, "Nhanh, tải lên đưa trận, lập tức chấp hành. Đến bến mở, tự có bản tộc tiền bối tiếp ứng các ngươi." Nhưng mà, mắt thấy đây chỉ có tại trong truyền thuyết mới từng nghe nói trong tộc cuối cùng đường lui bị khởi động, một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong mắt mang theo tơ máu, gấp giọng hỏi, "Đại trưởng lão, vậy ta trong tộc mặt khác trưởng bối, rất nhiều các huynh đệ tỷ muội thì như thế nào rút lui?" "Đúng a?" Lời vừa nói ra, lập tức đã dẫn phát càng nhiều cộng minh, vì phẫn chi khí tràn ngập ra, ta huyền quy bộ tộc mặc dù để phòng ngự tăng trưởng, nhưng việc không phải hạng người ham sống sợ chết. há có thể tại tộc đàn nguy nan thời khắc vứt bỏ trưởng bối cùng đồng bào tại không để ý, một mình bỏ trốn mất dạng. Chúng ta nguyện lưu lại, cùng tộc đàn cùng tồn vong. Im ngay. Đại trưởng lao quát lên một tiếng lớn, quanh thân yêu lực mãnh liệt, như là sắp buộc phát đáy biển núi lửa, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem cái kia vừa mới dâng lên bi tráng chi khí cưỡng ép xuống. Hắn hai mắt xích hồng, sát khí nghiêm nghị, gàn từng chữ: các ngươi không cần nhiều lời, lập tức thi hành mệnh lệnh. Ẩn thế kế hoạch, các ngươi chính là nhóm đầu tiên. Các ngươi ở đây nhiều trì hoãn một hơi, chính là lãng phí trong tộc tiền bối lấy sinh mệnh cho các ngươi tranh thủ quý giá thời gian, càng là đoạn tuyệt đến tiếp sau lượt tộc yêu sinh cơ. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái trẻ tuổi khuôn mặt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, lại có kháng mệnh bất tuân người, lấy phản tộc luận xử, giết chết bất luận tội. Đi, cuối cùng gầm lên giận dữ, như là kinh lôi nổ vàng, ẩn chứa vô tận bi thống cùng quyết đoán. Thấy thế, trong đại điện một đám tu sĩ trẻ tuổi mặc dù trong lòng có vô tận không cam lòng, ủy khuất cùng đối với không biết sợ hãi, nhưng ở đại trưởng lão cái kia gần như thực chất sát ý cùng như núi quân lệnh phía dưới, cũng chỉ có thể đem đầy bụng lời nói nuốt về trong bụng. Bọn hắn cắn răng, cuối cùng nhìn một cái này quen thuộc to lớn điện đường, cùng bị kia phản phất trong nháy mắt già đi rất nhiều đại trưởng lão, sau đó yên lặng theo người phía trước chạy, từng bước một bước lên tòa kia cổ truyền tống trận đài. Trận văn dần dần sáng lên, không gian bắt đầu bặm mèo. Lần nữa nhìn lại trên trăm đạo thân ảnh tuổi trẻ đã bị một mảnh mênh mông bạch quang nuốt hết. Đại trưởng lão đứng lặng tại nguyên chỗ, nắm chắc song quyền run nhẹ nhẹ. Thẳng đến quang mang triệt để tiêu tán, trận đài khôi phục yên lặng, hắn mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, phát ra một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề. Chợt, đại trưởng lão cổ tay chuyển một cái, một khối phong cách cổ xưa ngọc phù liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngọc phù kia màu sắc ôn nhuận, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt tang thương nặng nề cảm giác, mặt ngoài khắc hoa huyền quy đồ đằng tại ánh sáng nhạt bên dưới phảng phất muốn sống lại bình thường. Đầu ngón tay hắn linh quang chớp lên, ngọc phù bị lặng yên kích phát. Một lát sau mảnh này biển sâu dưới đáy từng tòa trong cung điện huyền quy tộc tu sĩ, phảng phất nhận lấy vô hình triệu hoán. Từng đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng nhanh chóng lưu quang, như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, lặng yên không một tiếng động xé rách màn đêm, từ tộc địa các nơi hướng tòa này hạch tâm đại điện tụ đến. Bọn hắn tinh chuẩn rơi vào ngoài đại điện, lập tức bước vào trong đó. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong đại điện tòa kia truyền tống trận to lớn đài quy luật bù bù lấy, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Một nhóm lại nhóm bị chọn lựa ra huyền quy tộc hậu duệ, phần lớn là tuổi trẻ gương mặt, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kiên nghị, tại đại trưởng lao chỉ huy bên dưới, trầm mặc mà nhanh chóng đạp vào trận đài. Chói mắt linh quang lần lượt phóng lên tận trời, đem bọn hắn thân ảnh mất hết, truyền tống đến không biết phương xa, trong đại điện chỉ để lại trống rỗng truyền tống trận đài, cùng trong không khí lưu lại linh khí gợn sóng. Đang lúc huyền quy tộc đại trưởng lao hít sâu một hơi, chuẩn bị gọi đến đám tiếp theo trong tộc hậu duệ lúc, dị biến nảy sinh. Trong đại điện vững chắc hư không, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập một viên cục đá, không có dấu hiệu nào dập dờn mở một mảnh nhàn nhạt gợn sóng. Trong gợn sóng kia tâm, không gian có chút vặn mèo, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Gấp mà, một bóng người, phản phất là từ gợn nước bên trong chảy ra bình thường, lặng yên không một tiếng động thoáng hiện mà ra, rơi trên mặt đất lúc, không có phát ra mảy may tiếng vang. Người đến thân hình cao lớn, lại có chút cong xuống, phản phất thừa nhận vô hình trọng áp. Khi hắn ngẩng đầu, lộ ra tấm kia không giận tự uy, giờ phút này lại dị thường mặt mũi tái nhợt, lúc huyền quy tộc đại trưởng lão nguyên bản trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác ánh mắt lập tức tiêu tán, nó trong lòng bàn tay viên kia đã tách ra lộc lấy linh quang, vận sức chờ phát động bảo châu, cũng theo đó ánh sáng nội liễm, lặng yên dập tắt. Không sai, vị này khí tức chập trùng không chừng, chu thân linh ép khi thì bành trướng như nước thủy triều, khi thì yếu ớt như tơ, hiển nhiên bản thân bị trọng thương cường giả, chính là huyền quy tộc đỉnh tiên chi trụ một trong đại tộc lão Võ Dương nửa tôn. Bái kiến đại tộc lão. Huyền quy tộc đại trưởng lão vô ý thức không người, hướng phía Võ Dương nửa tôn đi một cái trịnh trọng tộc lễ. Đang lúc hắn đè xuống trong lòng sóng lớn, chuẩn bị mở miệng báo cáo dưới mắt trong tộc chuyện di tình huống lúc, Võ Dương nửa tôn trực tiếp khoát tay áo, đánh gậy hắn sắp ra miệng lời nói. Lông mày của hắn quá chặt, không có chút nào hàn huyên khách sáo ý tứ, thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu mỏi mệt cùng gấp rút, trực tiếp mở miệng hỏi, "Chương 1802 đã tìm đến chủng tộc kéo dài." "2, chương 1802 đã tìm đến chủng tộc kéo dài." "2, đại trưởng lão, bây giờ truyền tống nhóm thứ mấy? Còn có bao nhiêu vị hậu bối chưa truyền tống đi?" Trong ngay mắt, Võ Dương nửa tôn hỏi ngay sau đó hắn quan tâm nhất cũng liên quan đến chủng tộc tồn tục hạch tâm vấn đề. Nghe nói lời ấy, huyền quy tộc đại trưởng lão tâm thần run lên, không dám thất lễ, trong não cực nhanh tính toán một chút, sau đó cấp ra một cái tận khả năng con số chính xác cùng dự đoán thời gian, hồi bẩm tộc lão, bây giờ đã truyền tống đi 7 tốt. Dựa theo trước mắt tốc độ cùng còn thừa danh lệch, lại truyền tống 10 tốt tả hữu, không sai biệt lắm liền có thể đem lưu thủ ở trong tộc hạch tâm tinh nhuệ toàn bộ truyền tống hoàn tất. Đoan chừng, còn cần một nén hương thời gian. Một nén hương, Võ Dương nửa tôn tự lẩm bẩm một tiếng. Đục ngầu nhưng như cũ sắc bén trong đôi mắt hiện lên phức tạp quan mang, trong lòng yên lặng tính toán tiền tuyến sụp đổ tốc độ cùng địch nhân khả năng truy kích mà tới trên lệnh thời gian. Tiếp theo hắn khẽ bước cằm, ngữ khí chém đinh chặt sắt, đã như vậy, nửa nén hương sau, bản tọa chính thức đối ngoại hạ đạt toàn diện ra lệnh rút lui. Cho tiền tuyến còn tại chém giết các huynh đệ trở lại cái này nửa nén hương đi đường thời gian, nên đủ để cho đại bộ phận có thể từ chiến trường thoát thân cứng giả, lui trở về trong tộc, cùng nơi đây truyền tống không có khe hở dính liền. Nghe vậy, huyền quy tộc đại trưởng lão một chút suy nghĩ, gật đầu đáp, về thời gian, hẳn là có thể. Võ Dương nửa tôn thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bây giờ diệt tộc nguy hiểm gần ngay trước mắt, chúng ta muốn tận sức mạnh lớn nhất, giữ lại trong tộc huyết mạch cùng tinh anh, mà đợi tương lai lần nữa quật khởi cơ hội. Cho nên ở thời điểm này, tuyệt không thể có một tơ một hào tư tâm, nhất định phải bảo đảm mỗi một cái danh ngạch truyền tống đều dùng tại trên lưới lao, hiểu chưa? Minh bạch. Huyền Quy tộc đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, nghiêm nghị đáp. Hắn tự nhiên khắc sâu Minh bạch tộc lão trong lời nói lời ngầm, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, hết thể nhất định phải lấy chuyện di trong tộc thiên phú cao nhất, huyết mạch tinh thuần nhất hậu duệ là tuyệt đối trọng tâm. Quyết không thể để những huyết mạch kia thấp kém, lại bởi vì phụ mẫu bối quyền thế hoặc chỗ dựa cường ngạnh mà ý đồ nắm giữ quý giá danh ngạch hậu bối, nhiễu loạn liên quan đến chủng tộc tương lai đại kế. Một bên khác, Võ Dương nửa tôn gặp đại trưởng lão một mặt nghiêm trọng, tựa hồ cảm nhận được nội tâm áp lực, hắn lên trước một bước, đưa tay vô vô bả vai của đối phương, phát ra một tiếng mang theo vô tận mỏi mệt cùng trầm thống thở dài, bổ sung một câu, nhớ lấy, cho dù là bản tọa tương đối thân cận dòng chính hậu bối, cũng không đến ngoại lệ. Hết thảy lấy chủng tộc kéo dài làm căn bản. Là Võ Dương tộc lão cao thượng. Giờ khắc này, Huyền Quy tộc đại trưởng lão đáy lòng nguyên bản khả năng tồn tại một tia lo lắng cùng không nhanh, theo Võ Dương nửa tôn cái này nói năng có khí phách, đại công vô tư tỏ thái độ, triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là từ đáy lòng kính nể cùng quyết ý. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong đại điện không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Chỉ có truyền tống trận đài quy luật vù vù cùng linh quang lập lòe, dập tắt, tiêu chí lấy lại một nhóm hy vọng hỏa chuẩn bị mang đến chỗ an toàn. Trong nháy mắt, đã qua thời gian nửa nén hương. Lúc này, vừa mới chỉ huy truyền tống đi một nhóm trong tộc cao phẩm huyết mạch hậu duệ đại trưởng lão, bước nhanh đi vào Võ Dương nửa tôn tạm thời điều tức trong tiên điện, hướng phía cái kia đạo xếp bằng ngồi dưới đất, chu thân linh khí chậm rãi bình phục thân ảnh, không người thi lễ một cái, thấp giọng nói, "Tộc lão, đã đến giờ." Nghe vậy, một mực nhắm mắt điều tức Võ Dương nửa tôn, đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt như điện, rơi vào không người cúi đầu trên người đại trưởng lão. Giờ phút này, quanh người hắn cái kia trước đó cực độ không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế khí cơ, hiển nhiên so vừa trở về lúc vững vàng rất nhiều. Liền ngay cả cái kia trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, cũng ẩn ẩn lộ ra một tia huyết sắc. Hiển nhiên, trải qua cái này nửa nén hương tranh đoạt từng giây khẩn cấp chữa thương, hắn bởi vì cưỡng ép thi triển bí pháp mà gặp phản vệ cùng vết thương cũ, bị tạm thời áp chế xuống, khôi phục ước chừng 6-7 thành thực lực. Dù chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đủ chèo chống tiếp xuống hành động. Còn lại thương thế, thì cần muốn dài dằng dặc thời gian tĩnh dưỡng, hoặc ỷ lại những cái kia có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên địa linh dược, mới có hy vọng trừ tận gốc. Ngay sau đó, Võ Dương nửa tôn đống nhiên đứng dậy, thân ảnh cao lớn mang theo một cỗ quyết tuyệt khí thế, mở miệng nói, sau đó ngươi cùng đám tiếp theo trong tộc hậu duệ cùng đi đi, nơi này liền giao cho bản tọa tọa chấn. Lời vừa nói ra, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn thủ vững đến một khắc cuối cùng, cùng truyền tống trận đài cùng chết sống đại trưởng lão không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Hắn cái kia trải qua vô số tuyết nguyệt, sớm đã không có chút rung động nào nội tâm, giờ phút này lại thật giống như bị rót vào một cô nóng hổi dòng nước ấm, trong mũi thậm chí có chút mỏi nhừ, trong đôi mắt khống chế không nổi hiện ra thật sâu cảm động cùng vẻ phức tạp. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, Võ Dương tộc lao quyết định này ý vị như thế nào. Hóa thần lao tổ vẫn lạc, đã tuyên cáo Huyền Quy tộc đỉnh tiêm chiến lược sụp đổ, cũng mặt bên ấn chứng hắc linh hổ sa tộc vị kia tộc trưởng mới nhận chức khủng bố cùng cường đại. Một khi vị kia sát tinh giải quyết triệt để tiền tuyến còn xuất lại, hoặc là nó dưới trướng đại quân đánh tan phòng tuyến, binh lâm thành hạ, cái này hộ tộc đại trận cho dù mạnh hơn, lại có thể chèo chống bao lâu? Nói một cách khác, lưu thủ tại tộc địa hải tâm, duy trì truyền tống trận vận chuyển người, dừng lại thời gian càng lâu, đối mặt nguy hiểm liền hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, cuối cùng có thể thành công thoát thân cơ hội, có thể xưng xa bời. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyền Quy tộc đại trưởng lão mới càng thám thiết hơn cảm nhận được, Võ Dương tộc lão cử động lần này là bực nào vô tư cùng bị trắng. Đây là đem hy vọng sống sót ưu tiên để lại cho đồng tộc, mà đem lớn nhất tử kiếp nắm ở trên người mình. Sau một khắc, Huyền Quy tộc đại trưởng lão đống nhiên lắc đầu, ngữ khí kích động, không thể. Đại tộc lão, ngày sau ta Huyền Quy tộc có thể thiếu một vị yêu quân cảnh trưởng lão, lại không thể không có ngài vị này nửa tôn cảnh trụ cột. Ngài là tộc ta tương lai phục hưng lớn nhất hy vọng, chỉ cần cơ duyên đến, tộc lão ngài chưa chắc không có khả năng thêm gần một bước vào hóa thần chi cảnh, trọng trấn tộc ta uy danh. Mà tại hạ đừng nói nhảm. Võ Dương nửa tôn trực tiếp đánh gãy hắn, ngựa khí không thể nghi ngờ, ngay bản tọa an bài chính là. Ánh mắt của hắn đảo qua chủ điện phương hướng, thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, chỉ có bản tọa tự mình tọa trấn nơi này, bằng vào nửa tôn tu vi đàn áp, mới có thể bảo đảm truyền tống trận này đại tại thời khắc sống còn vẫn như cũ có thể ổn định vận hành, cũng mới có thể chấn trụ những cái kia sắp từ chiến trường lui về, lòng nóng như lửa đốt trong tộc cường giả, thậm chí khả năng hỗn tạp trong đó mặt khác minh hữu. Nếu là những lao quái vật kia cũng nghĩ mở đường, lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể áp đảo bọn hắn? Đến lúc đó tất sinh nhiễu loạn, đến trễ thời cơ, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Huyền Quy tộc đại trưởng lão dừng một chút, vẫn ôm lấy một tia hy vọng nói cái kia. Phải chăng còn y theo bàn sơ định ra biện pháp khẩn cấp, chỉ bí mật thông chi trong chiến trường bản tộc hạch tâm cường giả, từ bỏ mặt khác minh hữu. Chương 1803 đưa tin đảo ngược. Một, chương 1803 đưa tin đảo ngược. Một, đã không có cơ hội. Võ Dương nửa tôn chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, khoảng cách lao tổ vẫn lạc, không sai biệt lắm đã qua đi hai nén hương thời gian, kinh thiên động địa như vậy tin tức, tuyệt không có khả năng lâu dài phong tỏa. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ triệt để truyền ra, đến lúc đó thế cục chắc chắn triệt để mất khống chế, binh bại như núi đổ. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài điện phảng phất dần dần âm trầm xuống bầu trời, tiếp tục nói, huống hồ, nếu ta các loại giờ phút này chỉ lo nhà mình, hoàn toàn vứt bỏ những cái kia còn tại cho chúng ta dù huyết phấn chiến minh hữu tin tức một khi truyền ra, ta Huyền Quy tộc không chỉ có sẽ trở thành hắc linh hổ sa tộc số một tử địch, càng sẽ triệt để thất tín với trong biển, bị tất cả thế lực phỉ nổ. Coi như chúng ta hôm nay may mắn chạy ra kiếp này, tương lai cũng là thiên hạ to lớn, lại không một chỗ đất dung thân, chắc chắn lâm vào tứ cố vô thân, bị không ngừng truy sát tuyệt cảnh. Cho nên, sự tình tuyệt không thể làm tuyệt, nên tận đạo nghĩa nhất định phải kết thúc. Kéo dài đến bây giờ, đã là cực hạn. Nghe vậy, Huyền Quy tộc đại trưởng lão thân thể chấn động, trong đôi mắt hiện lên một vòng minh nộ cùng vẻ xấu hổ, tiếp theo không người nói, là vạn bối suy nghĩ không chu toàn, nhỏ hẹp. Đi. Võ Dương nửa tôn khoát tay áo, kết thúc cái đề tài này, theo bản tọa chi lệnh, đi chuẩn bị đi. Đám tiếp theo, ngươi theo đội rời đi. Là tộc lão, bảo trọng. Trận. Huyền Quy tộc đại trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Hắn hướng phía Võ Dương nửa tôn không người một cái thật sâu, cơ hồ đem đầu chạm đến mặt đất, sau đó dứt khoát quay người, thối lui ra khỏi thiên điện, hướng về chủ điện cái kia như cũ đang không ngừng lấp lóe truyền tống linh quang đi đến. Võ Dương nửa tôn lặng lặng nhìn chăm chú lên đại trưởng lão bóng lưng biến mất tại cửa điện góc rẽ, trên mặt cái kia cố giả bộ chấn định cùng uy nghiêm dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng thâm trầm mỏi mệt cùng đau thương. Hắn trở tay nhất chuyển, một tấm không biết do loại nào chất liệu chế thành, tản ra cổ lão tang thương khí tức bảo đồ, chậm rãi ở trước mặt hắn triển khai. Bảo đồ phía trên, điểm sáng dày đặc, tựa như một mảnh hơi co lại tinh không, đại biểu cho lấy Huyền Quy tộc cầm đầu liên minh thế lực khắp nơi cùng nhân viên phân bố. Nhưng mà, mảnh này tinh không đang trở nên ảm đạm. Khó mà tính toán điểm sáng, nhất là những cái kia tương đối yếu ớt điểm sáng, chính bằng tốc độ kinh người, mỗi thời mỗi khắc đều tại mảng lớn dập tắt, mang ý nghĩa vô số sinh mệnh tan biến. Võ Dương nửa tôn ánh mắt, cuối cùng rơi vào bảo đồ trung ương khu vực, mấy cái kia vẫn như cũ tản ra tương đối hào quang óng ánh điểm sáng phía trên, đó là trong liên minh mấy vị khác nửa tôn cường giả cùng mấy cái hạch tâm chủng tộc biểu tượng. Khoe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm ngưng tụ thành một đường, ẩn chứa phức tạp khó hiểu cảm xúc cùng quyết đoán tin tức, lặng yên chui vào mấy cái kia trong điểm sáng. Đây là đang thực hiện hắn sau cùng trách nhiệm, cũng là tại vì Huyền Quy tộc tranh thủ tương lai khả năng tồn tại, cực kỳ xa vời một chút hy vọng sống. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi thu hồi bảo đồ, hít sâu một hơi, đem tất cả mềm yếu cùng cảm xúc chôn giấu thật sâu, quay người, nhanh chân hướng về chủ điện đi đến. Cuối cùng biến mất tọa này trong thiên điện. Một bên khác, chân trời buông xuống, màu xám trắng mây đen tầng tầng lớp lớp, phản phất muốn đem trọn vùng hải vực đè sập. Phía dưới, màu xanh sóng nước biển sôi trào mãnh liệt, đụng chạm lấy gầy trơ xương đáng ngầm, vỡ thành vô số trắng bệnh bờ biển. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khói lửa cùng mùi máu tanh, linh khí hỗn loạn như là trong gió bao sợi tơ, phát ra bén nhọn tê minh. Tại mảnh này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm thảm liệt chiến trường một góc lại một lần truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Và anh, cho dù cách nhau rất xa, cái kia bạo tạc nơi trọng yếu truyền đến linh khí chấn động, vẫn như cũng như là thực chất gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, để đứng xa nhìn người tâm thần chập chờn. Lần theo cái kia hủy diệt đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp trong trời cao, một đoàn ánh sáng long ánh choáng chính lấy tần số kinh người va chạm, bạo liệt, nó quang mang chi thịnh, có thể so với rọi khắp nơi vạn vật tiêu dương, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Như vận dụng hết thị lực, mơ hồ có thể thấy được cái kia một đoàn trong vầng sáng, riêng phần mình bao vây lấy một đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh. Một vị thân hình chắc địch, phía sau trở đi một mặt che kín huyền ảo đường vân to lớn mai rùa, trong lúc giơ tay nhấc chân, màu vàng đất nặng nề vầng sáng lưu chuyển, vững như sơn nhạc. Chính là Huyền Quy tộc nửa tôn tu sĩ, Võ Minh. Một vị khắc đỉnh đầu mọc lên một đôi bóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc thành bản giác, sừng bên trên lưu chuyển lên hào quang năm màu, hào quang lướt qua, không gian đều phảng phất trở nên sền sệt vương hữu. Đây là tinh giác tộc nửa tôn cường giả. Vị thứ ba, ở giữa trán là cấn lấy một khối ngũ thải ban lan lân phiến, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, khí huyết bành trướng như nước thủy triều, một quyền một cước đều là mang theo băng sơn liệt hải giống như bá đạo lực lượng, chính là Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn. Ba vị này đến từ khác biệt chủng tộc, tướng mạo khác lạ cường giả, giờ phút này lại đồng khí liên chi, phối hợp ăn ý, đang toàn lực vây công lấy trung ương vị kia người khoác lân giáp đen kịt thân ảnh. Không sai, bị vây công người chính là Hắc Linh Hổ Sa tộc một phương thất tộc lão. Tại ba vị này tu sĩ cùng giai toàn lực gáp chế xuống, vị này thất tộc lão đã là chật vật không chịu nổi. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, quanh thân bộ kia nguyên bản phòng ngự kinh người bảy giáp màu đen, giờ phút này đã là phá toái khắp nơi, vết rách như mạng nhện lan tràn, không ngừng có ảm đạm bụi ánh sáng từ trong vết rách phiêu tán. Tay hắn cầm một thanh gãy mất một nửa cốt nhận, khó khăn đón đỡ lấy đến từ ba phương hướng chí mạng công phạt, mỗi một lần va chạm đều để thân hình hắn cực chấn, khóe miệng tràn ra từng tia đỏ sẫm vết máu. Đáng chết. Thất tộc lão trong lòng thầm mắng, chung quy là khinh thường mấy cái này lão quái vật nội tình cùng phối hợp, bọn hắn rõ ràng là muốn không tiếc đại giới đem ta lưu lại. Nguyên bản còn muốn kéo dài đến tộc trưởng bên kia truyền đến tin chiến thắng, phấn chấn quyết tâm, hiện tại xem ra đã là si tâm vọng tưởng. Hắn ánh mắt mãnh liệt, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, thôi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trước bảo tồn thân hữu dụng, ngày sau lại cầu trả thù. Phá vòng vây suy nghĩ cùng một chỗ, hắn đáy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Mặc dù chính diện đối cứng đã mất phần thắng, nhưng nếu không tiếp đại giới, tìm được một đường khe hở, bỏ chạy vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mấu chốt ở chỗ, lựa chọn phương hướng nào làm đột phá khẩu. Niệm động ở giữa, hắn dư quang như điện, phi tốc đảo qua ba vị đối thủ. Huyền Quy tộc Võ Minh, tộc này am hiểu nhất phòng ngự, mai rùa kiên cố nổi tiếng tứ hải, từ chỗ của hắn đột phá, không khác lấy trứng chọi đá, hy vọng xa vời tinh giác tộc lão quái. Tộc này mặc dù không khả năng đặc biệt phòng ngự, nhưng này ngũ sắc tinh quang thần thông am hiểu nhất vây nốt, phong ấn, một khi bị nó hào quang cuốn lấy, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hai người khác đuổi kịp, phong hiểm quá lớn xem ra. Chỉ có Hải Linh Cự Ma tộc bên này, thất tộc lao ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại vị kia khí tức bá đạo cự ma tộc nửa tôn trên thân, chương 1803 đưa tin đảo ngược. 2, chương 1803 đưa tin đảo ngược. 2. Tộc này lực lượng cương manh cực kỳ, nhưng thần thông bí pháp biến hóa hơi kém, chỉ cần ta liều mạng cứng rắn thụ hắn một kích, mượn kỳ lực đạo, có lẽ có thể nhất cử xông phá phong tỏa, tuy có trọng thương chi hiểm, nhưng dù sao cũng so chết ở đây mạnh lên mấy lần. Trong chớp mắt, lợi và hại đã rõ ràng. Sau một khắc, Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lão đông nhiên hét dài một tiếng, quanh thân nguyên bản nghệ vải khí tức đông nhiên tăng vọt, tàn phá vảy giáp màu đen bên trên ô quang đại thịnh, một cỗ xa so với trước đó hung lệ cuồng bạo uy áp như là như gió bão quét sạch ra. Hắn đúng là không để ý thương thế, cưỡng ép thúc giục bí pháp nào đó. Hắn muốn chạy trốn. Võ Minh nửa tôn trước tiên phát giác, lập tức lên tiếng nhắc nhở, Cự Linh đạo hữu, coi chừng hắn chó cùng rất dậu, xông người bên kia đi. Tinh giác tộc nửa tôn đỉnh đầu đoạn giác ánh sáng lưu chuyển, hào quang năm màu như là như giải lụa hướng thất tộc lão bay tới, trong miệng quát lạnh nói, nọ mạnh hết đà, còn muốn làm giữ. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi trấn áp nơi này. Hải Linh Cự Ma tộc Cự Linh nửa tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cái chán ngũ thải lân phiến lấp lóe, quang hương bổ giống như cự trưởng mang theo băng diệt hư không lực lượng hướng về phía trước đánh ra, muốn từ bản tọa nơi này qua. Nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Nhưng mà, ngay tại ba vị nửa tôn công kích sắp lâm thể, thất tộc lão cũng hóa thành một đạo quyết tuyệt lưu quang màu đen, làm bộ muốn phóng tới Cự Linh nửa tôn sát na, thân hình của hắn lại đột nhiên ở trên không trung một trận, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại khí thế lao tới trước. Cái này đột ngột biến hóa, để Võ Minh ba người thế công không khỏi hơi chậm lại. Ngay sau đó, càng làm cho bọn hắn kinh nghi bất định là nguyên bản một mặt quyết tử chi sắc Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lão, lại đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy sống sót sau hai nạn giống như thoải mái, cùng một tia khó nói nên lời trào phúng. Ha 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 ha. Chạy. Hắn dừng lại tiếng cười, ánh mắt hài hước đảo qua ba vị trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ, nhếch miệng lên một vòng vị dị độ cong, lấy bản tọa góc nhìn, sau đó nên cân nhắc chạy trốn, hẳn là các ngươi mới đối. Nói, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay nâng một viên đang phát ra nhu hòa mà ổn định quang mang ngọc phù, hướng phía ba người nhẹ nhàng lung lay. Ngọc phù kia phía trên, một đạo nhỏ xíu hắc hổ hư ảnh chính ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra cùng thất tộc lão đồng nguyên khí tức, hiển nhiên là Hắc Linh Hổ Sa tộc nội bộ chuyên dụng cao cấp phù truyền tin. Ngươi đây là ý gì? Võ Minh nửa tôn trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cỗ bất an mãnh liệt dự cảm giống như rắn độc lùa lên. Đối phương thái độ chuyển biến quá mức đột ngột cùng quỷ dị, tuyệt không phải bắn tên không đích. Tinh giác tộc cùng Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn cũng là thần sắc cứng lại, bọn hắn đồng dạng chú ý tới thất tộc lão cái kia coi ỷ lại không sợ gì thần sắc, cùng viên kia hiển nhiên vừa mới bị kích hoạt ngọc phù truyền tin. Giao chiến đến nay, song phương trận doanh người mạnh nhất chiến trường tin tức là quyết định thắng bại mấu chốt, chẳng lẽ lại là hóa thần phương diện chiến đấu ra kết quả, mà lại là đối với chúng ta bất lợi kết quả. Cái này đáng sợ suy nghĩ gần như đồng thời trong lòng bọn họ hiện hiện. Võ Minh Bán Tôn cường đè xuống trong lòng rung động, trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh niệm ai, thản nhiên nói, đạo hữu, chẳng lẽ hết biện pháp, muốn dùng bực này cố lộng huyền hư cho xiếc, đến nhiễu loạn chúng ta tâm thần, để cầu một chút hy vọng sống. Không khỏi quá mức ngây thơ. Tinh giác tộc nửa tôn lập tức hiểu ý, đây là Võ Minh tại xuất lời dò xét, thế là cũng phối hợp lấy phát ra cười nhạo, không sai. Coi như ngươi thu đến tin tức gì, cũng đừng hòng dao động chúng ta chu sát ngươi quyết tâm. Hẳn là ngươi muốn nói, gia tộc của ngươi giải đã đánh bại Huyền Quy tộc yêu tôn đại nhân. Quả thực là chuyện cười lớn. Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn càng là tiếng như hồng trùng, mang theo khinh thường, thử. Hóa thần chi tranh, há lại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Chớ nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ba vị nửa tôn ngươi một lời ta một câu, nhìn như đang giễu cợt đối phương, kỳ thực ánh mắt sắc bén như chim ưng, gắt gao tập trung vào thất tộc lao trên mặt nhỏ bé nhất biểu tình biến hóa, thần thức càng là toàn lực cảm giác hơi thở đối phương ba động, ý đồ phán đoán nó ngôn ngữ là thật hay giả. Đối mặt chất vấn cùng trào phúng, Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lao chẳng những không có tức giận, ngược lại cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Hắn lắc đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào sắc mặt trầm xuống Võ Minh nửa tôn trên thân, mang theo một loại gần như thương hại ngữ khí, "Bạn, Võ Minh đạo hữu, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản." Hắn tận lực dừng một chút, thưởng thức trong mắt đối phương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh nghi, mới chậm rãi nói ra, "Bản tọa không ngại nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Tộc ngươi vị kia vừa mới khôi phục, chưa tới kịp trọng trấn uy danh lão tổ, đã mệnh tang ta tộc trưởng chi thủ." "Không có khả năng." Võ Minh nửa tôn con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị quát, trong thanh âm lại mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Lão tổ tộc ta chính là chân chính hóa thần cảnh, cho dù chưa từng khôi phục đỉnh phong, như thế nào mới vào hóa thần chi cảnh người có thể tùy tiện đánh giết? Mặc dù tộc ngươi mọc ra thiên đại cơ duyên, tối đa cũng bất quá là đem nó đánh lui. Muốn diệt sát, tuyệt đối không thể. Ha ha, chuyện thế gian nào có nhiều như vậy tuyệt đối. Thất tộc lao dù bận bận ung dung mà thưởng thức trong tay ngọc phù, trên mặt thong dong cùng bình tĩnh, cùng Võ Minh cái kia cố tự chấn định thần thái tạo thành so sánh rõ ràng. Bản tọa biết các ngươi không tin. Không sao, chắc hẳn các ngươi rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, có thể tự nghiệm chứng bản tọa lời nói là thật là giả. Tinh giác tộc cùng Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn nghe vậy, trong lòng phần kia cảm giác bất an càng mãnh liệt. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng do dự. Như Huyền Quy tộc hóa thần yêu tôn thật bất lạc, vậy cái này cuộc chiến tranh cây cân sẽ triệt để nghiêng, bọn hắn ở đây cùng Hắc Linh Hổ Sa tộc nửa tôn cùng chết, đã không có chút ý nghĩa nào, việc cấp bách là như thế nào bảo toàn tự thân, cùng trong tộc tinh huyễn. Trên chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị mà ngưng trọng. Ba vị người vây công chiến ý, giữa bất chi bất giác đã lặng yên tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là thật sâu cảnh giới, cùng đối với phương xa chiến cuộc lo lắng. Đúng lúc này, ông một mảnh nu hòa lại trướng mắt bạch quang mịt mờ, không có dấu hiệu nào từ Võ Minh nửa tôn bên hông nở rộ ra. Đồng thời, một cỗ yếu ớt lại rõ ràng ba động, như là băng lãnh giọt nước, nhẹ nhàng đụng vào tâm thần của hắn phía trên. Quang mang kia nơi phát ra, đúng là hắn thiếp thân đeo, cùng Huyền Quy tộc hạch tâm huyết mạch tương liên khẩn cấp ngọc phù truyền tin. Trong chớp nhoáng này, trên bầu trời tất cả thanh âm phảng phất đều biến mất. Gió biển gào thét, sóng lớn gầm thét, thậm chí nơi xa chiến trường mơ hồ truyền đến tiếng chém giết, tất cả đều quy về yên tĩnh. Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lão nụ cười trên mặt càng sán lạ, hắn giơ lên cái cằm, dùng một loại gần như trêu tức ngữ khí nhắc nhở nói nhìn, "Võ Minh đạo hữu, ngươi đưa tin, không phải sáng lên sao?" Tinh Giác tộc cùng Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn ánh mắt, cũng trong nháy mắt gắt gao đính tại khối kia đang không ngừng lóe ra chẳng lành bạch quang trên ngọc phù, hô hấp của bọn hắn, tại thời khắc này cơ hồ đình trệ. Mây đen tựa hồ ép tới thấp hơn. Chương 1804 tin tức truyền ra đảm mệnh. 1. Chương 1804 tin tức truyền ra đảm mệnh. 1. Cũng tại thời khắc này, giữa thiên địa gió phảng phất đều ngưng trệ. Võ Minh nửa tôn chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu hàn ý bỗng nhiên nổ tung, lúc trước cái tiết như lôi trống trận giống như tiếng tim đập im bặt mà dừng, thay vào đó là một loại gần như tĩnh mịch băng lãnh. Trái tim kia phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, không còn cuồng loạn, mà là truyền lại ra một loại sắp phá nát và đau. Lao tổ, không có khả năng vẫn lạc. Nhất định là lao quái này thi triển hoặc tâm nói như vậy, ý tại loạn đạo tâm của ta. Hắn cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn xông ra yết hầu huyết khí, đem cái kia rời sông lấp biển giống như khủng hoảng gắt gao nhấn về đáy lòng. Không chần chờ, hắn phân ra cái kia một sợi tâm thần, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, đột nhiên chìm vào bên hông khối kia chính tiếp tục tản ra bất an ánh quang trong ngọc phủ. Không có trong dự đoán dài dòng tin tức, chỉ có một nhóm băng lãnh, ngắn gọn đến cực hạn, lại nặng như vạn tấn phù văn, trực tiếp lạc ấn tại trên thần hồn của hắn. Lao tổ vẫn lập tức chấp hành nhận thế kế hoạch. Ngắn ngủi số lượng, lại giống như cửu tiêu thần lôi đánh vào thức hải. Võ Minh nửa tôn thân hình nhỏ bé không thể nhận ra nhoáng một cái, hai mắt trong nháy mắt đánh mất tất cả thần thái, trống rỗng nhìn qua phía trước. Ngọc phù kia bên trên mạch quang, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, so vạn tái huyền băng còn muốn thấu xương rét lạnh. Một cỗ trước nay chưa có to lớn khủng hoảng, như là vô biên vô tận hắc ám thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn, ngay cả thần hồn đều đang run sợ. Một bên, Tinh Giác tộc cùng Hải Linh Cự Ma tộc hai vị nửa tôn, một mực mật thiết chú ý Võ Minh thần thái. Gặp hắn sắc mặt đông nhiên hôi bại, ánh mắt tăng dã, khí tức quanh người đều hỗn loạn một cái chớp mắt, trong lòng lập tức lộn bột một chút, dự cảm bất tường giống như rắn độc quấn lên trong lòng. Tinh Giác tộc nửa tôn nhịn không được gấp giọng mở miệng, "Võ Minh đạo hữu, trong ngọc phù đến tuột cùng truyền đến tin tức gì?" Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn cũng là ngữ khí trầm trọng, "Đạo hữu, thế nhưng là..." Yêu tôn đại nhân bên kia Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lão đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trên mặt vẻ kia thong dong trêu tức ý cười càng dày đặc. Hắn đứng chắc tay, phản phất sớm đã xem thấu hết thảy, khẽ cười nói, ha ha, Võ Minh đạo hữu, nhìn ngươi như vậy hồn bay phách lạc, sẽ không phải bị bản tọa bất hạnh nói chúng đi. Xem ra, Huyền Quy tộc trời là thật sập. Lời của hắn như là kim nhọn, hung hăng đâm vào Huyền Quy tộc trận doanh ba vị nửa tôn trong lòng. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, ông, Tinh Giác tộc cùng Hải Linh Cự Ma tộc nửa tôn bên hông đeo ngọc phù, gần như đồng thời dập dờn mở một mảnh vầng sáng, một cỗ vô hình lại rõ ràng ba động nhu hòa lại gấp cắt đụng vào tâm thần của bọn họ phía trên. Sắc mặt hai người đều biến, rốt cuộc không lo được truy vấn Võ Minh, ánh mắt trong nháy mắt bị tự thân ngọc phù hấp dẫn. Sau một khắc, hai người động tác nhất trí, đưa tay khẽ đảo, lòng bàn tay riêng phần mình xuất hiện một viên tạo hình phong cách cổ xưa ngọc phù. Ngọc phù toàn thân hiện lên màu tím sậm, chất liệu ôn nhuận, chính diện lấy cổ lao bút pháp điêu khắc một cái cứng cắp minh chữ. Đây chính là Huyền Quy tộc trận doanh hạch tâm nửa tôn cường giả mới có thể nắm giữ đặc chế ngọc phù, không chỉ có là cự ly xa đưa tin dị bảo, càng là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Tại liên minh này nội bộ, ngọc phù phân tam đẳng, lấy nhan sắc phân chia tôn ti, đẳng cấp cao nhất ngọc phù chính là trong tay bọn họ ngọc phù màu tím, là nửa tôn đại năng chuyên môn, kém hơn một bậc chính là ngọc phù màu vàng, đại biểu nguyên anh yêu quân thân phận, mà số lượng khổng lồ nhất ngọc phù màu xanh thì thuộc về liên minh cơ sở kim đan cảnh tu sĩ yêu tộc. Đẳng cấp càng cao, ngọc phù đưa tin khoảng cách càng xa, luyện chế chất liệu cũng càng phát ra chân quý, trừ cái đó ra, công năng ngược lại là nhất trí. Hai vị nửa tôn tâm thần chìm vào ngọc phù, trong chớp mắt, sắc mặt của bọn hắn trở nên cùng Võ Minh bình thường có coi, thậm chí nhiều hơn một tia kinh hoàng. Tin tức nội dung mặc dù hơi có khác biệt, nhưng hoạch tâm chỉ hướng lại kinh người nhất trí, Huyền Quy lão tổ vẫn lạc, liên minh đại thế đã mất, thông báo cho bọn hắn lập tức rút lui. Ba vị nửa tôn ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, một loại cùng đồ mạt lộ dưới quyết tuyệt cùng ăn ý đã đạt thành. Trong không khí tràn ngập lên thảm liệt chi khí. Động thủ. Không biết là ai phát ra một tiếng trầm thấp quát chói tai, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Trong chốc lát, ba vị nửa tôn cường giả không giữ lại chút nào địa bạo phát ra toàn bộ khí thế, nguyên bản bởi vì lao tổ tin giữ mà hơi có vẻ tan rã lực lượng, tại thời khắc này bị ý chí cầu sinh cưỡng ép tập hợp thành một luồng, hóa thành ba đạo hủy thiên diệt địa dòng lũ, ầm vang đánh út về phía vẫn như cũ trên mặt nụ cười Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lão. Lần này công kích, bọn hắn mang theo một loại quyết tuyệt ý chí. Đối mặt cái này đủ để xé rách hư không khủng bố hợp kích Hắc Linh Hổ Sa tộc thất tộc lão, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục cái kia làm cho người chán ghét thong dong. Hắn dường như tiếc rẻ lắc đầu, không nhanh không chậm đưa tay vung lên, sách, làm sao đến mức như vậy xúc động. Một mặt màn ánh sáng lớn ứng thanh đằng không mà lên, trên màn sáng, vô số mai tương tự giữ tận cá mập hổ phù văn rất sống động du động gào thét, tản mát ra không thể phá vỡ nặng nề khí tức, đem thất tộc lão một mực bảo hộ ở trung ương. Hắn cách màn sáng, nhìn xem giống như điên cuồng ba người, khẽ cười nói, các ngươi bất quá là muốn liều chết vây khốn bản tọa, là rút lui tranh thủ thời khắc cơ hội thở dốc thôi. Nhược Tảo cùng nói rõ, bản tọa nể tình ngày xưa tình cảm, không thể nói trước sẽ còn thành toán các ngươi, làm gì đột nhiên bạo khởi, bình bạch để bản tọa thụ kinh hãi này đâu. Võ Minh nửa tôn ba người đối với hắn châm chọc khiêu khích mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt băng lãnh như sắt, thế công lại càng cuồng bạo. Nhưng bọn hắn đôi mắt chỗ sâu, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lo lắng cùng thần trường, lại bại lộ trong lòng bọn họ chân thực tình huống, thời gian là bọn hắn dưới mắt xa xỉ nhất đồ vật. Ngay tại ba bên lực lượng đụng nhau trước một cái chớp mắt, ngay tại lúc này, phong Võ Minh nửa tôn đống nhiên phát ra rít lên một tiếng. Ba vị nửa tôn tâm ý tương thông, đồng thời biến ảo ấn quyết. Cái kia đổ xuống mà ra bàng bạc năng lượng cũng không phải là hoàn toàn phóng tới màn sáng, mà là ở trong hư không bị dị xen lẫn, dung hợp. Hào quang lộng lẫy chói mắt trong nháy mắt thôn vệ tầm mắt mọi người, một cỗ phong ấn bật, giam cầm thời không khủng bố ba động giống như nước thủy triều quét sạch ra. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh chấn động hoàn vũ. Đợi cái kia cực hạn quang mang thoáng tán đi chỉ gặp trong hư không, vô số tinh mịn như mạng nện, lóe ra các loại phù văn hoa văn đã xen lẫn thành một tấm to lớn vô cùng thiên la địa võng, hóa thành một phương tiên cố lồng giam, đem hắc linh hổ sa tộc thất tộc lao tinh cả mặt kia màn sáng tạm thời vây ở trung ương. Trên lồng giam lưu quang lấp lóe, không ngừng áp chế nội bộ trùng kích. Ba vị nửa tôn thân ảnh tại lồng giam bên ngoài hiện ra, khí tức đều hơi có hỗn loạn, hiển nhiên vừa rồi cái kia hợp lực một kích tiêu hao rất lớn. Võ Minh nửa tôn liếc mắt nhìn chằm chằm tại trong phong ấn quang mang lấp lóe, đang bị không ngừng tiêu hao màn ánh sáng, ngữ tốc cực nhanh nói, thời gian cấp bách, nói ngắn gọn. Chúng ta hợp lực bày ra cái này tam tải cấm tiệt phong ấn mặc dù không giết được hắn, cũng khốn không được quá lâu, nhưng ít ra có thể tranh thủ một canh giờ. Nhân cơ hội này, hai vị đạo hữu nhanh chóng xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ, rút lui chân Long Hải. Chương 1804 tin tức truyền ra đảm mệnh. 2, chương 1804 tin tức truyền ra đảm mệnh. 2, hắn ngữ khí trầm trọng, mang theo vẻ bị thương, nói bổ sung, lão tổ đã đi, hắc linh hổ sa tộc nhất thống chân Long Hải đã thành kết cục đã định, đại thế không thể định. Tại không có mới hóa thần tôn giả sinh ra trước đó, các tộc cần phải ẩn nấp ẩn nút, tuyệt đối không thể lại nổi lên tái xuất chi niệm, đồ chiêu thai hoảng ở đầu. Tinh giác tộc nửa tôn thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trọng trọng gật đầu, đạo hữu khổ tâm, chúng ta minh bạch. Yên tâm, tuyệt không phải có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt sẽ không lấy trứng chọi đá. Hải linh cự ma tộc nửa tôn thì càng lộ vẻ nôn nóng, ngắt lời nói, võ minh đạo hữu, giờ phút này không phải là nói chuyện thời điểm. Hắc linh hổ sa tộc tộc trưởng lúc nào cũng có thể giáng lâm, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đi. Lời còn chưa dứt, ba đạo lưu quang đã phóng lên tận trời, xé rách hư không, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Mảnh này vừa mới trải qua kịch liệt va chạm khu vực, lập tức lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, chỉ để lại tòa kia phù văn lưu chuyển, có chút rung động phong ấn lồng giam trôi nổi tại không, cùng chung quanh chưa lắng lại phá toái hư không cùng vẫn như cũ nhiễu loạn không chịu nổi thiên địa linh khí. Trong lồng giam hắc linh hổ sa tộc thất tộc lão nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ba người biến mất phương hướng, không biết đang suy tư điều gì. Ngay tại võ minh nửa tôn bọn người thu đến tin giữ đồng thời mảnh này kéo dài không hết, chiến hỏa bay tán loạn to lớn trên chiến trường, mà khác lệ thuộc vào huyền quy tộc trận doanh nửa tôn cường giả cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó, thông qua riêng phần mình nắm giữ đặc chế ngọc phù, nhận được đến từ huyền quy tộc đại tộc lão võ dương nửa tôn khẩn cấp đưa tin. Lão tổ vẫn lạc, nhanh rút lui, không cần thiết chần chờ. Cái này ngắn gọn tin tức như là ôn dịch giống như tại cao tầm chiến lược bên trong lan tràn. Trong đó một chỗ chiến trường, linh khí đã cuồng bạo tới cực điểm, hư không như là phá toái mặt kính giống như che kín vết rách. Một đạo tràn ngập sát ý quát lạnh đống nhiên nổ vang, cho bản tọa lưu lại. Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa âm công chi thuật, chấn động đến gợn sóng không gian chợt trận. Chỉ gặp một vị người khoác lân giáp đen kịt, cầm trong tay một cây giữ tận phương tiên hỏa kích bóng người hùng vĩ, chính hóa thành một đạo xé rách trường không tia chớp màu đen, gắt gao cắn phía trước ba đạo ý đồ trốn xa sáng chói lưu quang. Hắn chính là hắc linh hổ sa tộc một vị khác cường hãn nửa tôn, cá mập cổ. Quát lạnh ở giữa, cá mập cổ nửa tôn huy động trong tay đại kích, lăng không ngang nhiên một chém. Xoẹt. Hư không phảng phất vải vóc giống như bị tùy tiện mở ra. Ba đạo to lớn vô cùng, biên giới lóe ra tính hủy diệt năng lượng hình nguyệt nha lưới dao trong nháy mắt thành hình, mang theo bén nhọn gào thét, như là lấy mạng minh liêm, trong nháy mắt vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, hướng về 10 vạn dặm bên ngoài cái kia ba đạo lưu quang quanh sát mà đi. Lưới dao những nơi đi qua không gian bị đẩy ra rãnh sâu hoắm, hỗn loạn không gian loạn lưu như là suối phun giống như từ đó bắn tung tóe mà ra, hiện lộ rõ ràng một kích này uy năng kinh khủng. Đương nhiên, phía trước cái kia ba đạo nguyên bản phi nhanh lưu quang lại đống nhiên dừng lại, ngạnh sinh sinh đứng tại trong trời cao. Quang mang tán đi, hiện lộ ra ba vị khí tức bàng bạc thân ảnh. Chủ vị là một vị thân hình khôi ngô, phía sau vác lấy to lớn huyền ảo mai rùa tu sĩ trung niên, sắc mặt trầm ngưng, chính là huyền quy tộc nam tộc giả võ long nửa tôn. Vị thứ hai là một vị phong thái tuyệt thế nữ tính đại năng, nàng dung nhan đẹp đẽ tuyệt luân, mặt mày như vẽ, làm người khác chú ý nhất là cặp kia thâm thúy như vô tận biển sâu màu xanh thẳm đồng tử. Da thịt của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn hiện ra chân châu mẹ bối giống như màu cầu vồng quang trạch. Kỳ lạ nhất là nàng tóc dài, cũng không phải là bình thường tóc đen, mà là do vô số thật nhỏ, mềm mại, như là vật sống giống như nhánh san hô nha cùng hơi mở sứa xúc tu sen lẫn mà thành, bày biện da trắng hồng, vàng nhạt, tím nhạt các loại mộng ảo thay đổi dần sắc thái. Theo năng lượng phun trào, đầu này đặc thù tóc dài không gió mà bay, khe đung đưa, tản mát ra mông lung mà mê người mình quang. Nàng chính là san hô sứa tộc người mạnh nhất, giao châu nửa tôn, sự mỹ lệ thậm chí có thể khiến người ta tạm thời quên mất chủng tộc cùng chiến trường huyết tinh. Vị thứ ba, hình thể cao, ước 2 mét có thừa, thân mang ám văn trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo không phải người yêu dị cảm giác. Hắn mi cốt cao ngất, hốc mắt thâm thúy, một đôi hải lam sắc mắt dọc băng lãnh vô tình, chính là huyền biển nhện linh tộc cường giả đỉnh cao, nên thế nửa tôn. Giờ phút này, giao châu nửa tôn đôi mi thanh tú cao lại, nhìn qua sau lưng truy kích mà đến khủng bố công kích cùng cái kia đạo cấp tốc tới gần thân ảnh màu đen. Mà đến thế nửa tôn, thì bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia tê thiên liệt địa ba đạo nguyệt nha lưới dao, yêu dị trong mắt dọc hiện lên một tia sắc bén hàn mang. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là vung tay lên. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, vài gốc toàn thân hiện ra hắc kim chi sắc, tản ra diệt tuyệt vạn vật khí tức năng lượng tiêu thường, như là ẩn nút đã lâu rắn độc đống nhiên xuất kích, lấy siêu việt tư duy tốc độ xuyên qua hư không, tinh chuẩn đón lấy cái kia ba đạo nguyệt nha lưới dao. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch ra, đem khu vực này hư không triệt để quấy thành hỗn loạn. Nguyệt nha lưới dao cùng hắc kim tiêu thương đồng thời chôn bụi, hóa thành thuần túy nhất năng lượng loạn lưu. Một kích hóa giải nguy cơ sau đến thế nửa tôn ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng bên cạnh võ long cùng giao châu, ngữ tốc cực nhanh lại rõ ràng nói ra, hai vị đạo hữu, cá mập cổ kẻ này chết đuổi không thả, tốc độ cực nhanh. Nếu không nghĩ cách đem nó tạm thời vây khốn, chúng ta tuyệt đối không thể bình yên rút lui chiến trường. Nhưng mà, ngay tại cái này không đủ một hơi công phu, người khoác vải giáp màu đen cá mập cổ nửa tôn đã bằng vào nó cường hãn nhục thân cùng thần thông, vượt ngang 9 vạn dặm xa, xuất hiện tại ba vị nửa tôn ngoài vạn dặm trong hư không, phương thiên họa kích trực chỉ ba người, đằng đằng sát khí. Thấy vậy một màn, Huyền Quy tộc võ long nửa tôn hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy trong lòng, chậm rãi gật đầu, trên mai rùa phù văn lưu chuyển, chúc thế đạo hưu nói cực phải. Xem ra không trước giải quyết cái phiền phải này, chúng ta là chạy không thoát. San hô sứa tộc giao châu nửa tôn, nàng gái kia như là san hô sứa xúc tu giống như tóc dài có chút phiêu động, tản mát ra càng thêm lưng trọng hùng quang, nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại mang theo quyết đoán, bản tọa tán thành. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, muốn triệt để trấn áp thậm chí đánh bại cá mập cổ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Ổn thỏa nhất biện pháp là nghĩ cách đem nó vây khốn một đoạn thời gian, vì bọn ta rút lui sáng tạo cơ hội. Đang khi nói chuyện, nàng gái kia thâm thúy màu xanh thẳm đôi mắt, ánh mắt lơ đãng rơi vào một bên đến thế nửa tôn trên thân, có ý riêng. Đồng dạng, Huyền Quy tộc võ long nửa tôn tựa như cũng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trong mắt không khỏi sáng lên, lập tức mở miệng nói, là: "Chúc thế đạo hữu, trong tay ngươi không phải chân tảng có một tấm áp đáy hòm bích diễm thần lưới nện sao? Bảo vật này cứng cỏi không gì sánh được, ẩn chứa không gian giam cầm chi diệu, càng thêm có bích diễm đốt tâm chi kỳ hiệu. Nếu là có thể lấy bảo vật này làm chủ, lại phối hợp bản tọa trấn linh liên châu trận tiến hành ra cố cùng trấn áp tuyệt đối có năm chắc đem cá mập cổ lão quái vây khốn một đoạn thời gian." Chương 1805 thoát thân chiến tuyến sụp đổ. 1. Chương 1805 thoát thân chiến tuyến sụp đổ. 1. Chỉ ít. Trong một nén nhang, đối phương mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Hắn dừng một chút, giọng thành khẩn nói bổ sung, đương nhiên, bích diễm thần lưới nện chính là dị bảo, giá trị viễn siêu bản tọa trận châu. Sau trận chiến này, ta cùng giao châu đạo hữu, chắc chắn kiệt lực đền bù đạo hữu tương ứng tổn thất, ngươi xem, coi thế nào? Giao châu nửa tôn cũng vào lúc này cực kỳ quả quyết hứa hẹn, hai vị đạo hữu cứ yên tâm đi, chỉ cần có thể thuận lợi thoát thân, tổn thất của các ngươi, bản tọa chắc chắn hết sức bồi thường, tuyệt vô hương luôn. Nghe vậy, chúc thế nửa tôn cái kia hải lam sắc trong mắt dọc hiện lên một tia đau lòng cùng dãy rủa. Bích diễm thần lưới nện là hắn hao phí vô số tâm huyết cùng chân tài mới luyện chế thành dị bảo, uy lực to lớn lại diệu dụng vô tận, có thể xưng hắn gần với bản mệnh pháp bảo vật chân quý. Nhưng mà dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, Huyền Quy tộc hóa thần lao tổ vẫn là tin tức như là đạt ma khắc lợi tư chi kiếm treo lên đỉnh đầu, mũi kéo dài một hơi, nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Mà dưới mắt biện pháp này cũng là trước mắt nhất, cũng là xác suất thành công cao nhất phương pháp thoát thân. Cuối cùng, hắn chợt cắn răng một cái, nặng nề mà gật đầu, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, có thể. Hiệp nghị đã đạt thành. Ba vị nửa tôn cường giả trong nháy mắt buộc phát ra kinh người ăn ý độc thủ. Võ Long nửa tôn dẫn đầu quát lên một tiếng lớn, phía sau mai rùa hào quang tỏa sáng, vô số màu vàng đất phủ văn tuôn ra, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía bốn phía hư không, bắt đầu mịt mở bố trí chấn linh liên châu trận của móng. Giao châu nửa tôn đầu ngón tay vũ động, quanh thân nổi lên như mộng ảo hơi nước màu lam, vô số thật nhỏ san hô hư ảnh cùng sứa xúc tu tại trong sương mù lấp lóe, hình thành một mảnh to lớn huyễn thuật lĩnh vực. Mặc dù không trông cậy vào có thể mê hoặc xác cổ, lại có thể cực lớn quấy nhiều nó cảm giác, là chút thế sáng tạo cơ hội. Mà chút thế nửa tôn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hai tay kết xuất một cái phức tạp tấn quyết. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, một đạo lóe ra u lục sắc hỏa diễm, nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa vô hạn sát cơ cùng giam cầm chi lực hình mạng nhện pháp bảo, từ hắn trong tay áo lặng yên không một tiếng động bắn ra. Mạng nhện kia đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời to lớn, trên đó nhảy vọt bích diễm không chỉ có tản ra nhiệt độ cao, càng có một cỗ thẳng xâm nguyên thần quỷ dị ba động, chính là bích diễm thần lưới nhện. Xa cổ nửa tôn gặp ba người không chỉ có không trốn, ngược lại chủ động lên tiếp, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nghe răng cười, thử muốn chấn áp bản tọa nằm mơ. Nhìn các ngươi làm sao có thể kéo lên hắn lời còn chưa dứt, cái kia to lớn bích diễm thần lưới nện đã bao phủ xuống, đồng thời bốn phía hư không hiện ra 36 quả lóe ra hào quang màu vàng đất linh châu, lẫn nhau cấu kết, hình thành một tòa to lớn trận pháp lồng ánh sáng, cường đại chấn áp chi lực cầm vàng giáng lâm, để thân hình hắn bỗng nhiên trầm xuống. Lại thêm giao châu nửa tôn cái kia ở khắp mọi nơi miễn thuật quấy nhiều trong lúc nhất thời, vị này chiến lực cường hoành hắc linh hổ sa tộc nửa tôn, lại thật bị tạm thời vây ở nguyên địa. "Giống, chút tài mọn, cho bản tọa phá." Sa cổ nửa tôn vừa kinh vừa sợ, điên cuồng huy động phương thiên hỏa kích, công kích tới không ngừng co vào mạng nhện cùng trận pháp lồng ánh sáng, bích diễm thiêu đốt lấy hắn lân giáp, phát ra tiếng xèo xèo vang, làm hắn bực bội không thôi. "Đi." Mắt thấy kế hoạch thành công, Võ Long, Giao Châu, chúc thế ba vị nửa tôn không chút nào ham chiến, thậm chí không kịp xem xét có thể vây khốn xá cổ bao lâu. Bọn hắn lập tức hóa thành ba đạo so trước đó càng thêm nhanh chóng lưu quang, hướng phía ba cái khác biệt dự định rút lui phương hướng kích xạ mà đi. Nhưng vào lúc này giữa thiên địa bỗng nhiên ngưng tụ, phản phất ngay cả lưu động gió, cuồn cuộn sóng, đều tại một cái chớp mắt này đình trệ. Lập tức, một tiếng cực kỳ nhạt, lại băng lanh thấu xương hừ lạnh, như là từ cửu u chỗ sâu truyền đến, chậm rãi quanh quẩn trên vùng hải vực này không. Thanh âm kia cũng không vang dội, lại ẩn chứa một loại khó nói nên lời uy nghiêm, phản phất là toàn bộ thiên địa quy tắc của mình, trực tiếp đánh tại mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu. Hiện tại mới muốn chạy. Đạm mạc lời nói vang lên, không mang theo mảy may khói lửa, lại như là cuối cùng thẩm phán. Trễ. Thanh âm này phản phất thiên địa đạo âm, vang vọng hoàn vũ. Thoại âm rơi xuống sát na, phương xa nơi cuối hư không, cái kia ba đạo chính bỏ mạng phi đột, nhanh như lưu tinh độn quang đống nhiên chỉ trệ, giống như là đâm vào một mặt hàng rào vô hình phía trên, ngạnh sinh sinh bị ổn định ở nguyên điểm. Ngay sau đó, chính là tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét, cùng hốt hoảng thất thố tiếng cầu xin tha thứ, đứt quãng truyền đến. Không, đại nhân tha mạng, van bối nguyện bản tọa. Không, ta nguyện lập xuống hồn thệ, vĩnh thế đầu nhập nhưng mà, hết thể dãy rủa cùng cầu xin đều là phí công. Sau một khắc, thanh âm đạm mạc kia vang lên lần nữa, chỉ là một chữ, lại tuyên cáo kết cục sau cùng. Chết. Không có kinh thiên động địa vang mình, chỉ có ba tiếng trầm muộn, phản phất bọt khí vỡ tan giống như nhẹ vang lên. Phanh, phanh phanh. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, ba đám quang mang rực rỡ đống nhiên nở rộ, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất pháo hoa, lại mang theo làm người sợ hãi tĩnh mịch vẻ đẹp. Quang mang lóe lên liền biến mất, tính cả ba vị kia tung hoành thế gian ngàn năm, đủ để xưng bá một phương nửa tôn cường giả hết thảy khí tức, triệt để chôn bụi, hóa thành hư vô. Đến tận đây, ba vị nửa tôn, hình thần câu diện, cũng liền ở chân trời kia cuối sáng chói linh quang, đem mở tối hải thiên chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch thời khắc. Một bóng người, lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Hắn người khoác một bộ nhìn như một mạc trường bào màu đen, thân hình cũng không tính cỡ nào khôi ngô, nhưng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó liền phảng phất thành toàn bộ thiên địa trung tâm, bốn bề không gian phá toái loạn lưu tại hắn phụ cận đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lắng lại. Không sai, vị này chắp tay sau lưng ở phía sau, thần sắc đạm mạc, ánh mắt không hề bận tâm cứng giả, chính là Hắc Linh Hổ Sa tộc tộc trưởng mới nhận trước, Sa Minh Hồng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới. Nơi đó, từng bị ký thác kỳ vọng xa cổ nửa tôn, đang bị vây ở cháy hừng hực bích diễm mạng nhện cùng chấn linh đại trận hình thành song trọng trong lồng giam, chạm nhược phong ma gào thét, công kích lại khó mà tránh thoát. Mà lấy bọn hắn giao chiến làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm hư không đã sớm bị các loại năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi đến phá thành mảnh nhỏ, vết nứt không gian như là màu đen vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Sa Minh Hồng trong đôi mắt không khỏi hiện lên một nét khó có thể phát hiện nét bỏ. Chợt, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là tùy ý nâng lên một bàn tay, đối với hư không nhẹ nhàng vung lên. Có ánh khắp nơi chói mắt huyết sắc ánh sáng, như là vỡ đê thiên hà chi thủy, từ hắn trong tay áo vung vãi mà ra. Quang hoa kia cũng không lộ ra tà dị, ngược lại mang theo một loại khó nói nên lời tinh khiết cùng uy nghiêm, phản phất ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên lực lượng, lại dẫn phán quyết sinh tử vô tình. Huyết sắc ánh sáng quét sạch mà qua trong nháy mắt liền cùng tòa kia lơ lửng ở trên không, phù văn lưu chuyển, tản ra cường đại chấn áp chi lực chấn linh liên châu trận màn sáng gặp nhau. Xuy, phốc phốc, phốc phốc. Không có kịch liệt đối kháng, cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được đại trận màn sáng, tại bị huyết sắc ánh sáng chạm đến trong nháy mắt, chương 1805 thoát thân chiến tuyến sụp đổ. 2, chương 1805 thoát thân chiến tuyến sụp đổ. 2, lại như cùng tiêu dương dưới băng tuyết, cấp tốc tăng dã, tăng dã. Trên đó lấp lóe du tẩu vô số phù văn huyền ảo, liên tiếp hàm đạm, vỡ nát, phát ra nhỏ xíu gào thét. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, bao phủ hải vực đại trận liền sụp đổ. Bởi vì trận pháp bị phá, phản vệ chi lực khiến cho cùng trận pháp tương liên, che khuất bầu trời bích diễm mạng nện một trận kịch liệt lấp lóe, lập tức giống như là bị rút khô tất cả lực lượng, đồng nhiên hướng vào phía trong thích chặt, linh quang triệt để ảm đạm, cuối cùng hóa thành một tấm bất quá gần trượng lớn nhỏ, tàn phá không chịu nổi màu xanh lá tấm lưới, nhẹ nhàng hướng về mặt biển rơi xuống. Cùng lúc trước cái kia khí diễm ngập trời, linh quang bức người bộ dáng so sánh thời khắc này nó, linh khí mất hết, che kín vết rách, đã thành phế phẩm. Đại trận cao phá, bích diễm mạng nện bị hủy, bị nhốt trong đó xa cổ nửa tôn thân ảnh triệt để hiện hiện ra. Trên người hắn khí tức có chút hỗn loạn, quần áo nhiều chỗ tổn hại, lộ ra có chút chật vật. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, đứng lặng tại hư không, mặt hướng không trung thân ảnh vĩ nạn kia, thật sâu không người, trong giọng nói mang theo xấu hổ cùng kính sợ, bái kiến tộc trưởng. Lão hủ, vô năng, để tộc trưởng thất vọng. Nghe vậy, Sa Minh Hồng chỉ là tùy ý khoát tay áo, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Đi. Ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn phía càng xa xôi sâu trong hư không, thản nhiên nói, nơi đây tàng cuộc, liền giao cho ngươi thu thập. Là. Cần tuân tộc trưởng chi mệnh. Sa cổ nửa tôn đội vàng ứng thanh, đợi cho Sa cổ cung kính ngồi dậy, thấy lại hướng vùng hư không kia lúc, nơi nào còn có Sa Minh Hồng thân ảnh. Hắn liền như là lúc đến một dạng, biến mất vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỗ cũ chỉ để lại một mảnh có chút nộn nhạo gợn sóng không gian, chính chậm rãi bình phục, chứng minh Sa Minh Hồng từng giáng lâm nơi này. Gió biển lần nữa bắt đầu lưu động, phía dưới tiếng sóng cũng một lần nữa truyền vào trong tai, phảng phất trước đó kinh thiên giết chóc cùng cường thế phá trận, cũng chỉ là một trận ảo động. Chỉ có mảnh này phá thành mảnh nhỏ hư không, cùng trong không khí chưa hoàn toàn tán đi khủng bố dư âm năng lượng tại im lặng nói vừa rồi phát sinh hết thảy. Thời gian như từng giọt nước trôi qua như là giữa ngón tay cát, lặng yên đi mắng, nhưng lại mang theo tàn khốc khắc độ. Mảnh này mênh mông chiến trường, sớm đã hóa thành to lớn huyết đục cối xay. Tiếng la giết, thần thông va chạm tiếng nổ mạnh, trước khi chết tiếng kêu rên hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một khúc hỗn loạn mà thảm liệt giao hưởng. Nhưng mà, tại mảnh này trong hỗn loạn một chút đặc biệt nhanh chóng lưu quang, chính lấy một loại quyết tuyệt tư thái, không ngừng từ chiến trường khu vực hạch tầm bắn ra. Những lưu quang này tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức siêu việt tu sĩ tầm thường pháp nhãn bắt cực hạn, thường thường chỉ là một cái thoáng, liền đã xé rách hư không, biến mất tại phía chân trời xa xôi cuối cùng. Mỗi một lần lưu quang bỏ chạy, đều mang ý nghĩa một vị cường giả thoát ly mảnh này tu la trận. Không sai, có thể có như thế khủng bố độn tốc tu sĩ chính là Huyền Quy tộc một phương trong trận doanh nửa tôn cường giả. Thế cục đã sáng tỏ. Theo Huyền Quy tộc hóa thần yêu tôn vẫn lạc, Hắc Linh Hổ Sa tộc tộc trưởng Sa Minh Hồng tự mình xuất thủ, cũng lấy thế xét đánh lôi đình gạt bỏ nhiều vị nửa tôn, sức uy hiếp mạnh mẽ như là vô hình luồng không khí lạnh, quét sạch toàn bộ chiến trường. Tiếp tục lưu lại nơi này, đã không phải dũng khí, mà là ngu xuẩn. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan, kế tiếp bị vị kia khủng bố tộc trưởng để mắt tới có phải hay không là chính mình. Một khi vận khí không tốt tao ngộ vị kia sát thần, ngàn năm khổ tu, vô tận tiên đồ, liền thật chỉ có thể im bặt mà dừng, thân tử đạo tiêu. Mà lại, theo thời gian trôi qua, phe mình cường giả không ngừng thoát đi, đối phương cường giả không ngừng gia nhập tiêu diệt toàn bộ, cái kia gặp phải sát suất đang lấy tốc độ đáng sợ kéo lên. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đấy. Theo Huyền Quy tộc trận doanh nửa tôn các cường giả liên tiếp bỏ chạy, chiến trường cây cân triệt để nghiêng. Đã mất đi đỉnh tiêm chiến lực chèo chống, Huyền Quy tộc trận doanh phòng tuyến bắt đầu xuất hiện diện tích lớn tan tác, bại lui như là ôn dịch giống như lan tràn, ẩn ẩn có toàn tuyến khuynh hướng hư hỏng. Tại cái này quần quận chiến trường biên giới một góc, kịch liệt chém giết còn đang tiếp tục. Keng, bang, kim loại giao kích chói hai tiếng vang bên tai không dứt. Hai vị phục sức khác nhau tiểu yêu, chính liên thủ đối với một vị người khoác hắc kim áo giáp tu sĩ cùng giai phát động tấn công mạnh. Cái kia hắc giáp tiểu yêu tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng ở Huyền Quy tộc trận doanh tan tác đại thế bên dưới, tâm thần đại chấn. Mặc dù như thế, hiện nay hắn cũng chỉ có thể bằng vào trên thân bộ kia cứng rắn áo giáp miễn cưỡng chèo chống. Giang giáp, một tiếng vang giòn, hắc kim áo giáp trước ngực thâm hậu nhất hộ tâm kính, tại liên tiếp tiếp nhận mấy chục lần trọng kích sau rốt cục triệt để phá toái ra, lộ ra bên trong nguyên giáp. Vây công hai vị tiểu yêu bên trong, trong đó vị kia gương mặt hẹp dài, da thịt hiện ra thanh bạch hai màu hải mã tộc tu sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lúc này bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng trầm thấp như sấm rền chát uống, cho lão tử chết. Thanh âm này không chỉ có vang dội, càng ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực chấn động, bay thẳng hắc giáp tiểu yêu thần hồn. Cái kia hắc giáp tiểu yêu vốn là tâm thần bất ổn, vội vàng không kịp chuẩn bị bị sóng âm này trùng kích, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng mờ mịt, phản phất tại một sát na này đã mất đi bản thân ý thức. Ngay tại trong chớp mắt này thất thần công phu, hưu, một đạo sắc bén vô địch hàn quang, sớm đã bận sức chờ phát động, từ một vị khác khuôn mặt thô kệch tu sĩ trong tay bắn ra, nhanh đến mức như là thuần di, thẳng đến hắc giáp tiểu yêu bộc lộ ra cái cổ. Phốc phốc, lưỡi dao cắt vào huyết nhục trầm đục truyền đến. Hắc giáp tiểu yêu trong mắt mở mịt chưa rút đi, đầu lâu liền đã phóng lên tận trời. Nóng bỏng yêu huyết như là suối phun giống như từ cái cổ chỗ đứt tuôn trào ra, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ bầu trời. Cố kia không đầu thi thể lay động một cái, lập tức vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Ma đạo hữu, ngươi chiêu này mê thần chi thuật, quả thật cực kỳ lợi hại. Mặt kia cho thu kệ tu sĩ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hải mã tộc tu sĩ bên người, nhìn qua cái kia rơi xuống thi thể, ngựa khí mang theo tán thưởng, thế mà có thể dễ dàng như vậy đem một vị yêu đan hậu kỳ cường giả mê hoặc sát na. Nếu có thể tìm được xảo diệu thời cơ, mã minh ngươi bí thuật này, nói không chừng ngay cả tam giai đỉnh phong cường giả đều có thể âm bằng trước. Cái kia được xưng là mã đạo hữu hải mã tộc tiểu yêu nghe vậy, lại là lắc đầu, hẹp dài trên khuôn mặt cũng không vẻ đắc ý, như đạo hữu nói đùa. Tại hạ điểm ấy chút tài mọn, làm sao có thể lên được mặt bàn? Thuật này đối với tâm trí kiên định người hiệu quả đại giảm, nếu có phòng bị, càng là khó mà có hiệu quả. Vừa rồi sở dĩ có thể đắc thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Hắc Linh Hổ Sa tộc gia hỏa đã đến sơn cùng thủy tận, tâm thần thất thủ tình trạng, lại thêm bỗng nhiên bị tập kích bối rối, mới bị ta chui chỗ trống. Nói đến đây, hắn ngừng nói, ngựa khí trở nên ngưng trọng lên, lật tay lấy ra một viên khẽ chấn động ngọc phù truyền tin. Đúng rồi, ta vừa lấy được tộc lão truyền đến khẩn cấp tin tức, để cho chúng ta lập tức rút lui, không thể hàm chiến. Ngưu đạo hữu, trong tộc ngươi có thể có tin tức. Chương 1806 ta sợ, ta đi. Một, chương 1806 ta sợ, ta đi. Một, nghe vậy, mặt kia cho thu kệ Ngưu yêu nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng trầm xuống, nhận được. Bất quá ta cũng không tính hiện tại liền rút lui. Hắn nhìn xem hải mã tộc tu sĩ ánh mắt nghi hoặc, trầm giọng nói, mã huynh, ngươi ta đều rõ ràng, lần này đại chiến mặc dù hung hiểm bản phần, mà lại theo thời gian trôi qua, Hắc Linh Hổ Sa tộc cường giả tất nhiên sẽ quy mô lớn hạ tràng tiêu diệt toàn bộ, nguy cơ từ phía. Nhưng ngươi phải biết, nguy hiểm càng lớn, mang ý nghĩa lợi ích cũng càng phong phú. Hắn chỉ phía dưới hỗn loạn chiến trường, cùng những cái kia vẫn là tu sĩ còn sót lại túi chứa vật cùng pháp bảo chớp động ánh sáng, ngươi và ta huyết mạch ở trong tộc đều tính không được đỉnh tiêm, ngày thường phân đến tài nguyên tu luyện có hạn. Ngày sau muốn tại tiên đồ bên trên đi được càng xa, cuối cùng phải dựa vào chính chúng ta chém giết, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại trong tộc nghiêng. Mà dưới mắt chiến trường hỗn loạn này, chính là ta các loại cướp lấy tài nguyên, liều một đường kia tấn thăng cơ hội tốt nhất. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, như vậy tối lui, ngày sau chỉ sợ ngay cả liều mạng cơ hội cũng khó khăn tìm. Hải mã tộc tiểu yêu nghe đồng bạn lời nói, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, nhìn phía xa không ngừng bỏ chạy lưu quang, lại nhìn một chút chỗ gần những cái kia vô chủ tài nguyên, cuối cùng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Tốt, như mình ngươi nói đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy ta liền bồi ngươi điên cuồng lần này. Chỉ cần không chết, tại không có thu lấy đến đầy đủ để cho chúng ta tiến thêm một bước huyết thực cùng tư lương trước, tuyệt không sớm rời đi. Đi. Như yêu nét miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Một lời đã định, ai trước sợ người đó là chó con. Hai yêu lúc này động tác nhanh nhẹn quét dọn lên chiến trường, đem vừa mới chém giết hắc giáp tiểu yêu túi chứa vật cùng món kia tổn hại hắc kim áo giáp cấp tốc chia cắt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa phân phối xong chiến lợi phẩm, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lúc, oeng. Một cỗ mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cấp độ cao hơn nhiều bọn hắn uy áp, như là như gió báo từ đằng xa của tới. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo độn quang con mèo, lại tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn phương hướng này mà tới. Hai vị tiểu yêu trong lòng đồng thời lộ bộ một chút, sắc mặt đột biến. Không tốt, là Nguyên Anh đại yêu khí tức. Hải Mã tộc tiểu yêu gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Độn quang kia bên trong tồn tại, quanh thân yêu lực ba động cực không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, thậm chí ngẫu nhiên tản ra khí tức, so với bọn hắn hai cái này yêu đan hậu kỳ còn muốn suy yếu, độn quang cũng lộ ra ảm đạm phiêu hốt, rõ ràng là trải qua thảm liệt đại chiến, người bị thương nặng bộ dáng. Thế thế, mặt kia cho thu cạnh như yêu nguyên bản sợ hãi, tại cẩn thận cảm giác sau, trong nháy mắt biến thành khó có thể tin cuồng hỉ, ánh mắt hắn trừng lớn, hô hấp đều dồn dập lên, "Ma huynh, ngươi nhìn, vị kia yêu quân." Hắn trọng thương ngã gục, khí tức suy bại đến tận đây, ngay cả vững chắc độn quang cũng khó khăn. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nếu là chúng ta có thể nhân cơ hội này, có thể bắt được một vị Nguyên Anh đại yêu anh, nhục thân, chân tàng. Nói không chừng ngay cả chúng ta đột phá yêu quân chi cảnh cần thiết tài nguyên đều có thể duy nhất một lần con gót. Đây là cơ hội trời cho. Tham nghiệm như là dã hỏa giống như trong mắt hắn thiêu đốt. Ngươi không lên, ta coi như lên. Tận dụng thời cơ. Nưu yêu cực kỳ quả quyết, cuồng hống một tiếng, thể nội yêu lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, cả người hóa thành một đạo cuồng bạo lưu quang màu đỏ, không những không lùi, ngược lại chủ động hướng phía cái kia đạo nghiêng lệch Nguyên Anh độn quang trùng sát mà đi. Hắn thấy, đây quả thực là hành tẩu bảo khố, là cải biến vận mệnh thời cơ. Thấy vậy một màn, nguyên bản đồng dạng tâm động không thôi Hải Mã tộc tiểu yêu, lại đột nhiên một cái giật mình. Hắn nhìn xem đồng bạn nghĩa vô phản cố phóng đi bóng lưng, vừa nhìn về phía cái kia nhìn như suy yếu, nhưng như cũng mang theo Nguyên Anh cấp độ uy áp đột bằng, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Hắn thấp giọng nỉ non, giống như là đang thuyết phục chính mình, Nguyên Anh đại yêu, há lại dễ giết như vậy. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, dù là bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong, nó trước khi chết phản công cũng không phải chúng ta yêu đan cảnh có khả năng tiếp nhận. Đó là sinh mệnh cấp độ khác nhau. Thôi, thôi mệnh nếu là không có, lại nhiều tài nguyên cũng là uổng công. Ta nhận sợ hãi, ta là chó nhỏ, ta đi. Cuối cùng đạo niệm này đầu rơi bên dưới, Hải Mã tộc tiểu yêu trong mắt tham niệm tận khởi, thay vào đó là thành tỉnh sau nghĩ mà sợ cùng quyết đoán. Hắn không chút do dự quay người, dưới chân độn quang lóe lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía cùng Nưu Yêu phương hướng ngược nhau, hướng phương xa cuối chân trời bỏ mạng phi độn. Hắn lựa chọn bảo toàn tính mệnh. Ngay tại hắn thoát ra bất quá mười mấy hơi thở thời gian sau người nó phía chân trời xa xôi, truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Oeng, oeng. Kinh khủng bạo tạc quang mang cho dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ loẹt loẹt lóa mắt, năng lượng ba động cường đại cho dù đến nơi này, cũng làm cho hắn tâm thần chập chờn. Trong độn quang Hải Mã tộc tiểu yêu nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vùng không được kia đã bị tàn phá bừa bãi năng lượng bao phủ hoàn toàn. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn cùng nhàn nhạt bi ai, thở dài một tiếng, quả nhiên, lòng tham không được. Nưu đạo hữu, ngươi lên đường bình an. Hắn không quay đầu lại, dưới chân độn quang lần nữa gia tốc, hoàn toàn biến mất tại nơi cuối hư không. Tương tự một màn, tại mảnh này lớn như vậy, ngay tại cấp tốc sụp đổ chiến trường các nơi, không ngừng diễn ra. Không bao lâu, chiến cuộc cây cân triệt để sụp đổ. Theo Huyền Quy tộc một phương trận doanh mấy vị nửa tôn cường giả dẫn đầu xé rách không gian, hóa thành cầu vồng bỏ chạy, nguyên bản còn tại nỗ lực chèo chống Nguyên Anh yêu quân bọn họ, biết được tin tức sau, cuối cùng một tia chiến ý cũng tan thành mây khói. Trốn a. Không biết là ai phát ra một tiếng thê lương hò hét, may mắn còn sống sót Nguyên Anh yêu quân bọn họ rốt cuộc không lo được trận hình, đồng tộc nhao nhao thiêu đốt tinh huyết, các hiện thần thông hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng hoảng hốt lưu quang, hướng về chiến trường ngoại vi hải vực mênh mông liều mạng chạy trốn. Thống soái bỏ chạy, trung kiên tán loạn, còn lại số lượng khổng lồ nhất tam giai đám tiểu yêu, càng là triệt để lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Bọn chúng như là một tòa bị rút mất nền móng tháp bằng cát, ở bang sụp đổ, toàn tuyến sụp đổ. Khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại bầy yêu bên trong nháy mắt lan tràn, bản năng cầu sinh vượt trên hết thể kỷ luật cùng mệnh lệnh. Từ cực cao thiên khung quan sát xuống, cảnh tượng này có thể xương quỷ dị mà chẳng quan, rộng lớn trên chiến trường, trước một khắc hay là tiếng kêu giết rầm trời, yêu lực va chạm tử vong vòng xoáy, sau một khắc, lại đột nhiên dâng lên một mảnh khó mà tính toán, tựa như bay ngược mưa sao băng giống như sáng chói lưu quang. Những ánh sáng này hoặc sáng hoặc tối, đại biểu cho khác biệt yêu thú tu vi cùng thuộc tính, bọn chúng đã không có kết cấu gì, như là nổ tung pháo hoa, lại như bị quấy nhiễu bầy ong, hướng phía bốn phương tám hướng mỗi một cái khả năng tồn tại khe hở bỏ mạng mà bắn, chỉ muốn rời xa mảnh này thôn phệ sinh mệnh luyện ngục. Đến miệng thì mỡ, Hắc Linh Hổ Sa tộc một phương trận doanh cường giả sao lại tùy tiện buông tha? Chương 1806 ta sợ, ta đi. 2, chương 1806 ta sợ, ta đi. 2, giết. Một tên cũng không để lại. Chạy đâu lão quy kia đồ tử đồ tôn? Nhe răng cười âm thanh, khát máu tiếng gầm gừ lập tức vang lên. Tương đạo càng thêm trắng kiện, nhanh chóng, tràn ngập sát ý màu đen hoặc huyết sắc lưu quang, như là sớm đã ẩn nút đã lâu thợ săn, nhao nhao bắn ra, tinh chuẩn nhào về phía những cái kia chạy trốn sao dày đặc. Trong lúc nhất thời, rộng lớn hải không phía trên diễn ra một trận tàn khốc đến cực điểm săn đuổi thịnh yến. Chạy trốn lưu quang không ngừng bị cường đại hơn quang mang đuổi kịp, thôn vệ, đánh nát, như là tinh hỏa giống như ngắn ngủi mà lộ ra lên sau lại bỗng nhiên dập tắt, chỉ ở không trung lưu lại một bao quanh nổ tung huyết vụ cùng thê lương tàn băng. Chiến tranh trật tự đã biến mất, thay vào đó thì là một trận huyết tinh mà hỗn loạn đại đảo vòng cùng đổ sát. Nhưng vào lúc này, Huyền Quy tộc tổ địa chỗ sâu, mảnh kia ỉ vào đáy biển dãy núi lao tới, phong cách thu kịch mà rộng lớn dãy cung điện, sớm đã mất đi ngày xưa yên tĩnh. Trong đó một tòa nhất là hùng vĩ trong chủ điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Nguyên bản khoanh chân ngồi tại cạnh truyền tống trận, giống như đang nhắm mắt điều tức Võ Dương nửa tôn, thân hình chấn động mạnh một cái. Hắn cái kia đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác hồi hộp cùng quyết tuyệt, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, đảo qua trong điện từng tấm thấp thỏm lo âu khuôn mặt. "Đại tộc lão, thế nào?" Một vị huyền quy tộc nguyên anh yêu quân phát giác khác thường, vội vàng hỏi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Tiền bối, chẳng lẽ là Hắc Linh Hổ Sa tộc cường giả giết tới?" Bên cạnh một vị giao hảo chủng tộc cường giả cũng không nhịn được mở miệng, trên mặt huyết sắc tận cởi. Chỉ một thoáng, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà tử tịch đại điện, như là sôi trào bình thường, trở nên ồn ào đứng lên. Bất an nói nhỏ, thở hổn hển, pháp bảo vô ý thức bị nắm chặt tiếng ma sát đan vào một chỗ, tràn ngập tận thế sắp tới khủng hoảng. Trong điện tụ tập, không chỉ có mới từ phía trước chiến trường liều chết rút về huyền quy tộc tu sĩ, còn có cùng huyền quy tộc giao hảo đồng minh chủng tộc cường giả, giờ phút này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Thấy vậy một màn, Võ Dương nửa tôn cau mày, khe danh tung hoành trên khuôn mặt ngưng trọng đến phảng phất có thể cạo xuống xương đến. Thanh âm hắn trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào, Hắc Linh Hổ Sa tộc cường giả đã giáng lâm tổ địa bên ngoài, khí tức cường hành, kẻ đến không thiện. Không có thời gian đợi thêm, truyền tống trận chậm chạp tích lũy năng lượng đạt tới trên lý luận hạn mức cao nhất. Các ngươi lập tức đi lên, khởi động truyền tống, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Trong đại điện tu sĩ gặp xưa nay trầm ổn Võ Dương nửa tôn thần sắc như vậy nghiêm trọng, ngựa khí cấp bách như vậy, trong nháy mắt, một cái cực kỳ dự cảm bất tường như là băng lãnh rắn độc, cuốn lên trái tim của mỗi người. Chỉ sợ tới địch nhân, so trong dự đoán còn muốn đáng sợ. Cơ hồ tại Võ Dương thoại âm rơi xuống đồng thời, ông một trận ngột ngạt mà dồn dập vù vù âm thanh tự đại trong điện vang lên. Chúng tu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia đứng lặng phong cách cổ xưa truyền tống trận đài bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt trắng mênh mông linh quang, phù văn điên cuồng lưu chuyển, đem trọn tòa to lớn đại điện chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Hiu, hiu, hiu. Sống chết trước mắt, không người dám có nửa phần chần chờ. Trong đại điện trên trăm đạo thân ảnh cơ hồ hóa thành phản xạ có điều kiện bản năng, như là bị kinh động cá bơi, lại như mũi tên rời cùng, nhao nhao hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, bằng tốc độ nhanh nhất bắn về phía quang mang vạn trượng truyền tống trận đài. Không đến một hơi thời gian, trên trận đài đã là bóng người đông đảo, miễn cưỡng đứng vững trên trăm vị tu sĩ. Trong tu tiên giới, tu sĩ có lẽ đều có tư tâm, nhưng ở bảo mệnh trong chuyện này, tuyệt đối là nhất là tôn trọng mạng nhỏ mình quân thể, bất cứ chút do dự nào đều là đối với sinh mạng kinh nhẫn. Nhưng mà mọi người ở đây vẫn chưa hết sợ hãi, sắp bị lực lượng không gian bao khỏa truyền tống rời đi một khắc này, bọn hắn mới hai nhiên phát hiện, Võ Dương nửa tôn thân ảnh vẫn như cũ vững vàng dừng lại tại nguyên chỗ. Đứng tại trận đài quang mang biên giới bên ngoài, tựa như một tòa sắp đối mặt kinh đảo hải lãng đáng ngầm, không có chút nào muốn đạp vào trận đài ý tứ. "Đại tộc lão, ngài cùng chúng ta cùng rời đi đi." Một vị huyền quy tộc trung niên yêu quân hốc mắt đỏ bừng, gấp giọng la lên. "Không sai, đại tộc lão, những cái kia còn ở ngoại giới không thể chạy về tộc yêu cùng Minh Hữu, chỉ có thể nói là mệnh số như vậy, chắc không được lao nhân ra ngài a." Một vị khác huyền quy tộc trưởng lão cũng khàn giọng khuyên nhủ, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Trong liên minh chủng tộc khác cường giả, thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là xúc động, nhao nhao mở miệng. Võ Dương đạo hữu, ngài đã chấn thủ đến tận đây, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Là cực. Lần này đất tỉnh, chúng ta nếu có thể còn sống, ổn thỏa khắc sâu vào trong lòng, vinh thế không quên. Đạo hữu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngài chính là nửa tôn chi thân thể, ngày khác chưa hẳn không có khả năng trùng kích hóa thần chi cảnh, đến lúc đó lại cầu báo thủ không muộn. Bây giờ đem tính mệnh lưu tại nơi đây, thực sự không đáng a. Võ Dương tiền bối, có quý tộc hộ tộc đại trợ tại, cho dù là hóa thần tôn giả đích thân tới, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể công phá đi. Ngài làm gì trong nháy mắt, các loại lo lắng, khẩn thiết, bi thương thuyết phục âm thanh, rót thành một dòng nước nóng, tràn vào Võ Dương nửa tôn trong hai. Nhưng mà, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, có quyết tuyệt, có một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không dung dao động kiên định. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng lấn át tất cả tạp âm, các vị đạo hữu, chớ có quên nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngữ tốc tăng tốc giải thích nói, bản tộc hộ tộc đại trận, sát thực huyền diệu, như tại năng lượng sung túc còn có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cộng đồng trấn thủ trận nhãn tiết điểm lúc, quả thật có thể ngắn ngủi ngăn cản hóa thần chi uy. Nhưng bây giờ, trong tổ địa tu sĩ 10 không còn một, nếu không có cường giả ở giữa điều hành, toàn lực duy trì, căn bản không có khả năng ngăn lại một vị có chuẩn bị mà đến cường địch quá lâu. Thanh âm của hắn mang theo một tia đắng chát, nhưng lại không gì sánh được thanh tỉnh, bởi vậy, như trận đài này không người thủ hộ, đối phương cực khả năng ở tại chúng ta trong truyền tống đồ, lấy đại thần thông quấy nhiều thậm chí phá hư trận cơ. Đến lúc đó, không gian thông đạo sụp đổ, các ngươi đều là phải bỏ mạng tại trong không gian loạn lưu, đây mới thực sự là thập tử vô sinh. Nói về phần này, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một cỗ sắc bén như dao quang mang, hỗn hợp có một loại gần như chiến ý điên cuồng. Chúng chi, bản tọa tu hành đến nay cũng không phải không cùng cường địch đánh cược một lần át chủ bài. Không cần nhiều lời, đi nhanh. Lời con chưa dứt, Võ Dương nửa tôn thân ảnh một trận mơ hồ, đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong đại điện. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, truyền tống trận đại bộ phát ra càng thêm lóa mắt muốn mù quang mang, lực lượng không gian ba động kịch liệt. Trên đài trên trăm đạo thân ảnh tại trong quang mang cấp tốc trở nên hư ảo, sắp bị truyền tống rời đi. Nhưng trận đài bản thân vẫn như cũ tản ra ổn định mông lung mạch quang, phù văn có thứ tự vận chuyển. Hiển nhiên, lần này truyền tống chưa cũng không có triệt để kết thúc. Chương 1807 quy hàng cung nền. 1. Chương 1807 quy hàng cung nền. 1. Giờ phút này, Không gian thông đạo ngay tại ổn định liên thông, truyền tống trên nửa đường. Ở trong quá trình này, truyền tống trận đài nhất định phải bảo trì tuyệt đối ổn định, một khi bị ngoại lực công kích hoặc phá hư trên trận đài người, sinh tồn xác suất trở nên cực kỳ xa vời, trừ phi có được nghịch thiên khí vận. Thoáng qua đằng sau, sâu thẳm thế giới đáy biển, tia sáng ảm đạm, sóng nước ngưng trệ. Một mảnh liên miên không thấy cuối cùng, dựa vào đáy biển dãy núi xây lên thu cạnh dãy cung điện, như là ngủ say viễn cổ cự thú, phủ phục trong hắc ám. Ngay tại mảnh này tượng trưng cho huyền quy tộc cuối cùng đinh quang cùng căn cơ khu kiến trúc bên ngoài, một đạo trầm ổn thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, quanh thân yêu lực cùng nước biển giao hòa, chính là Võ Dương Nửa Tôn. Hắn lặng lặng đứng lặng tại băng lãnh trong nước biển, thân hình tựa như núi cao trầm ổn, chỉ có cặp kia sắc bén như đao con người, chăm chú địa tỏa định lấy phía trước bóng tối vô tận, phảng phất muốn đem mảnh hư không kia xem thấu. Bốn bề nước biển đều bởi vì hắn cái kia cô đọng đến cực hạn khí tức mà trở nên sền sệt, nặng nề. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, phía trước trăm mét chỗ nước biển như là bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, một bộ màu đen thâm thúy tố bào thân ảnh chống rông thoáng hiện. Người đến thân hình cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng nó quanh thân tự nhiên tràn ngập một cỗ cực độ tối nghĩa, vạn bèo tia sáng ba động, phản phất hắn chỗ vùng không gian kia đều cùng chung quanh hải vực ngăn cách ra, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân thực khuôn mặt cùng hư thực, chỉ có thể cảm nhận được một loại như vực sâu như ngục thâm trầm. Nhưng mà tu vi đã đạt bán tôn chi cảnh võ dương, linh giác sao mà nhạy cảm? Hắn cơ hồ tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, liền từ cái kia nhìn như bình tĩnh tối nghĩa ba động chỗ sâu, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm, đủ để chí mạng khí tức. Khí tức kia băng lãnh, tàn khốc, mang theo đỉnh cấp kẻ săn mồi đặc hữu cảm giác gáp bách, để hắn trải qua rèn luyện yêu hồn cũng vì đó rung động. Thật là khủng khiếp uy áp, xa so với trong truyền thuyết càng mạnh. Trước mắt vị này thần bí hắc linh hổ sa tộc cường giả, hẳn là vị kia lấy thủ đoạn thiết huyết thượng vị, thần bí khó lường tộc trưởng mới nhận chức, Sa Minh Hồng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một chút cái kia mơ hồ thân ảnh mặc hắc bào, đem tất cả kinh hãi, tâm tình sợ hãi gắt gao nhấn dưới đáy lòng. Yên tĩnh như chết tại giữa hai bên lan tràn, chỉ có đáy biển mạch nước ngầm im ắng phun trào. Đúng lúc này một đạo đạm mạc, không mang theo mảy may tình cảm ba động thanh âm, không nhìn nước biển cách trở, trực tiếp tại Võ Dương Nửa Tôn bên hai, thậm chí sâu trong thức hải ầm vang nổ vang, chữ chữ như chùy, đánh tại tâm thần của hắn phía trên. Bản tọa Giá Lâm, nguyên lai tưởng rằng ngươi huyền quy tộc còn ẩn tàng một tôn hóa thần tu sĩ, thanh âm hơi ngừng lại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng. Thất vọng. Lập tức vang lên lần nữa, nhiều một tia băng lãnh nghiền ngẫm, không nghĩ tới, cuối cùng chờ đến, lại là ngươi vị này đại tộc lão. Chủ nhân của thanh âm kia, tựa hồ có chút bị lệnh ánh mắt rơi vào Võ Dương trên thân, áp lực vô hình đống nhiên tăng gấp bội, làm sao? Ngươi xuất hiện tại trước mặt bản tọa, là cảm thấy bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, sẽ không dễ ngươi. Hay là nói ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng một tia mèo vờn chuột giống như tăng cốc, ngươi cảm thấy chính mình thật có cái gì át chủ bài khó lường, có thể cùng bản tọa chống lại một hai. Mấy chữ cuối cùng uy áp kinh khủng, như là vô hình thủy triều, hướng Võ Dương Nửa Tôn quét sạch mà đi, ý đồ nghiền nát ý chí của hắn, nhìn trộm nội tâm của hắn hư thực. Toàn bộ đáy biển bầu không khí cũng tại thời khắc này ngưng kết đến điểm đóng băng. Sau một khắc, phản phất ngay cả mãnh liệt hải lưu cũng vì đó trì trệ. Võ Dương Nửa Tôn thật sâu không người, đầu lâu rủ xuống đến cực thấp, tư thái khiêm tốn đến trong bụi bặm. Hắn cái kia nguyên bản thanh âm hùng hồn giờ phút này mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cung cung kính kính nói lao hủ sao dám còn có bất kính chi tâm. Tiền bối thần uy cái thế, bây giờ đã quân lâm chân long hải, trong một cái tát liền có thể định đoạt chúng sinh sinh tử. Mượn lao hủ mười, không 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 cái lá gan, cũng tuyệt không dám có nửa phần cùng tiền bối đối nghịch vọng tưởng a. Chỉ cầu tiền bối có thể nhớ tới ta hai tộc qua lại vô số năm giao hảo tình cảm, mở một mặt lưới, ban cho lão hủ một cái hiệu trung tiền bối, cơ hội lập công chuộc tội. Đang khi nói chuyện, hắn có chút dương mắt màn, cặp kia từ trước đến nay trầm ổn trong đôi mắt, giờ phút này rõ ràng hiện ra một vòng gần như cầu khẩn vẻ ước ao, chăm chú địa tỏa đang lăng không mà đứng Sa Minh Hồng trên thân, phảng phất tại nhìn chăm chú cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nghe vậy, Sa Minh Hồng nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, cười như không cười quan sát phía dưới cái kia đứng lặng tại nguyên chỗ, liền góc áo cũng không dám tùy tiện phất động thân ảnh. Ánh mắt kia, như cùng ở tại xem kỹ một cái rơi vào trong lưới, sinh tử đều do mình định con mồi. Ngắn ngủi lặng im, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp. Tiếp theo, hắn lại khẽ nở nụ cười, tiếng cười kia không cao, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ở trong nước biển đẩy ra nhỏ xíu gợn sóng. Có đúng không? Nhẹ nhàng hai chữ rơi xuống, ngay sau đó, ngựa khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, tựa như băng truy thấu xương, cái kia như bản tọa hiện tại liền muốn ngươi chết đâu. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Võ Dương Nửa Tôn thân thể run lên bần bật, trong đôi mắt sau cùng hào quang trong nháy mắt tảm đạm, bị một mảnh thâm trầm cho tàn chi sắc bao phủ. Nhưng mà, cái kia cho tàn bên trong, nhưng lại cấp tốc dấy lên một vòng quyết tuyệt kiên định, như là trong cho tàn còn sót lại hỏa tinh. Hắn trầm mặc mấy tức, phản phất tại dùng thời gian ngắn ngủi này, cùng quá khứ hết thảy làm sau cùng xa nhau. Sau đó, hắn mới dùng một loại dị thường nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần thoải mái ngữ điệu, chậm rãi mở miệng nói, như đây là tiền bối chi mệnh. Vậy lão hủ, cam nguyện cúi đầu đợi chết, không một câu oán hận. Chỉ mong tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, nhận lấy tộc ta lưu lại huyết mạch, vì bọn họ lưu một chút hy vọng sống. Lão hủ tung hồn phi phách tán, cũng cảm niệm tiền bối đại ân. Lời nói rơi xuống, hắn lại thật triệt để buông lòng quanh thân hộ thể thần quang, bày ra vươn cổ liền giết tư thái. Thấy thế, Sa Minh Hồng trên mặt con mèo kia bắt chuột giống như đạm mạc thần sắc, ngược lại thoáng thu liễm mấy phần. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là thản nhiên nói, việc này, sau đó bàn lại. Hay là để bản tọa xem trước một chút, thành ý của ngươi, đến tột cùng có mấy phần. Đang khi nói chuyện, Hắn cái kia thâm thủy ánh mắt, giống như lơ đãng đảo qua Võ Dương nửa tôn sau lưng mảnh kia lưu chuyển không thôi, tản ra huyền áo ba động hộ tộc đại trận màn sáng. Một mực căng thẳng thần kinh, mật thiết chú ý Sa Minh Hồng nhất cử nhất động Võ Dương nửa tôn, trong nháy mắt hiểu rõ vị này Hắc Linh Hổ Sa tộc trưởng trong miệng thành ý chân chính hàm nghĩa. Thôi, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, dâng lên vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Dựa theo thời gian suy tính, mượn nhờ truyền tống trận đài rời đi trong tộc hậu bối cùng những cái kia minh hữu giờ phút này nên đã bình yên trốn xa. Bây giờ, thật là nên là lưu lại tộc nhân tương lai được ra, làm đánh cược lần cuối. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này hộ tộc đại trận tuy mạnh, nhưng ở Sa Minh Hồng cường giả bực này trước mặt, chung quy là phí công, chương 1807 quy hàng cung nên. 2, chương 1807 quy hàng cung nên. 2, ngoan cố chống lại xuống dưới, chỉ có tộc diệt người vào một đường. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thời khắc do dự cấp tốc bị quyết đoán thay thế. Ngay sau đó, Võ Dương nửa tôn lần nữa thật sâu không lời, thanh âm mang theo một loại nhận mệnh giống như thuần theo, tiền bối, mời theo lão hủ đến. Hắn đưa tay vung tay áo bảo, một đạo linh quang đánh vào sau lưng mảnh kia mênh mông trong màn sáng. Trong khoảnh khắc, cái kia liên miên không dứt, kiên cố không gì sánh được màn sáng trận pháp, nơi nào đó vị trí như là sóng nước kịch liệt hỗn loạn, đạo đạo gợn sóng quyết tán. Lập tức, linh quang hội tụ, một đạo đủ để dung nạp mấy người song hành môn hộ, thình lình từ trong màn sáng chậm rãi hiện hiện, ngưng tụ thành hình, môn hộ đằng sau, mơ hồ có thể thấy được tộc địa bên trong cảnh tượng. Thấy vậy một màn, Sa Minh Hồng thâm thúy trong đôi mắt lướt qua một tia khó mà phát giác tinh quang. Hắn thật sâu nhìn Võ Dương nửa tôn một chút, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, lúc này mới khẽ bước cằm, khóe miệng một lần nữa hiện ra vẻ kia ý vị khó hiểu ý cười, chỉ là lần này, tựa hồ nhiều hơn mấy phần chân thực ý vị, a. Lại chủ động rộng mở hộ tộc đại trận xem ra, thành ý của ngươi cũng thực là không nhỏ. Võ Dương nửa tôn đem lưng không đến thấp hơn, cơ hồ cùng đáy đại dương song song, thanh âm khiêm tốn mà kính cẩn nghe theo, ở tiền bối trước mặt, đây là phải có chi nghĩa, không dám có chút giấu giếm cùng lãnh đạm. Nghe vậy, Sa Minh Hồng không cần phải nhiều lời nữa. Dưới chân hắn lăng không nhẹ nhàng đập mạnh, quanh thân không gian phảng phất tùy theo dập dờn mở một vòng vô hình bận sóng, bộ pháp nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại xúc địa thành tốn huyền diệu, như là đi bộ nhàn nhã tại đám mây, không nhanh không chậm hướng cái kia đã mở rộng huyền quy tộc trong tổ địa bộ đi đến. Hắn chỗ đi qua, ngay cả mãnh liệt hải lưu cũng vì đó lắng lại, phảng phất tại kính sợ vì hắn tránh ra con đường. Võ Dương nửa tôn không dám có chút chần chờ, lại không dám có bất kỳ dư thừa tiểu động tác, lập tức tập trung ý chí, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Hắn từ đầu tới cuối duy trì tin tức manh mối sau Sa Minh Hồng nửa cái thân vị khiêm tốn tư thái, đầu lâu cúi xuống, ánh mắt rơi vào phía trước cái kia sâu không lường được trên bóng lưng. Nhưng mà, tại hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại khó mà ức chế toát ra một vòng nặng nề vẻ lo âu, như là mây đen giống như vung đi không được. Hiển nhiên, hắn há có thể không lo. Cái này rộng mở cửa lớn đằng sau, cũng không phải là không có vật gì tộc địa. Trong đó còn có vô số huyết mạch thấp, không rút lui kịp phổ thông tộc yêu, phía sau còn có từ các phương chiến tuyến phục mệnh rút về trong tộc hậu bối, cùng những cái kia đồng dạng chưa tỉnh hồn, tiền đồ chưa biết minh hữu tu sĩ. Những sinh linh này tính mệnh, giờ phút này liền như làn đến tàn trong gió, nó sinh tử tổ tụ, tất cả Sa Minh Hồng một ý niệm. Hán vị này nửa tôn quy hàng, nếu có thể đổi lấy Sa Minh Hồng một chút nhân tử, đó chính là vận hạnh, nếu không thể. Võ Dương nửa tôn thậm chí không dám nghĩ sâu cái kia máu chảy thành sông cảnh tượng. Tại đây tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, bất luận cái gì tính toán đều lộ ra tái nhợt vô lực, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đối phương tâm tình phía trên, điều này có thể không để cho tâm hắn kinh run sợ. Cứ như vậy, tại một loại gần như ngưng kết trong trầm mặc, Võ Dương nửa tôn mang một viên bất ổn tâm, như là đạp ở trên mũi lao, an tĩnh im lặng đi theo Sa Minh Hồng, vừa sải bước qua cái kia đạo ba quang lưu chuyển môn hộ. Ngay tại thân hình hắn hoàn toàn chui vào sát na sau người nó màn sáng trận pháp có chút lóe lên, cánh cửa kia lặng yên không một tiếng động lấp đầy như lúc ban đầu, đem trong ngoài ngăn cách ra. Tiến vào huyền quy tộc hộ tộc trong đại trận trong nháy mắt phảng phất xuyên thấu một tầng vô hình giới mô, bốn bề cảnh tượng đống nhiên kỳ biến. Vừa rồi cái kia ở khắp mọi nơi, áp lực vạn quân vô tận hải nước trong nháy mắt biến mất không còn, phảng phất chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là một mảnh trôi nổi tại trong hư vô thiên địa rộng lớn, dưới chân là kiên cố đại địa, trong không khí tràn ngập cơ hộ bộ hóa linh khí. Đập vào mi mắt thì là liên miên bất tận, tạo hình thô kệch rộng lớn dãy cung điện. Những cung điện này cũng không phải là lấy tinh xảo tăng trưởng, mà là do to lớn biển sâu huyền thạch lũy thế mà thành, tràn đầy man hoang, nặng nề lực lượng cảm giác, im lặng nói huyền quy bộ tộc lịch sử lâu đời. Dãy cung điện phía trên cũng không phải là bầu trời, mà là một mảnh thâm thúy hắc ám mái vòm, trên đó khảm nạm lấy vô số viên cực đại sáng tỏ bảo châu, tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, như là sao dày đặc sáng chói, đem mảnh này dưới mặt đất to lớn không gian chiếu lên sáng như ban ngày, nhưng lại mang theo một loại thần bí khó lường không khí. Sa Minh Hồng có chút hắc khí, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, cơ hồ hóa thành thể lỏng linh khí liền tràn vào phế phủ, mang đến khó nói nên lời thư sướng cảm giác. Linh khí này độ dày đặc, viễn siêu ngoại giới biển sâu. Không sai. Sa Minh Hồng trong lòng thầm khen. Hắn tự nhiên biết rõ, huyền quy tộc đem tổ địa tuyển ở chỗ này đáy biển chỗ sâu, cố nhiên có cùng với những cái khác định phong tộc đàn giữ một khoảng cách suy tính, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn chính là đáy biển này phía dưới, chấn áp một đầu hiếm thấy linh mạch cỡ lớn. Nếu không, làm sao có thể chống đỡ lấy toàn bộ huyền quy tộc khổng lồ quần thể tu luyện cần thiết? Đây cơ hồ là tất cả biển sâu đỉnh phong tộc đàn phù hợp, như là đã từng hùng cứ đệ nhất kim giao tộc, nó tổ địa càng là có 9 đầu linh mạch cỡ lớn bảo vệ, muôn hình vạn trạng. Nhưng mà, ngay tại Sa Minh Hồng tâm thần có chút đắm chìm tại cái này tinh thuần linh khí bên trong, ánh mắt tùy ý liếc nhìn mảnh này huyền quy tộc hạch tâm chi địa lúc bước chân hắn có chút dừng lại, nhìn như tùy ý mở miệng, thanh âm phá vỡ nơi đây yên lặng, đúng rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng nhắm mắt theo đuôi Võ Dương nửa tôn, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Huyền quy tộc bảo khố ở nơi nào? Mang bản tọa dạo chơi như thế nào? Bản tọa đối với tộc ngươi tích lũy nhiều năm chất bảo, ngược lại là rất có vài phần hiếu kỳ. Nói đến đây, Sa Minh Hồng tiếng nói cố ý một trận, ánh mắt trở nên có chút nghi ngẫm, sau đó khẽ cười nói, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ thăm dò, "Đại tộc lão, ngươi sẽ không phải là không nguyện ý đi? Nếu là không muốn, bản tọa cũng tuyệt không cưỡng cầu." Lời vừa nói ra, như là nước đá thêm thức ăn, đi theo phía sau Võ Dương nửa tôn bước chân bỗng nhiên một trận, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn chỗ nào nghe không ra trong lời nói sắc cơ, không đáp ứng, liền mang ý nghĩa trước đó quy hàng tư thái tất cả đều là dối trá, ngay lập tức sẽ thu nhận tính hủy diệt đả kích. Đáp ứng thì là đem trong tộc vạn năm tích lũy chắp tay nhường cho người, vô cùng nhục nhã. Trong chớp mắt, Võ Dương nửa tôn trên mặt gạt ra một tia gần như định nọt dáng tươi cười, không chút do dự, càng không lo được cái gì cường giả mặt mũi, không người cúi đầu, ngựa khí khiêm tốn đến cực hạn, ở tiền bối trước mặt, tại hạ sao lại không muốn? Tiền bối có thể coi trọng tộc ta một chút chân tàng, là tộc ta vinh hạnh. Tiền bối, mời tới bên này. Nhưng mà, ngay tại hắn cúi đầu sát na, ở tại đôi mắt chỗ sâu nhất, một nét khó có thể phát hiện dị sắc cùng quyết tuyệt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức ngay cả gần trong gang tấc Sa Minh Hồng cũng không từng bắt. Một lát sau, tại Võ Dương nửa tôn dẫn dắt bên dưới, hai người xuyên qua trùng điệp cung điện, đi tới một mảnh tương đối yên lặng khu vực. Chương 1808 tính toán thành không, cơ hội. Một, chương 1808 tính toán thành không, cơ hội. Một, ngay sau đó, một tòa càng phong cách cổ xưa, thậm chí có vẻ hơi cũ nát cung điện cô linh linh đứng sừng sững ở này, cùng với những cái khác thu kệch cung điện hoa lệ so sánh, không chút nào thu hút. Võ Dương nửa tôn đưa tay xa xa một chỉ phía trước tòa kia yên tĩnh cung điện, mở miệng nói, "Tiền bối, tộc ta bảo khố lôi bảo, liền ở đây ngôi đại điện bên trong." Đang khi nói chuyện, hắn không dám thất lễ, cong lại bắn ra, một đạo hoa mỹ ánh sáng tinh chuẩn rơi vào cái kia phiến cổ pháp vô hoa, che kín tuế nguyệt dấu vết trên cửa điện. Ông, cửa điện mặt ngoài, bên trái điêu khắc huyền vũ phù điêu cùng bên phải quay quanh huyền rắn khắc ấn, phảng phất bị trong nháy mắt kích hoạt, dập dờn ra nhàn nhạt tu quang. Một rùa một rắn hư ảnh trống rỗng thoáng hiện, xen lẫn xoay quanh, tản mát ra khí tức cổ xưa. Giang giác, một tiếng trầm muộn cơ quan vang động truyền đến, phủ đuổi không biết bao nhiêu năm tháng nặng nề cửa điện, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra bên trong thâm thúy hắc ám. Thấy thế, Võ Dương nửa tôn như người, cung kính đưa tay hư dẫn. Tiền bối, xin mời. Sa Minh Hồng ánh mắt đảo qua cái kia rộng mở cửa điện, lại liếc qua bên cạnh cung kính Võ Dương nửa tôn, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu, lập tức khẽ bước cằm, không do dự nữa, nhanh chân hướng bên trong cung điện kia đi đến. Hắn thấy, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính toán đều là phí công. Nhưng mà, ngay tại Sa Minh Hồng thân ảnh triệt để không vào cung trong điện bộ cái kia một vùng tăm tối trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một mực đi theo phía sau, tư thái hèn mọn Võ Dương nửa tôn, trong mắt một mực kiểm chế hàn quang đống nhiên bộc phát, như là vạn niên hàn băng nổ tung. Trên mặt hắn tất cả khiêm tốn, sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại ngọc đá cùng bỡ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Ngay tại lúc này, trong lòng của hắn gầm thét, một mực giấu tại trong tay áo một tay như thiểm điện kết xuất một đạo quỷ dị mà phức tạp ấn quyết, đồng thời một tiếng ẩn chứa vô tận hận ý cùng quyết nhiên quát nhẹ, dường như sấm sét nổ vang tại mảnh này yên tĩnh không gian, huyền vũ băng thiên trợ, khải. Vâng, rầm rầm rầm. Mệnh lệnh tức ra, phản phất đốt lên dây dẫn nổ, từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa từ bốn phương tám hướng điên cuồng truyền đến. Liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức óc hủy diệt anh minh. Đập vào mắt nhìn lại vừa rồi còn nguy nga đứng vững liên miên dãy cung điện, giờ phút này như là bị cự lực vô hình nghiền ép, từng khúc vỡ nát, cự thạch bay tứ tung, linh quang bạo liệt. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là mỗi một tòa vỡ nát trên vách tường cung điện, những cái kia nguyên bản đứng im ngàn vạn huyền quy phù điêu, phảng phất trong nháy mắt sống lại, tản mát ra ngập trời hùng sát chi khí. Giống. Ngao. Nương theo lấy rung trời gào thét, từng tôn do tinh thuần thổ hệ linh lực cùng phù văn cổ lão ngưng tụ mà thành, cao lớn nguy nga giống như núi nhỏ huyền quy chiến linh, từ phá toái cung điện trong phế tích đằng không mà lên. Bọn chúng hai mắt một mảnh huyết hồng, gắt gao tập trung vào Võ Dương nửa tôn phía trước tòa kia vừa mới mở ra phong cách cổ xưa cung điện. Sát khí ngập trời, đem vùng không gian kia triệt để phong tỏa. Đối với cái này giống như hủy thiên diệt địa biến cố, Võ Dương nửa tôn phảng phất sớm có đoán trước, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có sát khí lạnh như băng. Hai tay của hắn ở trước ngực cấp tốc tung bay, kết xuất một đạo so trước đó càng thêm phức tạp, càng thêm cổ lao ấn quyết, khí tức quanh người lấy một loại gần như tự hủy phương thức điên cuồng tăng gọn, thậm chí dẫn động này phiến trận pháp thiên địa gào thét. Lấy ta chi hồn, gọi tổ chi linh, huyết mạch làm dẫn, cực điểm thăng hoa, xá. Hắn phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, dung nhập ấn quyết bên trong, phát ra sau cùng gào thét. Ầm ầm. Toàn bộ huyền quy tộc tổ địa không gian, không, là toàn bộ đáy biển dãy núi cũng vì đó chấn động kịch liệt. Bao phủ ở phía trên, nguyên bản trong suốt hộ tộc đại trận màn sáng, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt ngũ thải quang mang chi thịnh, thậm chí xuyên thấu đáy biển vực sâu, chiếu sáng phía trên hắc ám vô tận nước biển. Cùng lúc đó, cái kia ngàn vạn đằng không mà lên huyết sắc huyền quy chiến linh, phản phất nhận vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy trung tâm một chút giao hòa, hội tụ. Trong nháy mắt, một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tổ địa không gian huyền vũ hư ảnh ngưng tụ thành hình. Thân rùa đôi rắn, ngửa mặt lên trời tê mình, nó tản ra khí tức khủng bố tuyệt luân, đã siêu việt nửa tôn cấp độ, đạt đến một cái làm cho người linh hồn run sợ hoàn cảnh. Đúng lúc này, vâng, một đạo không cách nào hình dung nó sát thái cực điểm quang trụ óng ánh, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố ba động, từ cái kia ngũ thải màn sáng trận pháp trọng yếu nhất chỗ buông xuống, tinh chuẩn quán chú tiến tôn kia vĩ nạn huyền vũ hư ảnh bên trong. Đạt được cái này khủng bố năng lượng quang chú, Huyền Vũ hư ảnh phảng phất thật sự có được chất, nó đầu lâu to lớn kia bỗng nhiên giơ lên, miệng lớn mở ra. Một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố thôn vệ chi lực, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đứng núi chịu sào, chính là chèo chống toàn bộ tổ địa tồn tại linh mạch cỡ lớn, cùng cái kia ngũ thải ban lan hộ tộc đại trận bản thân. Mắt trần có thể thấy, tinh thuần đến cực hạn linh khí như là hạo đãng giang hà, cứng cỏi không gì sánh được màn sáng trận pháp như là phá toái lưu ly, đều là hóa thành quần quần dòng lũ, bị miệng lớn kia điên cuồng thôn vệ. Ngắn ngủi không đến một hơi công phu, nguyên bản linh khí mờ mịt, cung điện san sát huyền quy tộc tổ địa, triệt để hóa thành một mảnh linh khí khô kiệt, cảnh hoang tàn khắp nơi đất cằn sỏi đá. Tất cả kiến trúc không còn sót lại chút gì, chỉ để lại phá toái nền móng cùng sâu không thấy đáy vết rách. Mà cái kia đạo bảo vệ huyền quy tộc vô số tuế nguyệt hộ tộc đại trận cũng tại huyền vũ hư ảnh rút hút bên dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lập tức hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Ầm ầm, đã mất đi đại trận ngăn cách, ước vạn tấn băng lãnh, hắc ám vô tận hải nước, mang theo thế lôi đỉnh và quân, từ bốn phương tám hướng điên cuồng rót được vào, trong nháy mắt đem mảnh này tàn phá huyền quy tộc tổ địa bao phủ hoàn toàn, trở về nó nguyên bản biển sâu bộ dáng. Mà tôn kia thôn vệ hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm huyền vũ hư ảnh, huyết mục gắt gao khóa chặt tại tòa kia lẻ loi chơi chọi phong cách cổ xưa trên cung điện. Sát cơ ngập trời, cuồn cuộn nghiền ép xuống. Giờ phút này, giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có tôn kia đỉnh tiên lập địa huyền vũ hư ảnh, cùng nó cái kia mang theo mênh mang nước biển, che xuống khủng bố cự trảo. Bóng ma lan tràn tốc độ siêu việt ánh sáng, trong nháy mắt thôn phệ phía dưới tòa kia lẻ loi chơi chọi cung điện, đem nó nổi bật lên như là trong kinh đảo hải lãng một hạt bụi nhỏ. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, năng lượng cùng bạo loạn lưu xé rách lấy hết thảy, phía dưới nước biển bị áp lực vô hình sinh sinh gạt ra, hình thành một cái cự đại lon vòng xoáy. Võ Dương nửa tôn râu tóc đều dựng, thể nội tinh huyết cùng tu vi điên cuồng tiêu đốt, rót vào đại trận hải tâm. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia sắp bị nghiền nát cung điện, trong lòng chỉ có một cái điên cuồng suy nghĩ, không tiếc hết thảy, chém lại đỉnh này. Chết! Tiếng giống giận dữ cùng cự trảo rơi xuống oanh minh đan vào một chỗ, phong bạo hủy diệt mắt thấy là phải đem khu vực này triệt để từ đáy biển xóa đi. Vâng. Chương 1808 tính toán thành công, cơ hội. 2. Chương 1808 tính toán thành công, cơ hội. 2. Đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung, thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, hỗn tạp bị nghiền nát đáy biển đá ngầm một phấn. Nhưng mà, trong dự đoán cung điện sụp đổ, cường địch bị thương cảnh tượng cũng không xuất hiện. Ngay tại cái kia vô biên bóng ma sắp chạm đến cung điện ngói lưu ly đỉnh một sát na, dị biến nảy sinh. Vừa rồi bị Võ Dương nửa tôn lấy bản mệnh tinh huyết cùng tộc vận trọng bảo tầng tầng phong cấm đại điện, cái kia đóng chặt cửa điện vô thanh vô tức hóa thành một miệng. Một đạo thanh âm đạm mạc, vô cùng rõ ràng xuyên thấu hủy diệt gào thét, truyền vào Võ Dương nửa tôn, không, là truyền vào giữa vùng tiên địa này mỗi một cái hữu tâm lắng nghe tồn tại trong hai. Đại tộc lão, đây chính là ngươi thành ý. Thanh âm bình thản, không mang theo mảy may hỏa khí, lại so vạn tái huyền băng lạnh hơn, ẩn chứa trong đó cái kia một tia như có như không trầm trọng, giống một cây vô hình kim nhọn, hung hăng đâm vào Võ Dương nửa tôn tâm thần chỗ sâu. Sau một khắc, một bộ tố bảo thân ảnh chậm rãi mà ra. Xôi trào mãnh liệt, đủ để xé rách tu sĩ kim đan biển hỗn loạn nước, đang đến gần quanh người hắn ba trượng thời điểm, tựa như cùng gặp được vô hình quân vương, dịu dàng ngoan ngoãn hướng hai bên tách ra, tự hành nhường ra một đầu đường bằng phẳng. Hắn đi lại thong dong, phản phất không phải đặt chân tại chiến trường sinh tử, mà là dạo bước tại nhà mình đình viện. Bốn bề không gian quy tắc, tựa hồ cũng tại hắn hiện thân một khắc này phát sinh biến hóa vi diệu, một tầng vô hình lĩnh vực đã mở ra. Chính là Sa Minh Hồng. Hắn đầu tiên là nhàn nhạt liếc qua nơi xa bởi vì lực lượng phản vệ mà sắc mặt từng hồng Võ Dương nửa tôn, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Võ Dương nửa tôn như rất vào hầm băng, huyết dịch khắp người cơ hồ ngưng kết. Sau đó, Sa Minh Hồng ánh mắt mới rơi vào cái kia đã ép đến đỉnh đầu, ẩn chứa băng sơn nấu hải chi uy huyền vũ trên cự trảo. Thấy thế, khoe miệng của hắn lại có chút câu lên một vòng đường cong, dường như cảm thấy có chút thú vị. Cũng không thấy hắn có bất kỳ bấm niệm pháp quyết niệm chú động tác, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đối với cái kia che khuất bầu trời cự trảo, nhẹ nhàng vung tay áo bảo. Động tác hơi hợt, như là phủi nhẹ đầu vai một chút hạt bụi nhỏ. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như tùy ý phất một cái, ầm ầm. Một tiếng so trước đó cự trảo rơi xuống càng hơi trầm xuống hơn im lìm, nhưng cũng càng khủng bố hơn bạo hưởng nổ tung. Cái kia ngưng tụ huyền quy bộ tộc hộ tộc đại trận tinh hoa, uy năng đủ để trấn sát hóa thần huyền vũ cự trảo, như là bị một thanh vô hình khai thiên cự phủ bổ trúng, giữa trời kịch chấn, chợt đứt thành từng khúc, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, ầm vang sụp đổ. Không chỉ là cự trảo liền ngay cả cái kia khổng lồ huyền vũ hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, từ đầu đến cuối, như là ném bụng lưu ly pho tượng, trong nháy mắt hiện đầy vô số vết rách, sau đó tại Võ Dương nửa tôn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, triệt để tan rã, tiêu tán thành vô hình. Hải thiên ở giữa, cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng khoảnh khắc tan đi, chỉ còn lại có hỗn loạn linh cơ cùng vô tận tĩnh mịch. Không, không có khả năng. Võ Dương nửa tôn thân hình kịch chấn, đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu tinh huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hắn hai mắt trừng trừng, con mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, nhìn chằm chằm Sa Minh Hồng mây kia nhạt gió nhẹ thân ảnh, nghẹn ngào gào lên, thanh âm tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sụp đổ. Bản tộc hộ tộc đại trận cực điểm thăng hoa sau, chớ có nói chấn áp một vị hóa thần tu sĩ, chính là ba vị vậy cũng không nói chơi. Làm sao có thể? Làm sao có thể một kích liên phá? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Là, tất nhiên là kẻ này thi triển mê hồn chi thuật. Hắn tự lẩm bẩm, đạo tâm tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, cơ hồ muốn làm trận vỡ vụn. Tất cả tính toán, tất cả hy sinh, tất cả quyết tuyệt, tại đối phương cái này hời hợt vây tay một cái, lộ ra buồn cười như vậy, không chịu được một kích như vậy, phản phất thành một cái vừa chạm vào tức phá bằng nước. Cũng tại thời khắc này, hắn tất cả hùng tâm, tất cả dãy rủa đều theo cái kia tán loạn huyền vũ hư ảnh, một khi mất hết, còn lại chỉ có sâu tận xương tủy băng hàn cùng tuyệt vọng. Sa Minh Hồng nhìn xem hồn bay phách lạc, giống như điên cuồng võ dương nửa tôn, cũng không bởi vì đối phương tính toán mà hiện lộ nửa phần vẻ giận dữ, càng chưa thừa cơ xuất thủ đem nó đánh giết. Hắn vẫn như cũ trên mặt vẻ kia làm cho người nhìn không thấu nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Võ Dương tiểu hữu, mặc dù ngươi tính kế bản tọa, nhưng bản tọa cũng có thể lý giải." Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua phía dưới tàn phá thành ở đáy biển quách, tiếp tục nói, "Dù sao, quý tộc hóa thần yêu tôn, sắp thực chết bởi bản tọa chi thủ." Lời vừa nói ra, như là chống chiều trung sớm, bỗng nhiên đem Võ Dương nửa tôn từ vô tận tuyệt vọng cùng bản thân hoài nghi bên trong kéo lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Sa Minh Hồng, trong đôi mắt tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng một tia khó có thể tin chờ mong. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào, thanh âm mang theo run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ tiền bối chuẩn bị tha thứ lao hủ đại bất kính chi tội? Chỉ gặp Sa Minh Hồng đã chưa gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, mở miệng nói, bản tọa từ trước đến nay nói là làm, nếu nói qua cho ngươi một cái cơ hội, vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Nghe nói lời ấy, Võ Dương nửa tôn ảm đạm trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hào quang. Hắn rõ ràng đến đối phương cảnh giới cỡ này, căn bản không cần, cũng khinh thường tại lại lừa gạt hắn con kiến cỏ này. Cái này có lẽ thật là Huyền Quy bộ tộc còn sót lại tại chân Long Hải cuối cùng một chút hy vọng sống. Nghĩ đến tộc đàn kéo dài gánh nặng, Võ Dương nửa tôn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng cùng quất đủ, không chút do dự, trên mặt gạt ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, không người quỳ gối, ngựa khí mang theo không gì sánh được cung kính cùng nội vàng, đa tạ tiền bối ân không giết. Tiền bối khoan dung độ lượng, lão hủ. Lão hủ vô cùng cảm kích. Sau một khắc, Sa Minh Hồng thanh âm đạm mạc lần nữa rõ ràng truyền vào bên tai của hắn, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, nhớ kỹ, là một cái cơ hội. Lão hủ minh bạch. Lão hủ minh bạch. Võ Dương nửa tôn vội vàng ứng thanh, tư thái thả cực thấp, còn xin tiền bối bảo cho biết, vô luận chuyện gì, tại hạ ổn thỏa đem hết khả năng, muôn lần chết không chối từ. Thấy thế, Sa Minh Hồng trong đôi mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện vẻ hài lòng, tiếp theo nói rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể làm gốc tòa tìm tới trong khối ngọc giản này chỗ ghi lại tiên tiên cương sắt cùng đại địa cho khí, chuyện hôm nay bản tọa liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đang khi nói chuyện, hắn cong ngón đúng ra, một đạo lưu quang bắn ra, hóa thành một viên phong cách cổ xưa ngọc giản, lẳng lặng lơ lửng tại Võ Dương nửa tôn trước mặt. Lấy ngươi Huyền Quy bộ tộc vô số năm nội tình, gom góp những vật này, hẳn không phải là vấn đề đi. Sa Minh Hồng thanh âm mang theo một tia như có như không thăm dò. Võ Dương nửa tôn mang không gì sánh được tâm tình thấp thỏm, ánh mắt rơi vào trước mắt viên này nhìn như phổ thông, là được có thể quyết định toàn tộc vận mệnh trên ngọc giản. Hắn hít sâu một hơi, nội tâm âm thầm cầu nguyện, tộc ta trên dưới mấy chục vạn hậu bối sinh tử tồn đường, đều là hệ nơi này. Nhìn tiên tổ phù hộ, trong ngọc giản chứa đựng cũng không phải là những cái kia sớm đã tuyệt tích vật truyền thuyết, nếu không chương 1809 kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một, chương 1809 kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một, trận. Võ Dương nửa tôn rỗi ra run nhẹ nhẹ tay, tiếp nhận ngọc giản, phân ra một sợi tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Lập tức, mỗi loại tản ra cổ lão, huyền ảo khí tức bảo vật tên, nương theo lấy bọn chúng hình thái đặc tính miêu tả, hiện lên ở trong tâm thần của hắn. Cửu U Huyền Sắt Càn Thiên rõ ràng cương minh tuyển trọc khí địa mạch nguyên sát. Càng la đọc, Võ Dương nửa tôn mày nhíu lại đến càng chặt, những này không có chỗ nào mà không phải là thế gian khó tìm kỳ chân, cho dù lấy Huyền Quy tộc nội tình, cũng chỉ có trong đó một bộ nhỏ phần, đại đa số sớm theo thiên địa hoàn cảnh biến thiên, đã tuyệt tích. Tim của hắn một chút xíu chìm hướng đáy cốc. Nhưng mà, khi hắn tâm thần quét tới ngọc giản cuối cùng lúc, một nhóm bổ sung chữ nhỏ, để hắn cơ hồ đỉnh trệ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, như trở lên bảo vật thiếu thốn, cũng có thể thu thập có phía dưới đặc tính chi cương sát, trọc khí làm thay thế. Nhìn đến đây, Võ Dương nửa tôn căng cứng tâm thần mới bỗng nhiên buông lỏng, phía sau không ngờ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vật thay thế yêu cầu mặc dù vẫn như cũ hà khắc, nhưng so sánh phía trước những cái kia sớm đã tuyệt tích bảo vật, cuối cùng có khả năng thực hiện. Nhưng ngay sau đó một cái càng sâu suy nghĩ không bị khống chế hiện lên ở trong đầu của hắn, để hắn vừa mới dâng lên một chút hy vọng lại bị kín một tầng bóng ma, trước mắt vị này, thần thông quảng đại, tâm tư kín đáo. Hắn sao lại không biết tộc ta nội tình chân chính sớm đã bí mật chuyện gì? Cử động lần này, coi là thật chỉ là vì những bảo vật này. Hay là nói, hắn mục đích thực sự, là muốn mượn ngọc giản này làm dẫn, theo dõi tại ta, tìm tới trong tộc bí tàng bảo khố, hoặc là định vị những cái kia thân phụ cao phẩm huyết mạch, ở tàng cực sâu hậu bối đệ tử tung tích. Chỗ này vị cơ hội đến tột cùng là sinh lộ, hay là một cái khác càng thêm tinh xảo bấy dập. Gấp mà, Võ Dương nửa tôn sâu trong thức hải, suy nghĩ như điện quang thạch hỏa giống như ba chạm, diễn sinh. Cái kia đạo chợt hiện linh quang, phản phất giữa bầu trời đêm đen kịt xẹt qua một đạo nghiêm khắc tránh, trong nháy mắt chiếu sáng trước đây rất nhiều bị sơ sót chi tiết, cũng làm cho hắn lưng phát lạnh. Không đối, việc này có lẽ có khác tính toán, nội tâm của hắn cảnh báo bị trùng điệp gõ vang, Sa Minh Hồng đã là hóa thần cảnh vô thượng tồn tại, những này đối với Nguyên Anh nửa tôn cảnh giới có thể xương trí bảo tiên thiên cương sắt cùng đại địa cho khí, với hắn tự thân tu hành mà nói, căn bản không dùng được. Nhiều nhất, bất quá là thu nhập hắc linh hổ sa tộc bảo khố, phong phú nó tộc đàn nội tình thôi. Suy nghĩ một khi mở ra, tựa như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà tới. Cử động lần này nhìn như chỉ là không có ý nghĩa tiểu thành ý kỳ thực giấu giếm độc ác dương lưu. Thứ nhất, hắc linh hổ sa tộc được nhóm này tư lương, đợi một thời gian, trong tộc sinh ra nửa tôn cường giả số lượng chắc chắn tăng nhiều, thậm chí dựng dục ra mới hóa thần tôn giả sát suất cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trái lại ta Huyền Quy bộ tộc, mất cái này đặt chân căn cơ giống như tích lũy, hậu bối đệ tử tấn thăng chi lộ trở nên muôn vàn khó khăn, chớ nói tái hiện hóa thần vinh quang, chính là muốn duy trì hiện hữu nửa tôn số lượng, chỉ sợ đều khó mà là kế. Cứ kéo dài tình huống như thế, Sa Minh Hồng không đánh mà thắng, liền có thể từ trên căn bản trên diện rộng suy yếu tộc ta uy hiếp tiềm ẩn, gạt bỏ tương lai chủ yếu nhánh mạnh cục diện. Thật là tàn nhẫn, giỏi tính toán. Cũng vào lúc này, hắn không khỏi liên tưởng đến Sa Minh Hồng chưa từng mạnh tác pháp tắc linh vật sự tình. Là, hắn tất nhiên biết được, pháp tắc linh vật liên quan đến tộc ta có thể hay không Đông Sơn tái khởi hy vọng cuối cùng, bản tọa thà rằng Ngọc Thạch câu phần, bỏ qua chân Long Hải cơ nghiệp cũng sẽ không giao ra danh giới cuối cùng. Cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu những này nhìn như thứ yếu kỳ thực đoạn tộc ta căn cơ tài nguyên. Dù sao, không có chủng tộc nào, hiểu ý cam tình nguyện đem liên quan đến tương lai vận mệnh cho bảo, chắp tay nhường cho tộc khác khống chế. Đương nhiên, Võ Dương nửa tôn trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người, Sa Minh Hồng cử động lần này, chỉ sợ còn cất càng âm hiểm suy nghĩ. Lúc trước hắn câu kia dạo chơi bảo khố tuyệt không phải vô tâm nói như vậy, có lẽ hắn mục đích thực sự là muốn mượn cơ hội này, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, đem tộc ta che giấu huyết mạch hạt giống cùng cuối cùng nội tình một mẹ hốt gọn. Bực này tâm tư, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong lúc nhất thời, vô số tạp niệm, ngờ vực vô căn cứ, lợi và hại cân nhắc, như là đáy biển nhất mãnh liệt mạch nước ngầm, điên cuồng đánh thẳng vào Võ Dương nửa tôn tâm thần. Phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc xen lẫn, để vị này nhìn quen sóng gió nửa tôn cường giả, cũng lâm vào trước nay chưa có dễ rủa cùng trong trầm tư, phảng phất mỗi một hơi thở đều như là ngàn năm giống như dài dằng dặc. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc khiến cho hắn nhất định phải cấp tốc quyết đoán. Trầm ngâm bất quá sát na, Võ Dương nửa tôn trong mắt lóe lên một vòng sâu sắc đau đớn cùng quyết tuyệt, cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài, thôi, địa thế còn mạnh hơn người. Dùng những vật ngoài thân này, đổi lấy trong tộc đại bộ phận hậu bối kéo dài hơi tàn, là Huyền Quy bộ tộc giữ lại một chút hy vọng sống, đáng giá. Về phần Sa Minh Hồng sẽ hay không lật lọng, Võ Dương nửa tôn ngược lại không có quá nhiều hoài nghi. Đến hóa thần cảnh tầng thứ này, tự có nó uy nghiêm cùng làm việc quy tắc, nên khinh thường tại đối với hắn cái này sâu kiến nuốt lời. Hú hồ, thu phục Huyền Quy tộc sức mạnh còn sót lại, đối với Hắc Linh Hổ Sa tộc vững chắc thống trị chân Long Hải có trăm lợi mà không có một hại, thông minh như Sa Minh Hồng, biết được lựa chọn như thế nào. Ý niệm tới đây, Võ Dương nửa tôn trong đôi mắt cuối cùng một chút do dự tan đi, bị một loại gần như bi tráng vẻ kiên định thay thế. Ngoại giới xem ra, đây hết thể tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi giữa một hơi. Ngay sau đó, Võ Dương nửa tôn đè xuống trong lòng tất cả bốc lên cảm xúc, tư thái thả cực thấp, túi đầu không lời, thanh âm mang theo một tia tận lực biểu hiện cung kính cùng thân phục, vạn bối. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, cho tộc ta một cái chuộc tội cơ hội. Nghe vậy, cao cư phía trên Sa Minh Hồng ánh mắt rơi xuống, tại Võ Dương nửa tôn trên thân dừng lại chốc lát, đem nó bộ kia ẩn nhẫn, dây rùa sau lại không thể không khuất phục bộ dáng thu hết vào mắt, đôi mắt chỗ sâu rốt cục lướt qua một vòng chân chính vẻ hài lòng. Khoe miệng của hắn nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên một tia đường cong, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhân tộc có câu tục ngữ, nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Người thức thời, là tuấn kiệt. Hắn dừng một chút, ngữ khí giống như bao giống như dáng trước, mà ngươi, Võ Dương, dưới mắt liền coi như được là một cái. Không sai tuấn kiệt. Tiếng cười khẽ còn tại bên tai lượn lờ, giống như lấy một tia như có như không trào phúng ý vị, chưa hoàn toàn tiêu tán ở trong dòng nước. Võ Dương nửa tôn duy trì không người tư thái, đầu lâu buông xuống, trong tầm mắt chỉ có phía dưới phá toái cung điện hải cốt cùng nhỏ vụn cát biển. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần bởi vì tiếng cười kia mà có chút căng cứng sát na một cỗ cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng không gian, như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá chỗ tràn ra vòng ngoài cùng gợn sóng, từ hắn phía trước nhẹ nhàng vắt qua. Trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên, vô ý thức dương mắt nhìn lên, phía trước, nguyên bản đứng lặng lấy cái kia đạo như núi lớn uy bờ thân ảnh địa phương, giờ phút này đã là giống tuyết. Chương 1809 kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 2, chương 1809 kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 2, nước biển ở nơi đó tự nhiên chảy xuôi, phản phất Sa Minh Hồng chưa bao giờ xuất hiện qua. Không có tàn ảnh, không có độ quang, thậm chí ngay cả một tơ một hào cưỡng ép di động đưa tới linh khí nhiễu loạn đều không có, tựa như là cả người hắn bị mảnh này biển sâu vô thanh vô tức xóa đi, lại hoặc là hắn muốn là cùng cái này vạn trượng đáy biển hòa làm một thể, tới lui tùy tâm. Thấy lạnh cả người, Thuận Võ Dương nửa tôn xương sống lưng lặng yên trèo lên. Hóa thần cảnh thủ đoạn, quả nhiên vị thần khó lường, viễn siêu cảm giác của hắn giới hạn. Đang lúc trong lòng hắn nghi hoặc mọc thành bụi, cảnh giác cảm giác bốn phía lúc phía trước cách đó không xa, tòa kia duy nhất hoàn hảo cũng đã bị màn sáng màu đỏ bao phủ đại điện nguy nga chỗ sâu. Lần nữa truyền đến Sa Minh Hồng cái kia đạm mạc đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm này không nhìn màn máu cách trở, rõ ràng quanh quẩn tại Võ Dương nửa tôn thức hải, đem bản tọa cần thiết đồ vật đều gom góp đằng sau, lại đến khấu quan. Ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Là văn bối tuân mệnh. Võ Dương nửa tôn không dám chậm trễ chút nào, lần nữa không người lĩnh mệnh, thanh âm cung kính. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, dị biến nảy sinh. Tòa kia bị màn sáng màu đỏ bao phủ đại điện, đột nhiên bộc phát ra càng thêm nồng đậm huyết quang. Trên màn sáng, vô số văn mèo, huyền ảo phù văn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng du tẩu, lấp lóe, phảng phất sống lại văn nồng nọc, tạo thành một loại nào đó cổ lão mà hung lệ trận thế. Một cố khó mà hình dung uy áp kinh khủng, như là ngủ say vạn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, ở vang bộc phát ra. Vâng, cũng không phải là thanh âm, mà là một loại thuần túy năng lượng phát tiết hình thành đáng sợ trùng kích. Lấy đại điện màu máu làm trung tâm, phương viên vạn dặm nước biển phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài để ép, ném. Bình tĩnh đáy biển trong nháy mắt hóa thành cuồng nộ luyện ngục, kinh khủng thủy áp hỗn hợp có chôn vùi tính năng lượng, hình thành mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng lớn, lôi cuốn lấy pha toái cung điện hải cốt, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Võ Dương nửa tôn đứng núi chịu sào. Mặc dù hắn đã là nửa tôn chi thân thể, tu vi cường hành, nhưng cỗ này bộc phát ra dư ba tới quá mức đột nhiên, uy lực càng là to đến vượt quá tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực hung hăng va vào trên người, hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều tại đáy biển cứng rắn trên tầng nham thạch dẫm ra dấu chân thật sâu, liên tiếp rời khỏi 7-8 bước xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, trên mặt lướt qua một vòng hồi hộp tái nhợt. Cái này vẹn vẹn trận pháp mở ra lúc tự nhiên tản mát dư ba, nếu là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ cho dù là hắn cũng muốn trong nháy mắt trọng thương. Sau một lát, cái này kinh khủng khuấy động mới dần dần bình ổn lại, đục ngầu nước biển chậm rãi lắng đọng, tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Võ Dương nửa tôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, chỉ gặp cung điện kia đã bị một đạo ngưng thực không gì sánh được, phù văn lưu chuyển không thôi, màn sáng màu đỏ triệt để bao phủ, màn sáng mặt ngoài huyết quang mờ mịt, tản mát ra làm người sợ hãi ngăn cách chi lực, phảng phất đem nội bộ không gian cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt ra. Nhìn xem cái này vững như thành đồng màn sáng màu đỏ, một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được hiện lên ở Võ Dương nửa tôn não hải, cường đại như thế ngăn cách trận pháp, chẳng lẽ lại thật sự là bản tọa suy nghĩ nhiều? Sa Minh Hồng bố trí xuống trận này chỉ là vì bế quan không bị quấy rầy, hắn căn bản khinh thường tại, hoặc là nói không cần lại dùng cái gì theo dõi định vị thủ đoạn bị ổi đến mưu đoạt tộc ta, điểm này còn sót lại nội tình. Ngay tại đạo niệm này đầu vừa mới dâng lên lập tức bị hắn càng mạnh lý trí cùng cẩn thận ép xuống. Không được, tuyệt không thể ôm lấy mảy may may mắn. Hóa thần yêu tôn tâm tư, há lại ta có thể vọng thêm ước đoán? Nó thủ đoạn càng là thần quỷ khó dò. Vạn nhất hắn cái này nhìn như toàn lực bế quan tư thái, chính là cố ý làm cho ta nhìn mê một trận, mục đích đúng là để cho ta buông lòng cảnh giác, thuận tiện hắn âm thầm thi triển một ít truy tung bí pháp đâu. Cái này tuyệt không phải không có khả năng. Sinh tử tồn vong thời khắc, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến trong tộc những cái kia giấu kín khắp các nơi, gánh vác kéo dài huyết mạch hy vọng hậu bối hạt giống, Võ Dương nửa tôn ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén. Xem ra, món bảo vật kia, chung quy là tiết kiệm lê gớm. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt chỗ sâu cuối cùng cái kia một tia bởi vì bảo vật chân quý mà sinh ra do dự, triệt để bị một loại đập nồi dìm thuyền vẻ kiên định thay thế. Lại chân quý bảo vật, cũng so ra kém tộc đàn kéo dài trọng yếu. Chợt, cổ tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã thêm ra một vật. Đó là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa ngọc phù, ngọc chất ôn nhuận, lại lộ ra tang thương chi khí, mặt ngoài khắc hoa đơn giản vân vân, nhìn cũng không thu hút. Võ Dương nửa tôn bờ môi khẽ nhúc đích, lấy thần niệm đem một đoạn cực kỳ ngắn gọn mã hóa tin tức áp xúc ngưng tụ thành một chùm, vô thanh vô tức đánh vào trong ngọc phù. Ngọc phù mặt ngoài ánh sáng nhạt lóe lên, chợt trở về hình dáng ban đầu, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Hắn thậm chí không có đi xem xét ngọc phù phải chăng có đáp lại, đây vốn là đơn hướng đưa tin, lại rất khó bị chặn đường dò xét bí bảo. Ngay sau đó, hắn động tác không ngừng, lần nữa lấy ra một vật. Lần này là một cái chỉ có to bằng miệng chén, toàn thân hiện lên màu ám ngân, tạo hình tinh xảo không gì sánh được la bàn. La bàn mặt ngoài điêu khắc lấy vô số nhỏ như sợi tóc, phức tạp tới cực điểm trận văn, trong đó chỗ khảm nạm lấy một viên có chút rung động tinh thạch trong suốt. Võ Dương nửa tôn đem nó lăng không ném đi, la bàn liền vững vàng lơ lửng ở trước mặt hắn trong nước biển, tự hành điều chỉnh phương vị. Hắn sát mặt nghiêm trọng, hai tay cấp tốc ở trước ngực kết ấn, mười ngón tung bay như điệp, từng đạo tinh thuần yêu lực nương theo lấy huyền ảo rung động, hóa thành vô số thật nhỏ quan phủ, như là trăm sông đổ về một biển giống như, tinh chuẩn đánh vào trong la bàn. Ông theo cuối cùng một đạo ấn quyết chui vào, màu ám ngân la bàn nhẹ nhàng chấn động, toàn thân tách ra nhu hòa ánh sáng màu trắng. Mặt ngoài những cái kia phức tạp trận văn dần dần sáng lên, phản phất ngủ say tinh hà bị tỉnh lại. Ngay sau đó, từng đạo càng thêm sáng chói linh quang từ la bàn biên giới vọt bắn mà lên, ở trên đó vừa mới trượng chỗ trong nước biển cấp tốc xoắn lẫn, ngưng kết, phát họa ra một tòa tuy nhỏ lại kết cấu cực kỳ tinh vi, tản ra yếu ớt không gian ba động lập thể trận pháp hư ảnh. Trận pháp xoay chậm chậm ở trung tâm tinh thạch trong suốt quang mang thứ nhất, phản phất trao đổi cái nào đó xa xôi tồn tại. Võ Dương nửa tôn dừng lại động tác, nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi lấy. Đáy biển khôi phục tĩnh mịch, chỉ có trên màn sáng màu đỏ phù văn lưu động cùng trước mắt vi hình truyền tống trận ánh sáng nhạt, tỏa ra hắn âm tình bất định khuôn mặt. Một bên khác, đại điện màu máu bên trong, ngồi ngay ngắn ở đài cao bạch cốt trên bảo tọa Sa Minh Hồng, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu nặng nề tường điện cùng màn sáng màu đỏ cách trở, rõ ràng nhìn đến ngoại giới Võ Dương nửa tôn nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy khối kia màu ám ngân la bàn xuất hiện, nhất là trên đó vi hình truyền tống trận thành hình lúc chương 1810 lựa chọn, quỷ dị văn tự. Một, chương 1810 lựa chọn, quỷ dị văn tự. Một, trong điện, đài cao trên bảo tọa. Sa Minh Hồng Dương trên mặt lạnh lùng, khoe miệng có chút câu lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo nghiền ngẫm cùng trào phúng độ cong. Ha ha, có ý tứ. Trầm thấp tự nói âm thanh ở trên không đãng trong đại điện quanh quẩn, đến như vậy trình độ sơn cùng thủy tận, lại vẫn cất giấu vực này tinh xảo đồ chơi, không quên để phòng bản tọa một tay. Huyền Quy bộ tộc cẩn thận, quả nhiên là khắc vào trong lòng. Lấy Sa Minh Hồng kiến thức cùng tu vi, cơ hội tại la bàn bị kích hoạt trong nháy mắt, đã thấy rõ kỳ công dụng. Duy nhất một lần siêu viễn cự định hướng truyền tống trận bàn, không cách nào truyền tống sinh linh, tái vật thể tích cũng có hạn chế, lại dùng qua tức hủy. Luyện chế vật này, cần trận khí song tuyệt đại sư hao phí tâm huyết, vật liệu càng là chân quý. Xem ra, đây cũng là hắn dự lưu, bảo đảm tài nguyên giao tiếp an toàn hậu thủ. Là muốn tránh đi bản tọa khả năng bày ra bất luận cái gì truy tung ấn ký, trực tiếp từ tộc khác bí khố truyền tống đến đây à? Sa Minh Hồng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức lại lướt qua một tia khinh thường. Trước thực lực tuyệt đối, vực này tiểu thông minh, bất quá là tăng thêm cười thay. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, không còn quan tâm ngoại giới, phản phất võ dương nửa tôn hết thể cử động, đều đã tại hắn trong dự liệu, dẫn không dậy nổi hắn nửa phần hứng thú. Sau một lát, ngoài đại điện, võ dương nửa tôn trước mặt lơ lửng la bàn, trên đó tòa kia vi hình trận pháp đột nhiên quang mang đại thịnh, ở trung tâm tinh thạch trong suốt phát ra cao tần rung động. Ông, một trận rõ ràng không gian ba động nộn nhạo lên, khiến cho nước biển chung quanh đều xuất hiện nhỏ xíu bằng mèo. Trong nháy mắt tiếp theo, quang mang hội tụ chỗ một cái nhìn như phổ thông màu vàng túi chứa vật, chống rông xuất hiện, sau đó rơi xuống dưới. Võ Dương nửa tôn tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay khẽ bổ, một cỗ nhu hòa yêu lực phát ra, đem cái kia rơi xuống túi chứa vật thu hút trong lòng bàn tay. Ngay tại túi chứa vật rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt, giang giác, giang giác, giang giác, chói hai tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Chỉ gặp cái kia lơ lửng la bàn, phía trên trận pháp hư ảnh như là ném vụn như lưu ly từng khúc băng diện, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. La bàn bản thể quang mang trong nháy mắt tạm đạm, một đạo dữ tợn vết nứt từ biên giới lan tràn đến trung tâm, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số tinh mịn vết dạn trải rộng của thân. Phốc một tiếng vang nhỏ, tại nước biển mạch nước ngầm rất nhỏ cọ rửa bên dưới cái này giá trị liên thành, hao phí huyền quy tộc đại giới to lớn luyện chế mà thành tính chiến lược bảo vật, triệt để hóa thành một chùm nhỏ xíu màu bạc bột phấn, tiêu tán hòa tan tại vô tận hải trong nước, lại không biết tích. Võ Dương nửa tôn nhìn xem cái kia tiêu tán bột phấn, khóe mắt khó mà ức chế co quắp một chút, nó đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sâu sắc đau lòng cùng đau lòng. Món bảo vật này vốn là tộc đàn tại thời khắc mấu chốt dùng để truyền lại trọng yếu nhất vật phẩm át chủ bài một trong, bây giờ lại dùng tại nơi này. Nhưng hắn cấp tốc thu liễm cảm xúc, trên mặt khôi phục không hề bất tâm. Bảo vật đã hủy, hối hận vô dụng. Hắn lập tức phân ra một sợi thần niệm, thăm dò vào trong tay màu vàng túi chứa vật. Trong túi không gian, từng đoàn hòa hợp tiên thiên chi khí cương sát, từng đạo trầm ngưng lấy đại địa lực lượng bản nguyên cho khí, lặng lặng lơ lửng, số lượng, phẩm chất đều cùng Sa Minh Hồng cần thiết không sai. Có những này, những cái kia tứ tán chạy trốn hậu bối cũng đem an định lại. Trong lòng của hắn an tâm một chút. Nhưng mà phần này an tâm trong nháy mắt lại bị mãnh liệt cắt thịt thống khổ thay thế. Những này thế nhưng là huyền quy tộc tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm hoạch tâm nội tình, bây giờ lại muốn tự tay phụng cho cựu địch, loại kia khuất nhục cùng không cam lòng cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn lần nữa cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, ở trong lòng mặc niệm, tồn người bảo vật bị mất, nhân bảo đều là tồn, chỉ cần huyết mạch không dứt, luôn có đông sơn tái khởi này. Đáng giá, đây hết thể đều đáng giá. Võ Dương nửa tôn trường dài im lặng phun ra một ngụm trọc khí, phản phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ đều bài xuất. Sau đó hắn sửa sang lại bởi đó trước năng lượng trùng kích mà hơi có vẻ xốc xếp áo bào, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia cung kính thậm chí mang theo hèn mọn thần sắc, mở ra bộ pháp kiên định không thay đổi hướng lấy phía trước cái kia tản ra chẳng lành huyết quang đại điện đi đến. Mỗi một bước đều nặng nề như núi, đạp ở phá toái tộc địa phía trên, cũng đạp ở hắn trái tim nhỏ máu bên trên. Rất nhanh, Võ Dương nửa tôn liền tới đến cái kia bao phủ đại điện, phù văn lưu chuyển màn sáng màu đỏ trước đó. Nồng đậm mùi huyết tinh hỗn hợp có làm người sợ hãi uy áp đập vào mặt, phảng phất đối mặt không phải một màn ánh sáng, mà là một đầu ngủ say cự thú giữ tựa ra. Trên màn sáng những cái kia vặn bẹo du tẩu phù văn, mỗi một cái đều tựa hồ ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, vẹn vẹn tới gần, liền để trong cơ thể hắn yêu lực vận chuyển đều ẩn ẩn bướng hữu. Ngay tại hắn đứng vững sát na, phía trước nguyên bản liền thành một khối màn sáng màu đỏ, đột nhiên như là đầu nhập cục đá mặt nước giống như dập dờn mở từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, trong gợn sóng trung tâm quang mang hướng hai bên chậm rãi tách ra vô thanh vô tức đã nứt ra một đạo vừa lúc có thể dung một người thông qua hình vòm khe hở. Trong khe hở bộ u ám, chỉ có càng thêm thâm trầm huyết sắc tràn ngập. Đồng thời, Sa Minh Hồng thanh âm đạm mạc kia lần nữa trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, ngắn gọn mà tràn ngập không thể nghi ngờ. Tiến. Võ Dương nửa tôn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, không chút do dự, một bước liền bước vào trong vết nứt kia. Ngay tại thân hình hắn hoàn toàn chui vào trong nháy mắt, sau lưng vết nứt giống như là có sinh mệnh bỗng nhiên khép lại, màn sáng màu đỏ lần nữa trở về hình dáng ban đầu, kín kẽ, phảng phất chưa bao giờ mở ra. Trong ngoài trong nháy mắt bị triệt để ngăn cách, ngay cả ngoại giới nước biển lưu động âm thanh đều biến mất không thấy. Trong đại điện tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, duy có trên đài cao có u quang bao phủ. Võ Dương nửa tôn ánh mắt trước tiên liền khóa chặt đài cao kia bảo tọa, Sa Minh Hồng vẫn như cũng ngồi ngay ngắn trên đó, thần sắc cùng lúc trước không khác nhiều. Chỉ là tại cái này bịt kín trong đại điện, quanh người hắn tản ra vô hình uy áp, tựa hồ càng thêm nặng nề, như là như thực chất áp bách lấy không khí, cũng làm cho Võ Dương nửa tôn cảm thấy hô hấp đều khó khăn mấy phần. Hắn không dám thất lễ, lập tức tiến lên mấy bước, tại khoảng cách đài cao còn có hơn 10 trượng vị trí dừng lại, hai tay cung kính đem cái kia màu vàng túi chứa vật cao cao nâng lên, nâng qua đỉnh đầu, đồng thời thật sâu không lời. Đầu lâu cơ hồ rủ xuống tới cùng mặt đất song song, dùng hết khả năng bình ổn thanh tuyến nói ra, tiền bối, đây là tộc ta trên dưới đem hết khả năng, gộp đủ ít ỏi dâng tặng lễ vật, bên trong chỗ thịnh, chính là tiền bối cần thiết tiên tiên cương sắt cùng đại địa trọc khí. Cần lấy vật này, hơi biểu tộc ta chuộc tội chi thành tâm, khẩn cầu tiền bối vui vẻ nhận. Nói lời nói này lúc, tim của hắn đang dì máu, mỗi một lời phản phất có nặng ngàn cân, nhưng trên mặt nhưng cố duy trì lấy khiêm tốn cùng kính cẩn nghe theo, không thấy nửa phần dị sắc. Trên bảo tọa, Sa Minh Hồng ánh mắt rơi xuống, đảo qua cái kia màu vàng túi chứa vật. Hắn đôi mắt chỗ sâu, một vòng rất khó phát giác nóng bỏng cùng vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cục, số lượng cùng chất lượng đều đầy đủ. Chương 1810 lựa chọn, quỷ dị văn tự. 2, chương 1810 lựa chọn, quỷ dị văn tự. 2, có những ngày tư lương, bản tọa liền có thể rèn đúc vô thượng căn cơ. Ý nghĩ này để hắn lòng yên tĩnh không dao động cảnh cũng nổi lên một tia gợn sóng. Suy nghĩ trong khi chuyển động, hắn tùy ý nâng lên tay, lăng không khẽ cơ một cái. Sau một khắc, Võ Dương nửa tôn chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, cái kia màu vàng túi chứa vật đã rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào Sa Minh Hồng mở ra trong lòng bàn tay. Sa Minh Hồng thậm chí không dùng thần niệm tra xét rõ ràng, chỉ là năm ngón tay có chút dùng sức, túi chứa vật miệng cấm chế liền im ắng tăng dã, ánh mắt của hắn hướng trong túi quét qua, cái kia nồng đậm tinh thuần tiên tiên cương sát khí cùng trầm ngưng nặng nề đại địa trọc khí bản nguyên, liền đã bị hắn cảm giác rõ ràng. Trên mặt hắn bệnh kia đạm mạc tựa hồ hòa tan một tia, nhếch miệng lên một cái vài không thể gặp độ cong, khẽ bước cằm, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại thiếu đi mấy phần trước đó băng lãnh, không sai. Dừng một chút, lại bổ sung hai chữ, có lòng. Một mực dùng khỏe mắt liếc qua mật thiết chú ý Sa Minh Hồng thần sắc Võ Dương nửa tôn, bắt được biến hóa rất nhỏ này, nó trong lòng một mực căng cứng dây rốt cục thoáng lòng một chút, thầm nghĩ, xem ra phần này thành ý hắn xác thực nhận, mà lại có chút hài lòng. Như vậy xem ra, tiếp nhận tộc ta quy hàng sự tình, nên không có ngoại ý muốn nhân cơ hội này, Võ Dương nửa tôn không dám trì hoãn, lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong thỉnh cầu nói ra, ngữ khí càng thêm thân thiết, tiền bối hài lòng liền tốt. Có thể vì ngài cống hiến sức lực là tộc ta vinh hạnh. Bây giờ dâng tặng lễ vật đã tới, không biết tiền bối có thể lập tức hạ lệnh, đình chỉ đối với tộc ta tản mạn khắp nơi ở bên ngoài tu sĩ truy sát. Bọn hắn trải qua này đại nạn, đã như chim sợ cành cong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao, lại bổ sung một câu, ý đồ làm sâu sắc thẻ đánh bạc, dù sao, như đến may mắn còn sống sót, tộc ta còn sót lại chi lực, ngày sau cũng coi là tiền bối dưới trướng một phần lực lượng, nhưng vì tiền bối chấn thủ chân long hải tận sức mọn. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trên bảo tọa Sa Minh Hồng đuốt đuốt túi chứa vật động tác có chút dừng lại, lập tức phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. A, cái này tiếng cười khẽ để Võ Dương nửa tôn tâm đống nhiên trầm xuống phía dưới. Chỉ nghe Sa Minh Hồng thản nhiên nói, hài lòng, tự nhiên là hài lòng. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, rơi vào Võ Dương nửa tôn trên thân. Bản tọa phải nhắc nhở ngươi một chút, bản tọa lúc trước lời nói là cho ngươi Huyền Quy tộc một cái chuộc tội cơ hội mà không phải tộc ngươi đã có thể trực tiếp đầu nhập bản tọa dưới trướng. Hai người này khác biệt giống như trời vực, ngươi có thể minh bạch. Lời vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang, tại Võ Dương nửa tôn trong đầu nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ngốc trệ. Một cú cực kỳ dự cảm bất tưởng như là nước đá giống như trong nháy mắt che mất toàn thân của hắn. Lửa giận ngập trời cùng khuất đục tùy theo dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi, cơ hội chỗ sung yếu đổ lý trí của hắn, dâng lên toàn tộc nội tình, đổi lấy lại vẫn là cơ hội mà không phải tiếp nhận. Đây quả thực khinh người quá đáng. Nhưng hắn trung quy là nửa tôn cương giả, biết rõ giờ phút này phát tác chính là tự chịu diệt vong. Hắn cưỡng ép đem cơ hội dâng lên mà ra lửa giận gắt gao ngăn chặn, răng cắn chặt, nhưng trên mặt nhưng cố chen không ra nửa phần vẻ giận, ngược lại đem đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm mang theo một tia kiềm chế run rẩy, là vãn bối ngu dốt. Hiểu lầm tiền bối thánh ý cái kia, còn xin tiền bối chỉ rõ, tộc ta nên làm như thế nào mới có thể nắm chặt cái này chuộc tội cơ hội. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trong tuyệt vọng cuối cùng một tia chờ mong, hai mắt chăm chú nhìn trên bảo tọa thân ảnh, không biết là trong túi chứa vật kia bảo vật quả thật làm cho tâm tình của hắn không sai, hay là Võ Dương nửa tôn bộ này hèn mọn đến cực hạn tư thái lấy lòng hắn. Sa Minh Hồng cũng không tiếp tục tạo áp lực, chỉ là thản nhiên nói, bản tọa từ trước đến nay nói là làm, nếu nói cho ngươi cơ hội liền sẽ không nuốt lời. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Võ Dương nửa tôn trên thân đảo qua, tiếp tục nói, xem ở ngươi dâng lên đồ vật còn tính hữu tâm phân thượng, bản tọa liền cho ngươi một cái đơn giản lựa chọn. Lời còn chưa dứt, Sa Minh Hồng lần nữa nâng tay phải lên ngón trỏ, lăng không hư vẽ lên đến. Trong khoảnh khắc, trong đại điện không khí phảng phất đọc lại. Theo đầu ngón tay hắn sẽ qua, hai viên phủ văn chống rông hiện hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này hai viên phủ văn, kỳ hình thái kết cấu hoàn toàn vượt ra khỏi Võ Dương nửa tôn nhận biết phạm chủ. Một viên màu sắc cám kim, hình như quay quanh rắn độc, lại tản ra một loại làm cho người thần hồn chập chờn quỷ dị sinh cơ. Một viên khác hiện lên thâm u xanh thẳm, giống như gào thét đầu rồng, tràn ngập bá đạo tuyệt luân hủy diệt cùng diệt tuyệt chi ý, bọn chúng không giống tử vật, ngược lại như là có được sinh mệnh và sống, có chút rung động lấy, tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng ba động, phảng phất hai tòa lúc nào cũng có thể bộc phát núi lửa hoạt động. Chọn một đi. Sa Minh Hồng nói xong, liền chậm rãi khép lại hai mắt, tựa hồ đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho Võ Dương nửa tôn, không còn can thiệp. Mà Võ Dương nửa tôn thì nhìn chằm chằm không trung hai cái kia tản ra khí tức chẳng lành quỷ dị phù văn, nó cái trán không khỏi rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lông mày chăm chú khóa kín, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này cuối cùng là cái quỷ gì bất tự? Bản tọa cũng coi là kiến thức rộng rãi, làm sao cho tới bây giờ không nghe nói qua? Còn có cái này hai viên tiểu chữ bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, tựa như hết sức căng thẳng núi lửa hoạt động. Trong lúc nhất thời, vị này Huyền Quy tộc nửa tôn cường giả lâm vào trước nay chưa có to lớn sợ hãi cùng lựa chọn gian nan bên trong, phảng phất đứng ở hai đầu đều là tuyệt lộ rìa vách núi, tiến thoái lưỡng nan. Nguyên nhân chính là trong lòng của hắn rõ ràng một khi lựa chọn sai lầm chân long hải, tất cả còn sót lại Huyền Quy tộc tu sĩ cũng sẽ bị đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung hai cái kia chìm chìm nổi nổi, tựa như vật sống cổ lão kiểu chữ, ánh mắt như là bị thiêu đốt giống như đau đớn. Bên trái viên kia ám kim phù văn, sắc thực như rắn độc quay quanh, tê tê thổ tín, cái kia tia ẩn tàng cực sâu sinh cơ, giờ phút này xem ra lại càng giống một giọng nói ngọt ngào mà chí mạng mùi nhử. Bên phải viên kia xanh thẳm đầu rồng, bá khí nghiêm nghị, hủy diệt ý cảnh không che giấu chút nào, ngược lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ chân thực. Trên đài cao, Sa Minh Hồng thân ảnh bao phủ tại mờ mịt trong linh quang, nhìn như thần du vật ngoại, nhưng Võ Dương nửa tôn lại cảm giác có một đôi ánh mắt lạnh như băng, sớm đã xuyên thấu nhục thể của hắn, nhìn thẳng hắn thần hồn chỗ sâu. Chọn sai, chính là tộc diệt. Ta Võ Dương, chính là huyền quy tộc vạn cổ tội nhân, ý nghĩ này như là thực cốt độc trùng, gặm nuốt lấy lý trí của hắn. Mồ hôi lạnh rốt cục không bị khống chế từ hắn thái dương trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất băng lãnh, phát ra cơ hồ bé không thể nghe nhưng lại dường như sấm sét nhẹ vang lên. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía bên trái viên kia ám kim phù văn. Kia sinh cơ kia, là đường ra, hay là Sa Minh Hồng khinh miệt của cận? Như tuyển bên phải, không thể nghi ngờ là trực tiếp khiêu khích vị này sâu không lường được tiền bối uy nghiêm. Nhưng nếu tuyển bên trái chương 1811 trêu đùa đạo văn. Một, chương 1811 trêu đùa đạo văn. Một, nhưng nếu tuyển bên trái, chẳng phải là đem toàn tộc vận mệnh ký thác tại đối phương khả năng tồn tại một tiêu cực kỳ bé nhỏ thiện ý phía trên. Hai loại suy nghĩ ở trong đầu hắn điên cuồng chém giết, va chạm ra tuyệt vọng hỏa hoa. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một hơi thở đều như là ngàn năm giống như gian nan. Giờ khắc này, hắn có thể nghe được chính mình trái tim nổi trống giống như nhảy lên. Một lát sau, Võ Dương nửa tôn trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ kiên định. Thôi, mặc dù hai viên văn tự chỗ triển lộ ý cảnh, có một nửa tỷ lệ là Sa Minh Hồng cố ý hiển lộ cho hắn nhìn, nhưng cũng không phải là không thể được, đây cũng là một loại khảo thí tính khảo hạch. Nếu là lựa chọn bên phải viên kia hiện lên thâm u xanh thẳm, giống như đầu rồng tiểu chữ, cung cấp nói cho Sa Minh Hồng, ta không tin ngươi. Mà lựa chọn bên trái viên kia hình như quay quanh gián độc, màu ám kim tiểu chữ, tương đương với nói cho Sa Minh Hồng, bản tọa biết đây có lẽ là cái hố. Nhưng vẫn như cũ lựa chọn này mai tiểu chữ, ra hiệu huyền quy tộc ngày sau vận mệnh, giao cho ngươi khống chế. Làm ra quyết định sau, Võ Dương nửa tôn đống nhiên ngẩng đầu, không còn đi xem hai cái kia quyết định sinh tử phù văn, mà là hướng về đại cao phương hướng, dùng hết lực khí toàn thân, thật sâu không người xuống đi, thanh âm mang theo một tia không cách nào hoàn toàn kiểm chế khàn khàn, chém đinh chặt sắt nói, khởi bẩm tiền bối, văn bối. Lựa chọn bên trái cái kia văn tự. Thoại âm rơi xuống, hắn chỉ hướng viên kia ám kim rắn độc phù văn ngón tay, dừng lại giữa không trung. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch đi mắng, duy có hắn thu trọng hô hấp, cùng chờ đợi cuối cùng thẩm phán nhịp tim. Nghe vậy, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Sa Minh Hồng, buông xuống đôi mắt chậm rãi mở ra, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không, xác định. Văn bối xác định. Võ Dương nửa tôn túi đầu không người, chính địa có tiếng đạo. Lời vừa nói ra, sâu thẳm trong đại điện, không khí phảng phất đều đọc lại. Chỉ có vương tọa phương hướng truyền đến một tia vài không thể nghe thấy tiếng hít thở. Ngồi ngay ngắn ở giữ tận xương chế trên bảo tọa Sa Minh Hồng, một mực buông xuống đôi mắt giờ phút này chậm rãi mở ra, thâm thúy trong con mắt không thấy mảy may gợn sóng, chỉ có khóe môi nhếch lên một tia như có như không, làm cho người khó mà nắm lấy ý cười. Hắn cũng không nhìn về phía dưới cung kính đứng yên thân ảnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo một loại vô hình uy áp, tại trong đại điện quanh quẩn. Xác định. Đơn giản hai chữ, lại phảng phất nặng tựa và cân, gõ vào Võ Dương nửa tôn trong lòng. Võ Dương nửa tôn lập tức túi đầu không người, đem tư thái thả cực thấp, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại gần như được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, văn bối xác định. Thanh âm này tại trống trải trong đại điện lộ ra đặc biệt rõ ràng, thậm chí kích thích yếu ớt hồi âm. Thấy thế, Sa Minh Hồng trên mặt cái kia tia tiểu ý, như là đầu nhập cục đá mặt hồ, gợn sóng dần dần mở rộng, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mà một mực dùng khỏe mắt lướt qua, toàn thân tâm chú ý đến Sa Minh Hồng thần sắc mỗi một tia biến hóa vi diệu, Võ Dương nửa tôn bén nhạy bắt được nụ cười này biến hóa, nó đáy lòng không khỏi đỗng nhiên hiện ra một cố khó mà ức chế cuồng hỉ chi tình, như là tuyệt sử phùng sinh. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn điên cuồng kêu gào, ta liền biết cái này nhìn như cực vận mệnh lựa chọn, kỳ thực là Sa Minh Hồng đại nhân đối với ta trung thành trung cực khảo thí. Hắn đang nhìn ta có hay không thật có không giữ lại chút nào đầu nhập quyết tâm. Vừa rồi nếu là có chút do dự, hoặc là lựa chọn một con đường khác, cho dù tạm thời không việc gì, ngày sau cũng tất bị thanh toán, hạ chẳng tất nhiên thê thảm không gì sánh được. Cái này như điện quang hỏa thạch minh ngộ, để Võ Dương nửa tôn căng cứng tâm thần vì đó buông lỏng, thậm chí có loại muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm xúc động. Nhưng mà ngay tại trong lòng hắn cũng hỉ, tự cho là thấy được thiên cơ, bước ra sinh lộ một sát na này. Sa Minh Hồng cái kia quen thuộc mà thanh âm đạm mạc, như là cửu lũ hàn băng ngưng kết thành gai sắc, không có dấu hiệu nào tại hắn bên thai ầm vang nổ vang, trong nháy mắt đánh nát hắn tất cả may mắn cùng huyễn tưởng. Đáng tiếc ngươi chọn sai, cho nên bản tọa cũng chỉ có thể xin ngươi chịu chết. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không đợi Võ Dương nửa tôn trên mặt cái kia vừa mới nở rộ vui sướng biểu lộ chuyển hóa làm kinh ngạc một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng đã giáng lâm. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần giống như là bị một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt nắm, thậm chí ngay cả dãy ruột đều làm không được, trước mắt chính là tối sầm, tất cả cảm giác trong khoảnh khắc đoạn tuyệt, ý thức như là diều bị đứt dây, vĩnh truy tại vô biên vô tận vực sâu hắc ám. Sau một khắc, Võ Dương nửa tôn cố kia tu luyện mấy ngàn năm, hùng vĩ bất phàm yêu thân, phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả sinh cơ cùng lực lượng, nguyên bản lưu chuyển bảo quang đống nhiên dập tắt, trở nên ảm đạm vô thần. Tựa như một khối bị ném bỏ kim ngọc, đã mất đi tất cả chèo chống, thẳng tắp, cứng đờ hướng về phía trước mới ngã xuống. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại trong đại điện truyền ra, nhục thân cùng cứng rắn mặt đất va chạm, kích thích nhỏ xíu bụi bặm. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Sa Minh Hồng, tư thái không có mảy may cải biến, hắn chỉ là hờ hững liếc qua mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, lại không một tia sinh mệnh ba động. Võ Dương nửa tôn, nó trong đôi mắt hiện ra một vòng không che giấu chút nào vẻ trầm trọng. Tại trước mặt bản tọa đùa bỡn tâm nhãn, còn muốn mạng sống, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Một chút đằng sau, Sa Minh Hồng tựa hồ ngay cả lại nhiều nhìn một chút hứng thú đều không đáp lại, tùy ý nâng lên đại thủ, đối với bộ thi thể kia nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình vô chất, lại ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng lặng yên phát qua. Trong khoảnh khắc, võ dương nửa tôn cỗ kia đủ để đối cứng pháp bảo, cứng như tinh kim yêu thân, như là phong hóa sa điêu, từ nhỏ bé nhất kết cấu bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí hạt, vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí, không có để lại bất luận tồn tại gì vết tích. Chỉ có trong không khí, ẩn ẩn tràn ngập ra một sợi cực kỳ nhạt, lại chân thật bất hư mùi máu tươi chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là hư ảo. Cùng lúc đó, trong đại điện, hai cái kia một mực lăng không lơ lửng, quang ảnh lưu chuyển, như là vật sống giống như không ngừng bặm bẹo biến ảo, đại biểu cho sinh tử lựa chọn kỳ dị tiểu chữ, cũng giống như đã mất đi lực lượng nguồn suối, quang mang cấp tốc cảm đậm đi, hình thể dần dần trở thành nhạt. Đại điện yên tĩnh như cũ, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Nếu là Trình Bất Tranh ở đây, hắn nhất định có thể một chút nhận ra hai cái kia đang từ từ tan rã, tản ra khủng bố ba động vị dị văn tự. Hắn cũng tất nhiên sẽ cười nạo Sa Minh Hồng vô liêm sỉ cùng làm bộ làm tịch, chỗ này bị lựa chọn từ đầu đến cuối đều là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Hai cái kia tiểu chữ, chớ nói giới này tu sĩ như là quan sát thiên hư, chính là mênh mông linh giới bên trong, chín thành chín tu sĩ chỉ sợ cũng chưa từng nghe thấy, căn bản vô duyên nhìn thấy nó chân dung. Càng không nói đến lý giải trong đó ẩn chứa khủng bố chân ý không sai. Đây chính là áp đạo bình thường phù văn pháp tắc phía trên, trực chỉ đại đạo bản nguyên, chỉ có chân chính đụng chạm đến thiên địa chí lý vô thượng tồn tại mới có thể nắm giữ cùng khu động lực lượng. Chương 1811 trêu đùa đạo văn. 2. Chương 1811 trêu đùa đạo văn. 2. Đạo văn. Viên kia tại bên trái chậm rãi tiêu tán, màu sắc cám kim, hình thái vặn vẹo như là quay quanh tùy thời gián động đạo văn, mặc dù tản ra một loại làm cho người thần hồn điên đảo, không nhịn được muốn thân cận quỷ dị sinh cơ, nhưng nó bản chất lại đại biểu cho trùng cực tịch diệt cùng kết thúc, chết. Mà phía bên phải viên kia hiện lên thâm u xanh hàm, giống như ngửa mặt lên trời gào thét, uy mãnh đầu rồng đạo văn, mặc dù khí thế bằng bạc, tràn ngập bá đạo tuyệt luân ba động hủy diệt, nhưng trong đó hoạch tận chứa một đường lịch chuyển cơ hội, lại chỉ hướng trong tuyệt cảnh còn sống cùng niết bàn, vong, chết cùng vong. Thế này sao lại là lựa chọn? Đây rõ ràng là hai đầu đều là thông hướng hủy diệt không đường về. Vô luận võ dương nửa tôn lựa chọn cái nào một viên đạo văn, hắn kết cục sau cùng, tại bước vào tòa đại điện này một khắc này, liền đã được quyết định từ lâu. Sa Minh Hồng bất quá là mượn lựa chọn hình thức, đùa bỡn lòng người, trà đạp hắn tôn nghiêm cùng hy vọng, cũng dùng cái này đạt thành chính mình càng sâu tầng mục đích. Từ đó không khó coi ra, cái này từ đầu tới đuôi chính là Sa Minh Hồng lánh khóc vô tình một tuồng kịch buồng địch. Hoặc là nói, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền căn bản không có dự định buông tha đến đây quy hàng võ dương nửa tôn, cùng võ dương nửa tôn phía sau lấy huyền quy tộc cầm đầu một đám chủng tộc liên minh. Sa Minh Hồng sợ dĩ nguyện ý lãng phí thời gian quý giá, đổi võ dương nửa tôn diễn một màn này nạp nhập đội tiết mục, thậm chí không tiếc lấy hóa thần tôn giả hứa hẹn đến gia tăng sức thuyết phục cùng cảm giác các bách, nó mục đích thực sự chính là muốn lợi dụng võ dương nửa tôn đối với huyền quy tộc còn sót lại tình cảm, cùng bản thân đối nhau tồn khát vọng hắn muốn, không chỉ là võ dương nửa tôn mệnh, càng là muốn coi đây là dẫn, phiêu động huyền quy tộc vô số năm qua để giành thâm hậu nội. Tình, đem cái kia khổng lồ tài nguyên nạp làm mình có. Không. Chuẩn xác hơn tới nói, huyền quy tộc tích lũy bảo vật tầm thường, thậm chí bộ phận pháp tắc linh vật, mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là Sa Minh Hồng hạch tâm mục tiêu. Hắn chân chính nhất định phải được, là huyền quy tộc trong bí tàng khả năng tồn tại, thế gian khó tìm tiên tiên cương sắt cùng đại địa trọng khí. Đây mới là Sa Minh Hồng bố cục hạch tâm tố cầu, hết thể hành động cuối cùng chỉ hướng. Về phần mặt khác thu hoạch, bất quá là tiện thể mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nhẫn mại tính tình, buổi tiếp võ dương nửa tôn chơi đùa chỉ chốc lát, tỉ mỉ bệnh bấy dập tử vong này, lấy bảo đảm thuận lợi tiếp thu những bảo vật này. Nếu mục đích đã đạt tới như vậy, võ dương nửa tôn vị này hiến vật quý người đối với hắn mà nói, tự nhiên là đã mất đi lớn nhất giá trị lợi dụng, biến thành một có thể tùy thời thành trừ hai hoàng ẩm. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, một vị nửa bước yêu tôn đầu nhập, như đặt ở bình thường, cũng không phải không có chút giá trị. Chỉ ít, huyền quy tộc làm uy tín lâu năm đỉnh phong cường tộc, nếu có thể thực tình quy thuận, quả thật có thể trợ giúp hắc linh hồ sa tộc càng nhanh vững chắc tại chân long hải thống trị, giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng Sa Minh Hồng trong lòng sáng như tuyết, huyền quy tộc hóa thần yêu tôn vẫn lạc với hắn tay. Bực này huyết hải thâm cửu, sớm đã xâm nhập hai tộc cốt thủy, tuyệt không phải võ dương nửa tôn một người túi đầu liền có thể tùy tiện hóa giải. Cho dù võ dương nửa tôn làm bảo đảm tộc đàn huyết mạch có thể chịu đục phụ trọng, huyền quy tộc bên trong tu sĩ khác, nhất là những cái kia người cấp tiến, lại há có thể chân chính cam tâm thần phục với cựu địch. Dưới mắt có lẽ sẽ bởi vì địa thế còn mạnh hơn người mà tạm thời ẩn nhẫn, nhưng hạt giống cừu hận sớm đã chôn xuống, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Lấy Sa Minh Hồng tâm tính, sao lại vì một chút thống trị bên trên tiện lợi, ngay tại bên người chôn xuống rõ ràng như thế nhân tố không ổn định. Hắn làm việc, từ trước đến nay truy cầu tuyệt đối khống chế, ngăn chặn hậu hoạn. Chính là căn cứ vào những này, lánh khóc suy tính Sa Minh Hồng từ đầu đến cuối, liền không có nghĩ tới muốn chân chính tiếp nhận võ dương nửa tôn cùng huyền quy tộc. Cái gọi là quy hàng cơ hội bất quá là hắn đạo diễn một trận tử vong hí kịch, mục đích đúng là đã muốn đoạt bảo, lại muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Võ dương nửa tôn bi kịch, tại hắn chuẩn bị giả ý quy hàng một khắc này liền đã nhất định. Ngay sau đó, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Sa Minh Hồng, lông mày nhỏ không thể thấy nhẹ trao lại một chút, tựa hồ đối với trong không khí lưu lại cái kia một tia cực kỳ nhạt mùi máu tanh cảm thấy không vui. Hắn tùy ý ngẩng lên ngón tay, không thấy bất luận cái gì ánh sáng lập lòe, trong điện cái kia làm cho người khó chịu khí tức tựa như cùng bị bàn tay vô hình triệt để xóa đi, trong nháy mắt khôi phục biển sâu u cốc giống như tinh khiết cùng tĩnh mịch. Xua tán đi cái này không có ý nghĩa bùi bằng sau, Sa Minh Hồng thần sắc bay về không hề bận tâm. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, bàn tay kia khoan hậu, đốt ngón tay rõ ràng, ẩn chứa đủ để bóp nát tinh thần lực lượng. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng khẽ đảo. Chỉ một thoáng, nguyên bản hơi có vẻ mở tối đại điện bị bỗng nhiên thắp sáng. Từng đoàn, từng sợi tản ra ngũ quang thập sắc, tựa như ảo mộng giống như quang mang kỳ vật, chống rông hiện hiện, lặng lặng lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Những chùm sáng này, hình thái khác nhau, tính chất khác hẳn. Có như nhân luân tử khí, chậm rãi lưu chuyển, tản ra thanh linh dương lên, gột rửa thần hồn tiên thiên đạo vận, đó chính là tiên thiên cương sát, có thì như nặng nghề mây vàng, trầm ngưng bất động, lộ ra hùng hậu chìm xuống, thập bộ vạn vật bản nguyên khí thế mênh mông, đây chính là đại địa trọng khí. Mỗi một sợi cương sát, mỗi một đoàn trọng khí, đều tinh khiết đến cực hạn, ẩn chứa bản nguyên nhất thiên địa chi lực, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, chiếu rọi, đem Sa Minh Hồng Tâm kia uy nghiêm khuôn mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn, tăng thêm mấy phần thần bí cùng thâm thúy. Những này vô cùng chân quý tiên thiên cương sát cùng đại địa trọng khí, đúng là hắn những năm này không tiếc đại giới, hao tổn tâm cơ vơ vét tích lũy mà đến. Ngày hôm nay, từ Võ Dương nửa tôn hoặc là nói Huyền Quy tộc nơi đó đạt được cuối cùng bộ phận vừa lúc bù đắp sau cùng lỗ hổng. Sa Minh Hồng ánh mắt thâm thúy đảo qua trước mắt những chùm sáng này, cái kia xưa nay lạnh lùng đôi mắt chỗ sâu, cũng không khỏi đến lướt qua một tia rất khó phát giác nóng rực. Nhiều năm nhu đồ, các loại tính toán, bây giờ cuối cùng là tập hợp đủ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cũng là thời điểm nên dung luyện vật tượng, rèn đúc ta chi vô thượng căn cơ. Một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy nỉ non, ở tại tâm thần chỗ sâu quanh quẩn. Đương nhiên, động tác của hắn một trận, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Sa Minh Hồng tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn cũng không há miệng, nhưng nó băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, lại như là sóng gợn vô hình, xuyên thấu bao phủ đại điện nồng đậm huyết quang, tinh chuẩn truyền lại đến mỗi một vị hắc linh hồ sa tộc thành viên hạch tâm tâm thần chỗ sâu. Truyền bản tọa pháp lệnh thanh âm trầm thấp trực tiếp tại chúng tộc lão, trưởng lão trong thức hải ầm vang vang lên, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, từ lập tức lên, bản tọa đem đích thân tới Huyền Quy tộc tổ địa, mượn nó linh mạch bế quan. Trong lúc bế quan, như không phải liên quan đến chủng tộc tồn vong chi đại sự, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì chủ quan quấy nhiễu. Lời nói đến tận đây, có chút dừng lại, cái kia cố rét lạnh ý chí để tất cả người lắng nghe thần hồn siết chặt, nếu có làm trái, tùy tiện chủ quan người. Chương 1812 bế quan quân lâm chân long hải. 1. Chương 1812 bế quan quân lâm chân long hải. 1. Nếu có làm trái, mạng muội khấu quan người, vô luận nguyên do, vô luận thân phận, chém thẳng không tha, liên lụy trực hệ. Minh xác lệnh cấm đằng sau, liên quan tới tộc đàn tương lai hành động bố trí, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại quyết định vô số hải tộc vận mệnh, về phần triệt để trấn áp, chỉnh hợp giết chết chân long hải tất cả còn sót lại chủng tộc sự tình nghi, hết thể giao cho tộc lão cộng đồng quyết định. Như tộc lão ý kiến không hợp nhau, tranh luận không quên lúc, đều là lấy đại tộc lão chi ý gặp là nhất cuối cùng quyết đoán, các ngươi cần tuân theo nó hiệu lệnh, không được sai sót. Đạo pháp lệnh này đã giao phó tộc lão hội quyền lực, cũng xác lập đại tộc lão tuyệt đối quyền uy. Theo cái này từng đạo ẩn chứa khổng lồ ý niệm tin tức lan truyền ra tràn ngập ở trong đại điện, cái kia sợi mịt mờ rung động lặng yên thu lại. Ngay sau đó, Sa Minh Hồng khổng lồ thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, đem trôi nổi tại trước mắt tiên thiên cương sắt cùng đại địa trọc khí tầng tầng bá khỏa. Sau một khắc, hắn thân ảnh hơi trao đảo một cái, liền ngay cả cùng đoàn kia sáng chói quang hoa chói mắt cũng cùng nhau biến mất tại trống trải băng lãnh vương tọa trong đại điện. Tòa này thâm thúy đáy biển cung điện, lần nữa lâm vào vạn cổ không đổi tĩnh mịch bên trong, phản phất vừa rồi cái kia quyết định ức vạn hải tộc vận mệnh một loạt sự kiện, cũng chỉ là ảo mộng một trận. Chỉ có cái kia bao phủ đại điện, như là ngưng kết huyết dịch giống như ưu ám huyết quang, tại mảnh này pha toái đáy biển bách nát tường siêu ở giữa lặng lặng chảy xuôi, chiếu sáng băng lãnh nước biển cùng pha toái cung điện kiến trúc. Một bên khác, ngay tại Sa Minh Hồng truyền xuống pháp chỉ thời khắc tất cả ngay tại chấp hành truy sát mệnh lệnh hắc linh hổ sa tộc tộc lão, vô luận thân ở chân long hải phương nào, tâm thần đều là chấn động, đồng thời nhận được cái kia đạo nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, mang theo vô thượng uy nghiêm tin tức. Tin tức ngắn gọn mà băng lãnh, chính là xuất từ tộc trưởng của bọn họ, Sa Minh Hồng. Cơ hồ không có chút gì do dự, tất cả ngay tại điển cùng truy kích lấy Huyền Quy tộc tàn quân cầm đầu liên minh hắc linh hổ sa tộc tộc lão, như là bị vô hình dây cương điểm chặt, trong nháy mắt ngừng chém giết bộ pháp. Đạo đạo ngang qua biển sâu khủng bố yêu lực ánh sáng đống nhiên tu liễm, ngập trời hung sát chi khí vì đó cứng lại. Bởi vì tộc trưởng đã minh xác tuyên cáo bế quan, những này tứ tán chạy tán loạn liên minh nửa tôn, về số lượng vốn là so hắc linh hổ sa tộc xuất động tộc lão muốn bao nhiêu. Trước đó bọn hắn sở dĩ có thể tùy ý truy sát, bằng chính là tộc trưởng Sa Minh Hồng cái kia đủ để nghiền ép hết thể hiện hách hung uy mang đến khủng bố uy hiếp, làm đối thủ sợ hãi. Càng là không có một chút chiến ý. Nhưng bây giờ, tộc trưởng bế quan, chỗ dựa lớn nhất tạm thời biến mất. Như lại cưỡng ép truy sát, đem những cái kia đã trốn vào phức tạp hải vực hoặc hiểm tuyệt cấm địa cường giả cùng giai đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương ngoan cố chống cự phía dưới cho dù hắc linh hổ sa tộc tộc lão cũng tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí khả năng bị phản công vẫn lạc. Bực này thâm hụt tiền mua bán, tinh thông tính toán hắc linh hổ sa tộc đương nhiên sẽ không làm. Thế là, thông qua bí truyền ngọc phù ngắn ngủi mà hiệu suất cao trao đổi ý kiến sau, một đám tộc lão đã đạt thành chung nhận thức, tạm hoãn truy sát, co vào lực lượng. Những cái kia may mắn chạy trốn liên minh nửa tôn, xem như tạm thời nhặt về một cái mạng, có thể mang theo tàn binh bại tướng, trốn vào càng sâu, càng bí ẩn hải vực liếm láp vết thương. Nửa ngày sau, Huyền Quy tộc tổ địa, mảnh này ngày xưa huy hoàng, bây giờ đã pha toái không chịu nổi phế tích bên ngoài, ước ngàn dặm chỗ u ám trong nước biển. Một đạo cực kỳ mịt mờ lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu trùng điệp thủy áp, đột nhiên mà tới. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra một vị người khoác một mạc hắc bào thân ảnh. Quanh người hắn khí cơ hoàn toàn nội liễm, phản phất cùng chúng quanh băng lãnh nước biển hòa làm một thể. Chỉ có một đôi đang mở hí tinh quang chớp động đôi mắt, tỏ rõ lấy thật sâu không lường được tu vi, chính là hắc linh hổ sa tộc một vị tộc lão. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, hưu hưu hưu, một đạo lại một đạo hoặc nhanh chóng hoặc chậm ngưng lưu quang từ chân Long Hải phương hướng khác nhau vạch nước mà đến, mục tiêu trực chỉ nơi đây. Mỗi một đạo lưu quang tiêu tán, đều có một vị khí tức bàng bạc cường giả hiện thân. Bọn hắn giữa lẫn nhau một chút gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức ăn ý đứng yên chờ đợi. Rất nhanh, Hắc Linh Hổ Sa tộc tất cả nửa tôn cấp tộc lão đã toàn bộ hội tụ ở này, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Bọn hắn lơ lửng tại u ám trong nước biển, tản ra vô hình uy áp, khiến cho chung quanh bình thường hải thú sớm đã chạy trốn không còn, thậm chí ngay cả dòng nước đều tựa hồ trở nên ngưng trệ. Cầm đầu chính là vị kia tư lịch xấu nhất, tu vi cũng ở gần nhất yêu tôn ngưỡng cửa đại tộc lão. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nhìn thấu vô số tuế nguyệt tang thương đôi mắt bình tĩnh liếc nhìn phía trước. Ánh mắt chiếu tới chính là mảnh kia bị kỳ dị huyết sắc ánh sáng bao phủ trung tâm vùng biển, huyền quy tộc hạch tâm tổ địa chỗ. Một tòa nguy nga mà tàn phá cung điện hình dáng, tại vầng sáng màu máu bên trong như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi yên tĩnh. Tộc trưởng Sa Minh Hồng, ngay tại cung điện kia chỗ sâu bế quan. Đại tộc lao ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu, hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, một lần nữa rơi vào trước mặt một đám tộc lao trên thân, thanh âm trầm ổn mà mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, phá vỡ hiện trường yên lặng. Chư vị tộc lao, bây giờ tộc trưởng đã tại này bế quan, cái kia nơi đây ý nghĩa liền trở nên cực kỳ phi phàm. Hắn hơi dừng một chút, nhìn chung quanh đám người, tiếp tục nói, bản tôn đề nghị, tại tộc ta nhất thống chân Long Hải trong lúc đó, liền đem cái này Huyền Quy tộc tổ địa thiết lập vì ta tộc Lâm thời tổng bộ, chư vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, lúc này liền có một vị tính tình tương đối vội vàng sao động tộc lão mở miệng phụ họa, tiếng như sấm rền, đại tộc lão nói cực phải. Bản tôn đồng ý. Tộc trưởng bế quan mặc dù bạn vô nhất thất, nhưng khó đảm bảo có không biết sống chết hạng giá áo túi cơm tại phụ cận nhìn trộm, thậm chí náo ra động tĩnh. Đem tổng bộ thiết nơi này, vừa bạn lân cận hộ pháp, lấy sách và toàn. Tán thành, một vị khác tộc lão lời ít mà ý nhiều. Ngay sau đó, lại có một vị lấy cẩn thận chứ danh tộc lão nói bổ sung, bản tọa cũng đồng ý mà lại cử động lần này còn có nhất trọng có ích, vạn nhất những cái kia chạy tán loạn tán quân tặc tâm bất tử, âm thầm sâu trôi phản công, chúng ta chấn thủ ở đây, cũng có thể trước tiên phát giác, như chuyện quá khẩn cấp, liền có thể kịp thời chủ quan, xin mời tộc trưởng định đoạt. Ha ha, hay là ngươi nghĩ đến chu toàn. Bên cạnh một vị tộc lão cười to đồng ý đã như vậy liền việc này không nên chậm trễ. Đại tộc lão thấy không có người phản đối, lúc này đã nhịp, sau đó lập tức truyền đạt mệnh lệnh, làm cho tất cả ở bên ngoài chinh chiến quân đoàn, hướng nơi đây dựa sát vào, tập kết. Có thể. Tốt. Lẽ ra nên như vậy. Một đám tộc lao nhau nhau đồng ý, thanh âm tại đáy biển đủ ám quân quần. Không bao lâu, cái này do đại tộc lao đề nghị, đạt được toàn thể tộc lao nhất trí thông qua quyết nghị, liền hóa thành đạo đạo chỉ lệnh, thông qua bí phủ chuyển hướng chân Long Hải các nơi. Hắc Linh Hổ Sa tộc bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, đem nó lực lượng hệ tâm, hướng về mảnh này phá toái tổ địa, chậm rãi hội tụ. Một tòa lâm thời, lại nhất định đem bao phủ tại chân Long Hải tất cả chủng tộc trong lòng khủng bố đại bản doanh, như vậy xác lập. Chương 1812 bế quan quân lâm chân Long Hải. 2. Chương 1812 bế quan quân lâm chân Long Hải. 2. Ngay sau đó, Hắc Linh Hổ Sa tộc đại tộc lão cũng không do dự nữa, hắn chậm rãi nâng lên cái kia che kín rất nhỏ lần tiến, ẩn chứa bàng bạc yêu lực bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, có chút khẽ đảo, chỉ một thoáng, một cỗ không gian kỳ dị ba động nộn nhạo lên, một kiện khéo léo đẹp đẽ, toàn thân hiện ra ám kim chi sắc cung điện mô hình, chống rông xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Cung điện kia tuy nhỏ, lại phi diêm đấu cùng, chi tiết lộ ra, ẩn ẩn tản ra không thể phá vỡ nặng nề khí tức cùng cường đại lực lượng không gian. Đi. Đại tộc lao trong miệng khẽ nhả một chữ, phất tay hất lên. Tòa kia mini cung điện hóa thành một đạo ám kim lưu quang, rời tay bay ra. Ngay tại nó rời đi, đại tộc lão bàn tay trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông. Ám kim cung điện đón gió căng phồng lên, như là khí cầu thổi phồng giống như điên cuồng mở rộng. Một cỗ khó nói nên lời khủng bố lực đẩy lấy làm trung tâm ầm bang bộ phát trung quanh vô tận nước biển phát ra đình thai nước có quanh mình, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng thô bạo hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, hình thành một mảnh to lớn, tạm thời không có nước khu vực chân không. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng vang tại đáy biển quen quẩn, cuốn lên bùn cát khiến cho mảng lớn hải vực trở nên đục không chịu nổi. Mấy tức đằng sau khuấy động hải lưu thoáng bình phục, đục ngầu lắng đọng. Chúng tộc lao định thần nhìn lại, chỉ gặp một tòa cao tới vạn trượng, hùng vĩ rộng rãi đến cực điểm màu ám kim cung điện, đã sừng sững tọa lạc tại đáy đại dương phía trên. Cung điện quanh thân chạy xuôi hào quang nhàn nhạt, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem ức vạn con nước biển một mực ngăn cản ở ngoài, nội bộ tự thành một mảnh khô ráo không gian. Thấy thế, đứng lặng tại cách đó không xa, quanh thân đồng dạng dũng động nhàn nhạt yêu lực hào quang lấy ngăn cách nước biển Hắc Linh Hổ Sa tộc đại tộc lão, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn đưa tay làm hư dẫn trạng, đối với bên cạnh một đám đồng dạng mắt lộ ra ngạc nhiên tộc lão cười nói, "Chư vị, Lâm thời tổng bộ đã thành, mà theo ta đi vào, ý càng thương nghị lão tổ giao xuống trách nhiệm đi." Đối mặt đại tộc lão khách khí, mấy vị tư lịch kém cỏi tộc lão vội vàng đáp lại, "Đại tộc lão ngài quá khách khí, ngài trước hết mời." "Không sai. Đại tộc lão, luận tư lịch, luận tu vi, ngài đều là chúng ta trưởng bối, há có trưởng bối nhún nhường vãn bối đạo lý." Đúng là như thế, đại tộc lão thấy thế, vuốt râu cười một tiếng, "Thôi thôi, lão phu nói không lại các ngươi. Vậy liền cùng nhau đi vào đi. Xin mời." "Đại tộc lão xin mời." Một đám tộc lão không còn trôi nổi tại trong nước biển, nhao nhao hóa thành lưu quang, xuyên qua tầng bình chướng vô hình kia, lần lượt bước vào tòa kia cung điện hùng vĩ cỡ lớn. Vừa tiến vào cung điện nội bộ, quanh thân áp lực nhẹ đi. Cùng ngoại giới biển sâu trọng áp cùng băng lãnh hoàn toàn khác biệt, trong điện rộng dài sáng tỏ, không khí trong lành, ẩn chứa tinh thuần linh khí. Chư vị tộc lão quanh thân tự động dâng lên hộ thể hào quang, cũng bởi vì không cần lại bài xích nước biển mà một cách tự nhiên thu liễm tiêu tán. Chật, chúng tộc lao y theo dĩ vãng nghị sự lúc bài vị thứ tự, ngay ngắn trật tự tại cái kia rộng rãi trong đại điện sắp xếp màu đen tuyển ngọc tọa bên trên lần lượt ngồi xuống. Những này ngọc tọa nhìn như phong cách cổ xưa, lại ẩn ẩn cùng toàn bộ cung điện khí tức tương liên, ngồi ở trên đó, có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân đại địa mạch động cùng cung điện bản thân bảng bạc lực lượng. Đợi tất cả tộc lao sau khi ngồi xuống, ngồi tại thượng thủ chủ vị đại tộc lao ánh mắt uy nghiêm địa hoàn xem một vòng, gặp lại không tạm tâm, liền trầm giọng mở miệng nói, nếu nơi đây đã định là lâm thời tổng bộ, là tộc trưởng hộ pháp cùng biện trinh đại cục, nhất định phải có nửa tôn cường giả trưởng kỳ tọa trấn, không cho sơ thất. Sau đó, chúng ta liền nghị một nghị, sau này do ai phụ trách tọa trấn nơi đây. Nghe vậy, trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một đám tộc lao đều lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, một vị khuôn mặt điêu luyện tộc lao dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, người tọa trấn xác thực cẩn thận trọng. Theo bản tọa góc nhìn, là bày ra cơ bằng, không bằng do chúng ta thay phiên tọa trấn, như thế nào? Vừa dứt lời, bên cạnh một vị tộc lão liền gật đầu bổ sung, thay phiên tọa trấn, có thể là có thể. Nhưng đây là hạch tâm trọng địa, người tọa trấn nhất định phải tuyệt đối đáng tin. Vì vậy, thay phiên tọa trấn giới hạn ta Hắc Linh cá mập hổ bản tộc tộc lão, dưới trướng phụ thuộc chủng tộc nửa tôn tu sĩ, không được tham dự trong đó. Đó là tự nhiên, lúc trước đề nghị tộc lão lập tức đáp lời, hạch tâm quyền lực, há lại cho ngoại tộc đúng chẳng. Lúc này, một vị khác sắc mặt trầm ổn, trong hai con ngươi lóe ra cơ trí quang mang tộc lão lại lắc đầu, mở miệng nói, đại tộc lão, bản tôn cho là chỉ có một vị tộc lão tọa trấn, sợ lực có chưa đến. Hắn dừng một chút, thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, tiếp tục phân tích, nơi đây đã là lâm thời tổng bộ, ngày sau chắc chắn trở thành ta Viễn Chinh Liên Minh đại quân trọng yếu nhất hậu cần căn cứ, tu chỉnh cứ điểm cùng tài nguyên trung chuyển đầu mối then chốt. Có thể đoán được, đến lúc đó thường trú này vùng hải vực bản tộc cùng phụ thuộc chủng tộc tu sĩ, số lượng sẽ lấy hàng mấy trăm ngàn, thậm chí khả năng vượt qua mấy triệu. Giao dịch, tu luyện, tiếp tế, điều hành, sự vụ sao mà phức tạp, lại cần thời khắc cảnh giác ngoại bộ uy hiếp. Chỉ dựa vào một vị tộc lão, đã muốn chủ tính trung toàn cục, còn muốn phòng bị khả năng phát sinh đột phát tập kích, làm sao có thể chiếu cố chu toàn? Theo bản tọa nhìn hắn đề cao âm lượng, nói năng có khí phách, tọa trấn nơi đây thường trực lực lượng, chí ít cần 3 vị tộc lão. Lại ứng làm thành lệ, xưng là trấn thủ ghế. Về phần mặt khác bởi vì thay phiên, tu chỉnh mà tạm thời trở về tộc lão, lực lượng nhưng làm bổ sung, nhưng không đưa vào thường trực trấn thủ ghế bên trong. Chư vị nghĩ như thế nào? Lần này suy tính chu toàn đề nghị, lập tức đạt được đại bộ phận tộc lão tán đồng. Có thể. Lời ấy có lý. Bản tọa cảm thấy nghị này rất thỏa, 3 vị tộc lão phối hợp lẫn nhau, mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Tán thành. Thấy mọi người cơ bản đồng ý nghị này, lại một vị tộc lao đưa ra mới vấn đề mấu chốt, nếu làm thành 3 vị thường trực ghế, vậy cái này ghế bao lâu thay phiên một lần tương đối phù hợp? Một vị am hiểu mưu đồ tộc lao vân vê dâu dài trầm ngâm nói, muốn triệt để khống chế chỉnh hợp chân long hải, không phải mấy trăm năm chi công khó mà lại toàn công. Vì vậy trấn thủ thời gian không nên quá ngắn, nếu không tấp nập giao tiếp dễ sinh hỗn loạn, nhưng cũng không nên quá dài, để tránh chậm trễ chư vị tộc lao thu hoạch chiến công, lịch luyện tự thân. 10 năm một đổi quá ngắn, 100 năm một đổi lại lộ ra dài dòng. Bản tọa cho là lấy 50 năm làm một chu kỳ tiến hành thay phiên tương đối vừa phải. Có thể. Bản tọa tán thành. 50 năm thời gian sẽ không thái quá ảnh hưởng chinh chiến. Một vị khác tộc lão như có điều suy nghĩ nói bổ sung, huống hồ xem tộc trưởng lần này bế quan quyết tuyệt tư thái, đoan chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Nếu không cũng sẽ không tại vừa mới đánh tan Huyền Quy tộc liên minh sau liền như thế vội vàng bế quan. Ý vị này ở sau đó tương đối dài trong một đoạn thời gian, chúng ta không có khả năng lại trông cậy vào tộc trưởng xuất thủ trấn nhiếp tứ phương, hết thảy cần dựa vào ta các loại tự thân làm việc, càng cần vững vàng gắng đạt tới lấy nhỏ nhất đại giới bình định các phương, như vậy mới có thể tránh cho khá lớn tổn thất, không đến mức tộc ta nhất thống chân long hải căn cơ. Chương 1813 thương nghị, phân tích công thành. 1. Chương 1813 thương nghị, phân tích công thành. 1. Lời vừa nói ra, lập tức có tộc lão phụ hòa nói, không sai, Viễn Trinh đại quân chính là tộc ta căn cơ, như tổn thất quá lớn, không chỉ có chinh phục tiến trình sẽ cực kỳ trì hoãn, càng có thể dao động tộc ta thống trị căn bản. Có 3 vị tộc lão tọa trấn ổn định hậu phương, tiền tuyến chinh phạt mới có thể tránh lo âu về sau. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn thượng thủ đại tộc lão, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì sự tình cực kỳ trọng yếu. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngọc tọa lan can, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, thanh âm mang theo một tia khích lệ, "Đúng rồi, còn có một chuyện cần ở đây minh xác. Phàm Trinh chiến cống hiến lớn lao, đã dân tộc nông cổ dài ban ân, thu hoạch được pháp tắc linh vật tộc lão, nếu có nắm chắc trùng kích cảnh giới cao hơn, có thể hướng tộc lão hội xin mời bế quan tiềm tu." Ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi mấy vị thực lực đỉnh tiêm, chiến công hiển hách tộc lão, tiếp tục nói, "Nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chừng tại tộc trưởng trong lúc bế quan, tộc ta còn có thể lại sinh ra một vị hóa thần tôn giả. Đến lúc đó, dù là tộc trưởng chưa xuất quan, ta Hắc Linh Hổ Sa tộc cũng có thể bằng vào 2 vị tôn giả chi uy, tại trong thời gian rất ngắn, quân lâm toàn bộ chân Long Hải." Hắn đưa tay chỉ cung điện chỗ sâu, nơi bế quan, liền thiết lập tại nơi đây. Tòa này Hắc Thủy Huyền Cung đầy đủ khổng lồ, thiên điện đông đảo, lại khoảng cách tộc trưởng nơi bế quan gần nhất, an toàn có 10 phần bảo hộ. Ở đây bế quan, có thể nói vạn vô nhất thất. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Mấy vị kia quả thật bị Sa Minh Hồng bàn cho pháp tắc linh vật, tu vi đã tới nửa tôn đỉnh phong tộc lão, trong mắt gần như đồng thời bộc phát ra tinh quang, trong lòng ý động không thôi. Nếu có thể nhân cơ hội này bế quan trùng kích hóa thần, một khi thành công, chính là trời cao biển rộng. Có thể. Nghị này đại thiện, một vị có hy vọng trùng kích tộc lão lập tức tỏ thái độ. Tán thành. Đang lúc dùng cái này khích lệ tộc nhân sĩ khí, một vị khác cũng liền nói gấp. Tán thành. Cứ việc có bộ phận tộc lão trong lòng dâng lên mãnh liệt hâm mộ, thậm chí một tia không cam lòng. Dù sao pháp tắc linh vật thưa thớt, cơ duyên khó được, nhưng ở đại tộc lão đã tỏ thái độ, lại việc này liên quan đến chủng tộc thực lực tổng hợp tăng lên đại cục bên dưới, bọn hắn cũng đành phải đè xuống một cái nhân tình tự, gật đầu biểu thị đồng ý đại tộc lão đem mấy vị tộc lão vi diệu thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, nhưng lại chưa điểm phá. Tộc đàn nội bộ, vĩnh viễn là thực lực cùng cống hiến nói chuyện. Hắn tiếp tục tiến lên chương trình hội nghị, thanh âm khôi phục trầm ổn, nếu chư vị đối với cái này không có dị nghị, như vậy, cần xin mời bế quan tộc lão, hiện tại liền có thể đưa ra xin mời. Vừa dứt lời, một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch tộc lão liền đột nhiên đứng dậy, giọng nói như trung đồng, nhận được tộc trưởng không bỏ, ban thưởng ân trọng. Bản tọa trong tay thật có một khối dung nham điệu tâm chính hợp ta dùng, cho nên ở đây xin mời bế quan 50 năm, nhìn đại tộc lão cùng chư vị tộc lão chuẩn đồng ý. Đại tộc lão khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi, có thể 50 năm thời gian, đủ để xung quan. Lần xuất chinh này, ngươi liền an tâm bế quan, viễn chinh sự vụ, không cần quan tâm. Đa tạ đại tộc lão, đa tạ chư vị tộc lão thông cảm. Cái kia khôi ngô tộc lão mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía bốn phía ôm quyền không người, lần này bế quan, trong tộc trách nhiệm, vậy làm phiền chư vị nhiều hơn đảm đương. Ngay sau đó, mấy vị khác có được pháp tắc linh vật tộc lão cũng nhao nhao đứng dậy, đưa ra bế quan xin mời. Đại tộc lão từng cái tại chỗ cho phép, cũng không kéo dài. Chờ xử lý xong bế quan xin mời sự tình, đại tộc lão nghiêm sắc mặt, đem chủ đề kéo về hạch tâm, tốt, như vậy sau đó, liền nghị định tương lai 50 năm, đám đầu tiên chấn thủ này lâm thời tổng bộ ba vị tộc lão nhân tuyển. Người có ý, có lẽ có gì đề nghị, đều có thể nói thoải mái. Hắn vừa dứt lời, một vị sắc mặt mang theo tái nhợt, khí tức tựa hồ có chút bất ổn tộc lão liền mở miệng nói đại tộc lão, chư vị, bản tọa lúc trước cùng huyền quy tộc lão ô quy kia chém giết, chịu chút thảm thương, đến nay chưa lành. Bởi vậy muốn mượn cơ hội này, xin mời chấn thủ tổng bộ, một phương diện chủ tính trung toàn cục, một phương diện cũng có thể an tâm chữa thương. Đợi thương thế khỏi hẳn, lại lĩnh quân xuất trình, là tộc đàn hiệu lực. Hắn bên này nói xong, một vị khác tộc lão cũng ngay sau đó nói ra, bản tôn bản mệnh pháp bảo liệt hải kích tại lần trước đại chiến bên trong bị hao tổn không nhẹ, uy năng chợt hạ xuống ba thành, nhu cầu cấp bách ôn dưỡng tế luyện. Như lúc này xuất trình, chiến lực giảm bớt đi nhiều, cho nên cũng nghĩ xin mời lưu thủ để mau chóng chữa trị pháp bảo. Mấy vị này tộc lão lần lượt mở miệng sau, liền không có tộc lão lại mở miệng. Hiển nhiên, đại đa số tộc lão trong lòng vẫn là hy vọng có thể lập xuống càng nhiều công lao, để thu hoạch được tộc trưởng ban thưởng tương lai nói không chừng có cơ hội dòm ngó hóa thần cảnh phong cảnh. Ngay tại Sa Minh Hồng Bế quan rèn đúc vô thượng căn cơ, Hắc Linh Hổ Sa tộc mở ra nó đối với chân Long Hải thống trị thời đại trương mở đầu thời khắc. Thời gian như mênh mông tinh hà, ý mắng chảy xuôi, một đi không trở lại. Trong nháy mắt, phong vân khuấy động một giáp. 60 năm xuân thu, đối với phàm tục đã là nửa đời lâu, nhưng ở tu tiên giới trong trường hạ, bất quá là một đóa chớp mắt là qua bọt nước. Trong lúc đó, chân Long Hải biến cố tin tức kinh người, cuối cùng như gió biển giống như xuyên thấu trùng điệp hàng rào, truyền vào cường giả nhân tộc trong hai. Nhưng mà, lúc đó nhân tộc Tam Đại Liên Minh chính sử nội bộ phân tranh, cách cục chưa định phong vân khuấy động thời đại lại không hóa thần tôn giả bực này định hải thần châm toa chấn, chung quy là có lòng không đủ lực. Bởi vậy, đại đa số người tộc thế lực mặc dù cảm xúc chập trùng, lại cũng chỉ có thể dằn xuống nhúng tay dục vọng, sống chết mặc bay, tùy ý chân Long Hải quyền hành rơi vào Hắc Linh Hổ Sa tộc chi thủ. Nhưng luôn có gan lớn liều mạng chi đồ. Một phần nhỏ đối tự thân bảo mệnh năng lực vô cùng có lòng tin, hoặc thân phụ đặc thù bí pháp, quỷ dị thần thông tu sĩ nhân tộc, như là người được mùi máu tươi cá mập, thừa dịp này ngàn năm một thở cơ hội tốt lặng yên chui vào sông cả mãnh liệt chân Long Hải hải vực, tại dưới bóng ma riêng phần mình lập mưu cơ duyên hoặc dạ tâm. Ở trong đó, ước chừng 1/10 kẻ may mắn, khí vận gia thân, lại thật mượn chân Long Hải cách cục kịch biến hỗn loạn, đã đặt thành mục tiêu ký định, hoặc lấy được thiên tài địa bảo, hoặc tìm được tiền nhân di trạch, cũng nhờ vào đó nhất cử đột phá khốn câu nệ đã lâu cảnh giới hàng rào. Có khác 3/10 tu sĩ, dù chưa đạt được tha thiết ước mơ chí bảo, nhưng cũng tại trận này cách cục khuấy động thời kỳ nhạy cảm bằng vào thủ đoạn cùng thời vận, hoặc đoạn, hoặc tìm hoặc dò xét, quả thực đại phát một phen phát tài, thu hoạch tương đối khá. Về phần còn lại 6/10, tu tiên giới tàn khốc chưa bao giờ cải biến, bọn hắn không thể sáng tạo kỳ tích, không có chút nào ngoài ý muốn đem tính mệnh vĩnh viễn lưu tại mảnh kia dị hải than hương, trở thành chân Long Hải quyền lực thay đổi bên trong y mắng tế phẩm. Đồng dạng, ngoại giới phong vân đột biến, liên minh ám lưu hung dũng, chân Long Hải gió tanh mưa máu, đều không thể ảnh hưởng đến tại bí cảnh Bình An Thành bên trong dốc lòng bế quan trình bất tranh. Hắn phảng phất đưa thân vào phong bạo nhãn, lại hưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Liền ngay cả tại phía xa Tấn Quốc Bạch Vân Môn cũng bởi vì năm đó trình bất tranh giận dữ mà chém Nguyên Anh hiển hách thần uy, dư uy đến nay vẫn còn tồn tại. Cái này 60 năm đến, cũng không vị nào Nguyên Anh chân quân dám tùy tiện chạm đến cái này dâu hùm người vậy. Chương 1813 thương nghị, phân tích công thành. 2, chương 1813 thương nghị, phân tích công thành. 2, Bạch Vân Môn có thể tại biến đổi liên tục trong tu tiên giới, duy trì lấy tương đối bình ổn trạng thái, làm từng bước phát triển, tích lũy. Nhưng mà, tổ chim bị phá không chứng lành. Trình thể tu tiên giới kịch liệt rung chuyển, dù chưa trực tiếp trùng kích sân môn, lại không thể tránh khỏi lan đến gần đi ra ngoài lịch luyện Bạch Vân môn đệ tử. Những năm này, môn nhân đệ tử ở bên ngoài vẫn lạc tỷ lệ, so sánh với dị vãng rõ rệt gia tăng. Trong đó, số lượng khổng lồ nhất luyện khí kỳ cơ sở đệ tử, hao tổn nhất cự, trúc cơ cảnh lực lượng trung tiên, cũng có không ít thương vong, liền xem như tông môn cao tầng kim đang trưởng lão, lại cũng ngoài ý muốn vẫn lạc một vị. Lần này tổn thất, đối với Bạch Vân môn tự thân mà nói, không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng nếu đem thị giác tăng lên đến toàn bộ tu tiên giới tiêu chuẩn, chút tổn thất này không ngờ có thể xưng rất nhỏ. cùng với những cái khác động một tí thương cân động cốt, thậm chí cả nhà hủy diệt thế lực so sánh Bạch Vân Môn cảnh nộ cơ hồ có thể không cần tính. Có nguyên anh thế lực cấp độ bá chủ, trong một sớm một chiều liền bị nổ tận gốc, tông môn trốn cũ biến thành người khác định viện. Về phần kim đan cấp độ thế lực, tại lớn như vậy trong tu tiên giới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có bị huyết tinh hủy diệt ví dụ trình diễn. Mà trúc cơ kỳ môn phái nhỏ, tu tiên gia tộc, càng lại như là vô biên trong nước biển không ngừng sinh diệt bập biển, nó quật khởi cùng hủy diệt, đã nhỏ bé đến khó lấy tính toán. Toàn bộ tu tiên giới, cơ hồ đã khó tìm một mảnh chân chính an bình tịnh thổ. Chiến hỏa, chém giết, cướp đoạt ở khắp mọi nơi, linh khí dư giả chi địa càng là phân tranh hạch tâm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, những cái kia dĩ vãng bị tu sĩ coi là đất chết linh khí mỏng manh gần như không phạm tục quốc gia, lại ngoại ý muốn thành một chỗ trong loạn thế nhân gian nhạc viên. Đại lượng đê giai tán tu là tránh mầm tai họa, nhao nhao mang nhà mang người tràn vào thế giới phạm tục. Cố này tu sĩ chiều tràn vào, khiến cho nguyên bản liền đối với phạm tục lực khống chế không mạnh các đại tông môn, giờ phút này càng là không dành quan tâm chuyện khác, lực khống chế xuống tới điểm đóng băng. Mà tràn vào phạm tục quốc gia đám tán tu cũng tạo thành một loại quỷ dị ăn ý, ai cũng không muốn đánh vỡ trước mắt cái này kiếm không dễ cục diện hòa bình. Tất cả mọi người rõ ràng, ai dám chủ động ở chỗ này bước lên chiến sự, phá hư cuối cùng này càng tránh gió, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, tiếp nhận tất cả ở đây tránh họa tu sĩ căm giận ngút trời. Một loại căn cứ vào sinh tồn nhu cầu, yếu ớt mà vi diệu cân bằng, tại cái này linh cơ thiếu thốn chi địa, lặng yên hình thành. Một ngày này, bí cảnh, Bình An thành. Trong thành chỗ sâu, tòa kia tĩnh mịch tiểu viện phảng phất độc lập với thời gian bên ngoài. Mà tại tiểu viện hạch tâm gian nào đó trong tĩnh thất, một loại khó nói nên lời tối nghĩa ba động, chính tràn ngập mỗi một tấc không gian, khiến cho không khí đều lộ ra sền sệt mà nặng nề. Lần theo cái kia ba động đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một vị phi phàm tuấn mỹ thanh niên nói người, chính xếp bằng ở bên trên giường mây, hai mắt tự nhiên khép lại. Lấy hắn làm trung tâm, từng vòng sóng gợn vô hình chính chậm rãi hướng bốn phía hư không nhộn nhạo lên, tựa như một viên cục đá đầu nhập không hề bận tâm mặt hồ, quay không gian yên tĩnh. Gợn sóng kia cũng không phải là thực chất, lại mang theo dung chuyển quy tắc vật luật, khiến cho tia sáng tại quanh người hắn cũng hơi bặm mẻo. Nhưng vào lúc này, trong tính thất cái kia nguyên bản chậm rãi nhộn nhạo gợn sóng đột nhiên ngưng tụ, phản phất toàn bộ không gian đều bị bàn tay vô hình nắm chặt, lâm vào sát na đình trệ. Ngay sau đó, cái kia cố tràn ngập tứ tán tối nghĩa ba động, như là bị một cái càng thêm huyền diệu nhẹ tay nhẹ phẩy qua, trong nháy mắt bình phục lại, yên lặng như tờ, tựa như trước đó hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng. Cũng liền tại cái này do cực động chuyển thành cực tĩnh sát na bên trên giường mây, chính bất tranh đóng chặt đôi mắt đống nhiên mở ra. Đáy mắt chỗ sâu, một vòng khó mà nhìn gần tinh quang như điện xẹt qua, chiếu sáng hơi có vẻ mờ tối tinh thất, lập tức biến mất, chỉ còn lại một đôi thâm thúy như biển sao, không hề bận tâm con người. Không vọng bản tôn bế quan nhiều năm, hôm nay rốt cục đem cái này pháp tắc bảo thể rèn đúc chi pháp, toàn bộ phân tích hoàn tất. Một đạo bình tĩnh không lay động, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thỏa mãn chi ý thanh âm, tại trong tinh thất nhẹ nhàng quanh quẩn. Chợt, khoe miệng của hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một tia đường cong, thoáng qua lại hóa thành một tiếng vải không thể nghe thấy than nhẹ. Nếu không có cuối cùng cái kia hơn trăm mai liên quan đến không gian bản chất đạo văn thực sự thâm thúy tối nghĩa, hao phí bản tọa gần 40 năm thời gian lặp đi lặp lại thôi diễn. Sớm tại 40 năm trước, pháp này liền nên đại công cáo thành, cần gì bình bạch tiêu hao thêm cái này rất nhiều thời gian. Tâm niệm trong khi chuyển động, chính bất tranh cũng chỉ như bút, lăng không hư điểm. Trong khoảnh khắc, trước mặt hắn hư không như là sóng nước nhộn nhạo lên, từng vòng trong gợn sóng tâm, từng mai kỳ dị tiểu chữ như là có được sinh mệnh giống như, từ trong hư vô ngưng tụ, hiện hiện, tiếp theo như một bức cổ lão quyển trục chậm rãi trải ra mà mở. Những chữ này hình thể thái ngàn vạn, thân vận khác nhau, có giống như gào thét sơn hà chắp cánh thần hổ, chữ viết bút họa ở giữa tản ra cực đoan lăng lệ sát phạt chi khí, có thì như quay quanh thành một đoàn thông thiên cự mãng, âm lanh quỷ quyệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sống lại vệ người thần hồn, còn có giống như chân trời lưu vân, nhìn như rõ ràng, lại cho người ta một loại phiêu miểu bất định, khó mà bắt ảo giác, giống như gần ngay trước mắt, lại như tại phía xa thiên ai. Bất quá trong khi hô hấp công phu mấy ngàn mai tạo hình kỳ lạ, tản ra đủ loại kỳ dị đạo vận ba động tiểu chữ, liền đã hoành bình dọc theo, đều nhịp lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một thiên huyền ảo thiên trường. Tinh tế cảm giác, mỗi một mai tiểu chữ đều phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng của bản nguyên, nặng nề như núi, lại mờ mịt như khói. Không sai, những văn tự này chính là linh giới bên trong chín thành chín tu sĩ đều vô duyên nhìn thấy, càng không nói đến nắm giữ đạo văn. Mỗi một mai đạo văn đều trực chỉ thiên địa pháp tắc nào đó một rất nhỏ mà bên. Mà chính bất tranh có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng mà đem ngưng tụ hiển hóa, đúng là hắn đã đem những này đạo văn triệt để lĩnh ngộ, dung hội quán thông chứng cứ rõ ràng. Ngay sau đó, chính bất tranh tâm niệm lại chuyển, trôi nổi tại giữa không trung mấy ngàn mai đạo văn đồng thời có chút lóe lên, quang mang lưu chuyển. Sau một khắc, làm cho người sợ hãi than biến hóa phát sinh, cái kia mấy ngàn mai đạo văn lại như cùng sinh mệnh sinh sôi giống như, trong nháy mắt phân hóa, diễn biến, hóa thành hơn 10 vạn cái bút họa rõ ràng, kết cấu rõ ràng văn tự, cơ hồ đem tính thất phía trên hư không triệt để lấp đầy, như là sao dày đặc. Khác với lúc đầu chính là, cái này hơn 10 vạn văn tự đã biến thành trong tu tiên giới thông dụng tiểu chữ, phàm là biết chữ tu sĩ đều có thể phân biệt. Cầm đầu đập vào mi mắt là năm cái bút tẩu long xà, đạo vận bên trong chứa bảng bạc chữ lớn, càn khôn bất diệt thể. Đây chính là trình bất tranh ngày xưa từ luyện ngục tộc thủy tổ nơi đó, hao hết tâm lực giao dịch mà đến vô thượng pháp môn, trực chỉ hóa thần đại đạo pháp tắc bảo thể rèn đúc chi pháp. Phía sau hơn trăm ngàn chữ, chính là môn này kinh thiên động địa pháp quyết cụ thể tu luyện trình tự, quan khiếu bí quyết sở dĩ, cần từ mấy ngàn đạo văn diễn biến thành nhiều như vậy thông dụng văn tự, chính là bởi vì đạo văn bác đại tinh thâm, ẩn chứa tin tức mênh mông như khói, tuyệt không phải bình thường văn tự có khả năng tinh chuẩn thuyết minh nó bản nhất. Chương 1814 pháp tắc trị, thôi diễn.
1. Chương 1814 pháp tác trị, thôi diễn. 1. Trong tinh thất. Xếp bằng ở bên trên giường mây Trình Bất Tranh, nhìn chăm chú trong hư không thiên kia hao phí hắn 60 năm tâm huyết mới hoàn toàn phiên dịch đi ra pháp môn, hắn thâm thúy trong đôi mắt nhưng lại không có quá nhiều vui sướng, ngược lại lướt qua một tia phức tạp vẻ khó hiểu. Giờ phút này, Trình Bất Tranh ánh mắt phảng phất xuyên thấu cái này cả phòng văn tự, thấy được tương lai càng xa xôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thầm thầm than nhẹ, tại yên tĩnh trong mật thất quanh quẩn, mang theo vô tận tiếc nuối cùng một tia không cam lòng. Đáng tiếc, pháp này trung quy là tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa. Nếu không, bằng vào pháp này, bản tọa bây giờ liền có thể lấy tay dẫn động thiên địa pháp tắc, rèn luyện bản thân, rèn đúc vô thượng pháp tắc bảo thể, từ đó chân chính đặt chân hóa thần chi cảnh, thành tựu tôn giả bị nghiệp. Chưa từng rèn đúc ra pháp tắc bảo thể hóa thần cảnh tu sĩ, chỉ có cảnh giới cùng bộ phận uy năng, cùng những cái kia căn cơ viên mãn, bảo thể không tì vết chân chính hóa thần tôn giả so sánh, cuối cùng chỉ là một kiện chỉ có vẻ ngoài ngụy liệt chi phẩm. Chốc lát, phiêu phủ ở trống không đầy trời văn tự tiêu tán không thấy. Trong tĩnh thất không khí tựa như vẫn như cũ lưu lại đạo văn tiêu tán dư vị. Trình Bất Tranh đôi mắt đang mở hí, đã đem đáy lòng quần quận rất nhiều tạp niệm triệt để đè xuống, khôi phục không hề bận tâm thâm thúy. Chỉ gặp hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, động tác nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại huyền diệu vật luật. Sau một khắc, trong tĩnh thất tia sáng có chút vặn mèo, từng khối tạo hình kỳ dị, nhộn nhạo khác biệt màu sắc vầng sáng bảo vật, chống rông hiện hiện, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Những bảo vật này hình thái khác nhau, có như nhảy lên trái tim, có giống như ngưng tụ giọt nước, có giống thiêu đốt hỏa diễm, có giống như tuyên cổ ngân thạch, còn có phong mang nội ẩn như là thần kim. Bọn chúng tản ra quang mang cũng không chướng mắt, lại ẩn chứa làm người sợ hai vĩ ngạn ba động, phản phất mỗi một kiện bảo vật nội bộ đều phong ấn một vùng thế giới nhỏ pháp tắc bản nguyên. Không sai, những này chính là Trình Bất Tranh trải qua thiên tân bạc khổ, thông qua đủ loại cơ duyên cùng thủ đoạn mới thu tập được pháp tắc linh vật, chính là giới này chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ bảo. Trình Bất Tranh ánh mắt chậm rãi đảo qua những này ẩn chứa thiên địa tạo hóa kỳ vật, từ trước đến nay kiên định đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy toát ra một vòng vẻ chần chờ. Giờ phút này, nội tâm của hắn chính tiến hành kịch liệt cân nhắc. Càn Khôn Bất Diệt Thể rèn đúc chi pháp đã phân tích hoàn tất, nhưng muốn tu luyện này vô thượng pháp môn, nhất định phải mượn nhờ đĩa nhỏ thôi diễn ra toàn thiên. Mà thôi diễn, cần tinh khiết pháp tắc bản nguyên làm nguồn năng lượng. Nhưng mà, tạo nên ngũ hành thánh linh dễ, đồng dạng cần tiêu hao những pháp tắc này linh vật. Pháp này liên quan đến phi thăng linh giới sau, có thể hay không thuận lợi gia nhập thế lực đỉnh tiêm căn cơ, thậm chí có thể nói là quyết định tương lai con đường có thể đi bao xa căn bản. Ngũ hành thánh linh dễ, cho dù tại mênh mông linh giới, cũng thuộc về thiên tiêu chi tư, lại thế nào coi trọng đều không đủ. Hiện thực khốn cảnh băng lãnh mà tàn khốc, nằm trong tay của hắn pháp tắc linh vật số lượng có hạn, như là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách đồng thời thỏa mãn thôi diễn công pháp cùng tạo nên linh căn hai hạng này khổng lồ nhu cầu. Mấu chốt nhất hạn chế ở chỗ Trình Bất Tranh lông mày cao lại, một khi đem pháp tắc linh vật bên trong lực lượng bản nguyên dẫn đạo đi ra, dung nhập tự thân cảm ngộ, khiến cho đánh lên tự thân ý chí là cấn, bộ phận này đã bị luyện hóa pháp tắc bản nguyên, liền không cách nào lại làm đĩa nhỏ thôi diễn chất dinh dưỡng. Trái lại, nếu là đem linh vật bên trong tinh khiết pháp tắc bản nguyên trực tiếp thu hút đĩa nhỏ chứa đựng đứng lên, dùng cho thôi diễn, bộ phận này bản nguyên cũng vô pháp nhắc lại lấy ra thờ tự thân cảm ngộ. Cả hai giống như cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Trong lúc nhất thời, dù là Trình Bất Tranh đạo tâm kiên định, cũng lâm vào lưỡng nan. Pháp tắc linh vật cả thế gian hiếm thấy, nhất là tại hắn cơ hồ vơ vét giới này trên mặt nổi tất cả khả năng tồn tại cơ duyên sau, còn muốn tìm được mới, hy vọng xa vời, có thể xưng chuyện không có thể. Chí ít tại giới này tìm kiếm đến pháp tắc linh vật, rất khó, rất khó. Thời gian tại trong yên lặng trôi qua, chỉ có không trung lơ lửng pháp tắc linh vật tản ra quang huy mông lung, tỏa ra hắn trầm tư khuôn mặt. Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc lợi hại, một đạo duệ quang rốt cục từ hắn đáy mắt hiện lên, trong lòng đã có quyết đoán. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này thử một chút. Hy vọng lần này lựa chọn, kết quả sẽ không để cho bản tôn thất vọng. Chợt, Trình Bất Tranh không do dự nữa, ánh mắt như điện, tinh chuẩn rơi vào trước mặt cái kia năm khối phân biệt đối ứng ngũ hành, nhan sắc khác nhau pháp tắc linh vật bên trên. Tầm mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại một khối toàn thân sáng long lanh, trạng thái như phỉ thúy trái tim, đang phát ra nhu hòa sinh cơ thành quang tinh thể bên trên, một thuộc tính pháp tắc linh vật, một linh chi tâm. Ngay sau đó, hắn cường hành vô địch thần niệm ý chí, như là vô hình bàn tay, nhẹ nhàng bao phủ một linh chi tâm. Ông, một màn kỳ dị phát sinh, cái kia tựa như trái tim tạo hình một linh chi tâm phảng phất bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu như là chân chính trái tim giống như, chậm rãi chập trùng, rung động đứng lên. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh tùy theo nhộn nhạo lên, tràn đầy sinh mệnh vật luật. Đồng thời, xếp bằng ở bên trên giường mây Trình Bất Tranh, buông xuống tầm mắt phía dưới, chỗ sâu trong con ngươi riêng phần mình hiện ra một tôn ngồi xếp bằng, kim quang sáng chói nhỏ bé thần nhân hư ảnh. Thần nhân quanh thân cũng bắt đầu tách ra cùng một linh chi tâm đồng nguyên ánh sáng màu xanh, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu vĩ ngạn ba động tùy theo lan tràn, đó là pháp tắc bị dẫn động, bị lý giải dấu hiệu. Sau một lát lơ lửng giữa không trung, nhộn nhạo ánh sáng màu xanh một linh chi tâm bỗng nhiên chỉ trệ, đình chỉ rung động, ánh sáng cũng thoáng nội liễm. Ngay tại một cái chớp mắt này, Trình Bất Tranh sâu trong thức hải, mặt kia trôi nổi tại hư vô, do vô số quang văn sen lẫn mà thành thần bí trên bảng, pháp tắc một hạng đằng sau, lặng yên hiện ra một nhóm mới chữ viết, pháp tắc Hỗn độn pháp tắc phủ văn cảnh 1, 72 huyết chi pháp tắc phủ văn cảnh 65, 72 mục chi pháp tắc hạt nhỏ cảnh 1, 365 mang ý nghĩa hắn đã thành công lần nữa bước vào mục chi pháp tắc bậc cửa. Xếp bằng ở bên trên giường mây Trình Bất Tranh, tại cảm nhận được cái kia quen thuộc pháp tắc liên hệ thành lập đằng sau, buông xuống hai con ngươi đột nhiên mở ra, tinh quang trong vắt. Không có chút nào dừng lại, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ý chí cấu kết thức hải chỗ sâu nhất thần bí trí bảo đĩa nhỏ đồng thời cường hoành thần thức như là vô hình người lớn, triệt để bao phủ lại viên kia lơ lửng, ánh sáng lưu chuyển một linh chi tâm. Một cỗ vô hình vô chất, lại đủ để dung chuyển bản nguyên ba động lặng yên đảo qua. Lần nữa nhìn lại cái kia trạng thái như trái tim, sắc giống như phỉ thúy mộc linh chi tâm phảng phất tại trong nháy mắt bị rút đi tất cả thần tụy cùng thời gian, nhan sắc cấp tốc cảm đạm, hình thể trở nên hôi bại, cuối cùng như là đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt phong hóa, lặng yên không một tiếng động hóa thành một sợi nhỏ xíu khói xanh, triệt để tiêu tán tại trong tinh thất, không có để lại mảy may vết tích. Không sai.